đừng quên kiếm quân vốn là tử tộc vứt đi, hôm nay làm sao tới bỏ qua. Nói một chút, một người khẽ cười nói, mang theo tiết cho. Tử Hàn có chút ghé mắt, nghe được lời bàn, khoe miệng lộ ra một vệ châm chọc nụ cười, nhưng Thủy Trung không từng nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đài cao, nhìn tên kia ông lao áo tím, tựa hồ đang đợi hắn trả lời. Vương Thông thấy vậy, nhìn phía dưới Tử Hàn, trong mắt mang theo ghen tị, cũng mang theo cửu hận, lạnh lùng nói, tử tộc trưởng, hôm nay nếu không phải cho vương tộc một cái hài lòng giao phó, như vậy vương tộc không tiếc cùng ngươi tử tộc khai chiến, Lưu Vân Hoàng Triều tử vương nhị tộc hôm nay chỉ có thể còn dư lại một cái. Vương Thông tựa hồ không sợ, bởi vì hắn không có sợ hãi, hắn rõ ràng, nếu là vương tộc cùng tử tộc khai chiến, Lạc thị hoàng tộc nhất định sẽ không bỏ qua tử tộc, đến lúc đó đối mặt hai tộc, tử tộc tướng sẽ không còn tồn tại. Phía dưới, tiếng xôn xao vang lên lần nữa, mọi người kinh ngạc nhìn phía trên, Lạc Hoàng lúc này lạnh lùng nhìn Tử Vô Ý. Cái này nghịch tử đã sớm thoát khỏi tử tộc, hắn sinh tử cùng ta tử tộc không liên quan. Tử Vô Ý mở miệng lần nữa, tựa hồ làm ra quyết định, nhìn phía dưới đạo kia tuổi trẻ bóng người, trong mắt cuối cùng không dãy rủa nữa. Ngu xuẩn, buồn cười, trên đài cao truyền tới một đạo nhẹ nhàng thanh âm, đó là thuộc về người đàn bà kia. Bốn người nghe vậy rối rít lộ ra sắc mặt khác thường, chân mày khinh động muốn mở miệng, lại hết sức sợ hãi, tựa hồ sợ chọc giận nàng. Lúc này, khắp quảng trường trở nên yên lặng lại, vô số ánh mắt rối rít nhìn về phía Tử Hàn, mỗi người ánh mắt lại có vẻ không đồng nhất, hoặc là kinh ngạc, hoặc là tiếc cho, hoặc là hậm hực, nhưng mà thiếu niên ngạo nghệ dáng người như cũ đứng ngạo nghệ đến, đôi mắt bình tĩnh như cũ như nước không có chút rung động nào, tựa hồ đã sớm dự liệu được hết thảy. Thiếu niên lang, bây giờ ngươi đáng chết tâm sao? Ở trong mắt bọn hắn, các ngươi chỉ là một vứt đi mà thôi. Huyết Nguyệt thanh âm nhàn nhạt vang lên, mang theo đùa cợt. Ha ha, Tử Hàn khỏe miệng dâng lên một tia cười khẽ mang theo tự dễ ước, trong mắt từ đầu đến cuối không có biến hóa, đứng tại chỗ. Ào ào ồn ào. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn bên tai truyền tới âm thanh, mang theo thiết kỵ âm thanh, vô số mặc khôi giáp tướng sĩ bao vây khắp quảng trường, mà trên quảng trường, trong mắt mọi người mang theo sợ hãi toàn bộ lui ra, trên quảng trường trong khoảnh khắc chỉ còn lại Tử Hàn một người thân ảnh độc lập. Vương Thông đứng lên, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Tử Hàn, quát lên, Tử Hàn, ngươi có biết tội của ngươi không? Vương Thông cùng Lạc Hoàng Tịnh Lập, nhìn phía dưới thiếu niên, một loại uy thế tự nhiên nảy sinh. Ha ha, Tử Hàn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn phía dưới, nói, hai cái lao cẩu, thật là cực kỳ không biết xấu hổ, bản quân có tội gì? Ừ. Mọi người lại lần nữa cảm thấy kinh dị, Tử Hàn lời nói siêu, vượt qua, ra tất cả nhân ý đoán, cho dù đến giờ phút này hắn như cũ như kiếm một loại sắc bén, đối mặt hoàng chủ như cũ dám thẳng thắn, đây là một loại đại khí phách. Ngươi nói cái gì? Lạc Hoàng hai mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng nhìn phía dưới, một loại bàng bạc tức giận hiện lên. Tử Hàn chính bản thân, gió nhẹ thổi ra hắn che kín gò má tóc dài, lộ ra hắn tuấn giật mặt. Hắn bóng người mang theo bi ai như cùng ở tại tử tộc trước đại điện, một dạng ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lạc Hoàng, cả người lúc này mang theo một loại ngang ngược, so sánh Lạc Hoàng không nhường chút nào, một khắc kia Tử Hàn khí thế giống như quân hoàng. Bản quân nói vương tộc không biết xấu hổ, ngươi Lạc thị hoàng tộc càng không biết xấu hổ, hai cái lao cẩu bây giờ đang ở cái này gọi là ồn ào cái gì? Ồn ào. Phía dưới nhất thời vén lên một mảnh xôn xao tiếng, Lạc Hoàng, Vương Thông trên mặt trở nên bộc phát khó coi, xanh trắng thay nhau đang lúc giận tím mặt. Hai cổ ngút trời sóng linh lực nhất thời nổi lên, quát lên nghiệt xúc, ngươi thị sắt thành tánh, chém ta hoàng triều tinh anh phải bị tội gì? Lao cẩu, ngươi thật đúng là dự định hoàn toàn không biết xấu hổ sao? Tử Hàn hỏi ngược lại. Càn rỡ. Lạc Hoàng một tiếng quát lên, phù trong tay, quanh thân một cổ vô cùng mạnh mẽ linh lực dũng động kẹp thần tính lực lượng, một đạo linh ấn do trời lên, phát sát mà xuống, linh ấn có 10 trượng khoảng cách thẳng hướng Tử Hàn vô xuống xuống. Tử Hàn cảm thụ đạo kia linh ấn, trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Hắn không nhúc nhích, mà là nhìn về phía trên đài cao người đàn bà kia. Nhìn linh ấn bay xuống, ở trong mắt Tử Hàn không ngừng phóng đại, mà người đàn bà kia nhưng Thủy Trung ngồi ở phía xa, giống như không thấy một dạng trong mắt như nước, nhưng Thủy Trung lạnh nhạt. Nhìn một màn này, Tử Hàn cuối cùng động, hắn sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Lúc này hắn nhịp bước biến đổi, từng đạo linh lực tự quanh thân ngưng hiện ra, nhưng là hắn linh lực so với kia hướng hắn vỗ xuống linh ấn lại có vẻ quá mức nhỏ bé. Nhất đạp phong vân biến. Lúc này Tử Hàn tốc độ trở nên nhanh hơn, hắn không cách nào chống cự, nếu thật chống cự, sợ rằng ở đó linh ấn bên dưới hắn sẽ hài cốt không còn, hắn lựa chọn trốn, nhưng là ở linh ấn hạ xuống lúc, chỉ là một đạo dư âm oanh ở trên người hắn, hắn thân thể như diều đứt dây cởi phi mà ra. Ầm. Một đạo ầm ầm tiếng vang dội lên, quảng trường sụp đổ, Tử Hàn bóng người rơi vào dọc theo quảng trường, trên người lần nữa hiện ra một vệ huyết sắc, một ngụm máu tươi tự trong miệng vung vãi, quỳ một chân trên đất, cắn răng đang lúc chết nhìn chòng chọc phía trên. Nhìn chằm chằm đạo kia vĩ ngạn bóng người. Lạc Hoàng, ngươi cái này lão cẩu. Tử Hàn gắt gao cắn răng đứng dậy, một tiếng lệ hống vang lên, máu tươi không ngừng từ thân chạy xuôi đi xuống, thân thể ở run không ngừng đến, thân thể đột nhiên rung một cái, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, máu tươi tung tóe như nhiều đóa nở rộ ra máu bắn tung. Thiên địa lần nữa yên tĩnh, bầu không khí lại có vẻ cực kỳ trầm trọng, bởi vì Tử Hàn, bởi vì kiếm quân, bởi vì hắn trên người máu tươi, bởi vì hắn như kiếm mắt. Kiếm quân, bây giờ ngươi có biết tội của ngươi không? Lạc Hoàng thanh âm vang lên lần nữa, phảng phất mang theo uy nghiêm vô thượng. Tử Hàn ngưng mắt, thân thể như cũ đang run rẩy, đau đớn ở trên người hắn lan tràn, hai mắt lạnh như mũi kiếm, lạnh lùng nhìn hắn, gàn từng chữ: nếu ta không chết, ta làm huyết tẩy hoàng triều, ta sẽ nhượng cho cả tòa hoàng triều đem không còn sót lại chút gì. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, Bất Diệt Kiếm Quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 62, Thần Nữ Khinh Lạc. Một chữ một cái, rõ ràng rơi vào tất cả mọi người trong thai, thiếu niên ánh mắt càng phát ra ác liệt, như kiếm như vậy nhìn thẳng Lạc Hoàng, cho dù đã bị thương, vẫn như cũ không sợ chút nào. Giờ phút này Tử Vô Ý đột nhiên đứng lên nhìn Tử Hàn, mang theo gầm lên, nói nghiệt xúc: thật là đại nghịch bất đạo, phạm lớn như vậy tội, còn không quỳ xuống nhận tội đền tội. Tử Vô Ý quanh thân hiện lên một đạo linh lực, mang theo hùng hồn cảm giác, xen lẫn một tia thần tính lực lượng, giọng giống như khiển trách chính mình con cháu, mang theo đau lòng cảm giác. Lạc Hoàng hầu nghi nhìn Tử Vô Ý liếc mắt, khẽ cười một tiếng. Lúc này vô số ánh mắt toàn bộ rơi vào Tử Hàn trên người, thiếu niên bóng người cố gắng hết sức chật vật, vốn là nhuốm máu y phục bể tan cảnh, một đầu tóc đen xoa còn nhỏ xuống đến máu tươi, trong mắt mang theo tinh hồng vẻ, khoe miệng dâng lên một vệt cười chào phúng ý. Ngươi tử tộc chớ có cho thể diện mà không cần, bản quân không có giết Tử Dương Tử Tầm hai phế vật kia đã cho tử tộc lưu hy vọng. Càn rỡ! Tử Vô Ý trên mặt giận dữ, cả người khẽ run. Tử Hàn vốn là híp lại hai mắt mở một cái, lạnh lùng nhìn hắn, nói: càn rỡ, bản quân như thế nào có liên quan gì tới ngươi, chớ có dùng trưởng bối giọng cùng bản quân nói chuyện, đừng nói là ngươi, coi như Lạc Hoàng cái kia lão cẩu cũng không xứng. Ngươi! Lạc Hoàng thân thể sau đó khẽ run, một cổ tức giận đang tích góp đến, trong mắt sát ý đã thành. Ta tử tộc sao có như ngươi vậy đại nghịch bất đạo người? Trong lúc bất chợt Tử Hàn đôi mắt một cổ sát ý hiện lên, một tiếng quát chói tai vang dội tử tộc. Ở ngươi đuổi ta ra Tử Dương Thành khi ta là vứt đi lúc, ở tử tộc đại điện lúc, ở ngươi tử tộc muốn giết ta lúc ta đã sớm không phải là ngươi tử tộc người, muốn bản quân quỳ xuống nhận sai đền tội. Bản quân không sai, ta chính là pháp, người nào dám để cho ta đền tội? Tử Hàn thanh âm vang vọng đất trời, mang theo không biết sợ khí thế, coi rẻ thiên địa, quanh thân một cổ kiếm ý đang ngưng tụ đến. Lúc này tất cả mọi người là Tử Hàn khí thế rung động, không tưởng tượng nổi nhìn hắn, phảng phất hắn mới là mảnh thiên địa này quân vương. Tử Hàn ánh mắt rơi thẳng vào Tử Vô Ý trên người, lạnh lùng nói: tử tộc nếu là lại không biết tiến thối, bản quân liền diệt ngươi tử tộc trên dưới. Càn rỡ! Lạc Hoàng một tiếng quát chói tai, quanh thân linh lực lần nữa ngưng tụ, một tiếng quát lên, quanh thân linh lực toàn bộ dũng động hóa thành một vệt ánh sáng hồng cuốn đài cao thẳng hướng sụp đổ quảng trường đi. Người này nên chạm. Ánh sáng lưu chuyển, băng liệt không khí, phủ tay mà đức, từng đạo linh lực ở linh lực đánh vào bên dưới hóa thành hư vô, quang hoa trong nháy mắt liền muốn hướng về Tử Hàn. Hành động này là tuyệt sát, căn bản không có Tử Hàn đường phản kháng. Mà giờ khắc này Tử Vô Ý ngồi vững trên đài cao, nhìn phía dưới trong mắt mang theo ngưng trọng. Bạch. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo bóng người màu xanh bay lên không mà hiện tại, thẳng hướng về trên quảng trường, đứng ở Tử Hàn bên người, phù trong tay, thiên địa linh lực toàn bộ hội tụ, hóa thành một vệt màu xanh trường hồng quấn cựu thiên lên. Ầm. Một đạo ầm ầm tiếng chợt vang lên, linh lực va chạm hóa thành một lăn tăn rung động hướng tứ phương khuếch tán. Trên bầu trời tiếng ầm vang vang lên, mọi người vì thế mà choáng váng, mà càng nhiều ánh mắt lại lạc ở Tử Hàn bên người đạo thân ảnh kia trên, đạo thân ảnh kia để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc thậm chí không tưởng tượng nổi. Bóng người chủ nhân đứng ở Tử Hàn trước người lưng đeo một cái tay, già nua bàn tay vẫn ở chỗ cũ ngưng tụ linh lực, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trên, ngưng mắt nhìn Lạc Hoàng. Hắn làm sao sẽ giúp kiếm quân? Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn thật nguyện ý vì kiếm quân cùng với khác tam tộc bất hòa hay sao? Lạc Hoàng khuôn mặt anh tuấn hiện lên ra một vẻ che lấp vẻ, lạnh lùng nói: Thanh Hoành, ngươi đây là đang hướng ta hoàng tộc tuyên chiến sao? Lão giả chính thị thanh tộc tộc trưởng Thanh Hoành, mọi người không hiểu, mà Tử Hàn nhìn đạo thân ảnh này, mang theo vẻ kinh ngạc, trong mắt có chút lộ vẻ xúc động, hắn tự nhiên biết rõ hết thảy các thứ này là tại sao, nhưng là cũng để cho hắn không hiểu, dù sao hắn đã là chúng chú mục. Thanh Hoành thương lão mang trên mặt một nụ cười trầm biếm, nói: Lạc Hoàng lời ấy có chút nghiêm trọng, ta thanh tộc cũng không dự định cùng hoàng tộc khai chiến. Chỉ bất quá thanh tộc được tuyệt thần nhờ, không cho Tử Hàn có chuyện, cho nên nếu là có người muốn giết Tử Hàn, ta đây thanh tộc tự nhiên tận hết sức lực, cho dù lật toàn tộc, cũng sẽ không tiếc.
Ừ.
Lúc này Lạc Hoàng gắt gao cau mày nhìn Thanh Hoành. Cho dù là Tử Vô Ý cũng sắc mặt khó khăn xem một chút một màn này, mà Vương Thông nghe được Tuyệt Thần tên lúc sắc mặt biến được, phải, càng thêm khó coi, bởi vì năm đó Tử Tuyệt chưa thành thần chi lúc liền một người một phát súng giết tới Vương tộc, miễn cưỡng diệt hết một cái mạch. Lạc Hoàng sắc mặt không ngừng biến ảo, lạnh lùng nói Thanh Hoành, ngươi đây là đang dùng Tử Tuyệt tới dọa châm sao? Thanh Hoành lúc này sắc mặt cũng hơi đổi, nói chịu người nhờ vả, không thể lẫn nhau thua, nếu là Tuyệt Thần biết được, cả tòa hoàng triều thật sẽ không còn sót lại chút gì. Lạc Hoàng ngươi phải nghĩ lại à? Ha ha ha. Một đạo tiếng cười vang dội, mà cười âm thanh đến từ Lạc Hoàng. Lúc này Lạc Hoàng đạp không mà đứng, ánh mắt ngắm nhìn phía dưới, ánh mắt có chút run lên, lạnh lùng nói cho dù Tử Tuyệt thành thần vậy thì như thế nào, Tử Tuyệt không coi ở đây, chấm không sợ, coi như Tử Tuyệt tới, chẳng lẽ ta hoàng tộc thật vô chiêu chiếc lực sao? Thanh Trọng sắc mặt nhất thời nhữ lại, hoàng tộc mặc dù có thể chiếm cứ mấy châu nơi trở thành hoàng tộc vị tự nhiên có chính mình nội tình. Giống như còn lại ba gia tộc lớn một loại có một vị thậm chí hai vị lao tổ trấn giữ, để ngừa họa diệt tộc. Hôm nay Tử Hàn hẳn phải chết. Lạc Hoàng lời nói vang lên lần nữa, Vương Thông ánh mắt run lên lạnh lùng nói không giết Tử Hàn, Vương tộc làm sao đặt chân. Mọi người một trận thổn thức, mặc dù cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng là bọn họ rất rõ, bọn họ muốn giết Tử Hàn nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì Tử Hàn quá mức tươi đẹp, nếu là để mặc cho Tử Hàn lớn lên, có ở đây không lâu đem tới ai còn có thể áp chế hắn. Lúc này Tử Vô Ý sắc mặt bộc phát khó coi, Thanh Hoành chết nhìn chòng chọc phía trên ba người, hít một hơi thật sâu, nói đã như vậy ta thanh tộc phụng bồi tới cùng. Tiếng xôn xao vang dội, vô số người không tưởng tượng nổi nhìn hết thảy các thứ này, bốn người đại biểu hoàng triều bên trong bốn vị quyền thế cao nhất người, dị vạng bốn tộc cố gắng hết sức hài hòa, mặc dù hơi nhỏ va chạm tuy nhiên lại không có gì to tát, nhưng mà ngày nay nhưng là hoàn toàn vạch mặt. Vương Thông tộc trưởng, ngươi xuất thủ kềm chế Thanh Hoành, chấm đánh chết Tử Hàn. Hai người nhìn nhau, trong nháy mắt hai người bước vào không trung, thẳng hướng trên quảng trường đi, Thanh Hoành sắc mặt nặng nề, nói Tử Hàn tiểu hữu, lão phu hôm nay chỉ có làm hết sức, hết thảy theo thiên mệnh đi. Đa tạ Thanh Hoành tộc trưởng, tình này ơn này, Tử Hàn không bao giờ quên. Tử Hàn lui về phía sau hai bước hướng Thanh Hoành cung kính đi một món lễ lớn, trong ánh mắt mang theo kính ý, ngẩng đầu đang lúc nhìn về phía trên bầu trời hai người, lại trở nên lạnh lùng. Giờ phút này lưỡng đạo hùng hồn linh lực tại trong hư không ngưng tụ. Tử Hàn nhìn trên đài cao Tử Vô Ý, trong mắt cuối cùng một luồng hy vọng tan biến, từ ngày hôm nay lên, hắn đem cùng tử tộc hoàn toàn đoạn thanh, sau ngày hôm nay chính là mạch lộ. Thiên cung trên, một vệt ánh sáng hồng cuốn lên, Tử Hàn nhìn một màn này cảm thấy tốt vô lực, ở khác người muốn giết hắn thời điểm hắn lại cái gì cũng làm không, mà huyết nguyệt con ngươi chợt co rút lại, ánh mắt nhìn về phía trên đài cao. Tiểu nha đầu, ngươi đến tột cùng là muốn một sống người hay là muốn cổ thi thể mang về? Xem cuộc vui còn dự định thấy khi nào? Huyết Nguyệt âm thanh âm vang lên, mọi người hiện lên vẻ nghi ngờ hướng tứ phương nhìn lại, nhíu chặt mày, Lạc Hoàng động tác có chút chần chờ chốc lát, trong thoáng chốc, phủ tay mà khởi linh lực lại lần nữa hướng Tử Hàn chút xuống đi. Ồn ào. Giờ khắc này, thiên địa đột nhiên biến ảo, trong hư không trở nên rực rỡ tươi đẹp, vô số cánh hoa bay múa theo gió, vùng vại thế gian, khắp không trung vô số hoa rơi phiêu tán lên, từng đạo thần quang ở vạch qua hư không, giống như trong bầu trời đêm lưu tinh, kèm theo hoa rơi mà rơi. Lúc này Lạc Hoàng thành phảng phất tiên thành. Sau một khắc, Lạc Hoàng Vương Thông quanh thân linh lực toàn bộ tản đi, hóa thành hư vô, hai người lăng lăng đứng ở trên hư không, trong mắt mang theo không cam lòng nhìn về phía xa xa đài cao, nhìn người đàn bà kia, lúc này người đàn bà kia bóng người sớm đã biến mất, đứng tại thiên khung bên dưới, một đôi mắt đẹp lạnh nhạt quan sát mảnh thiên địa này. Từ Hàn ngước nhìn trời khung trên nữ tử, trong mắt cảm thấy tươi đẹp, hắn lần đầu tiên đem người đàn bà này nhìn chân thiết, cái loại này mỹ không cách nào đi hình dung. Cấp độ kia tuyệt đại phong hoa, khuynh thế vô song cảm giác để cho tất cả mọi người cảm thấy tươi đẹp, như vậy dung nhan gần như không rãnh, phảng phất trích lạc phàm trần tiên tử, chỉ có đứng xa nhìn. Tất cả mọi người lâm vào nàng mỹ trung, ngước nhìn trời khung, như coi phàm trần bên trong tiên tử. Lạnh nhạt đang lúc, nữ tử đôi mắt đẹp lưu chuyển đang lúc, nhìn về phía Lạc Hoàng, quanh thân hiện lên một cổ vẻ uy nghiêm, trên mặt không có chút nào vẻ mặt, thanh âm mang theo vắng lặng, lại như thất truyền vang vọng ở tòa này trong hoàng thành. Hôm nay kiếm quân ai cũng không động được. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 63, Lạc Thị Thần. Khinh lạc đạp lập hư không, phảng phất mắt nhìn xuống thiên địa, hoa rơi bên trong, trắng như tuyết quần dài bay lên một sợi tơ mang, dẫn phong mà múa, mang theo nhu mỹ, nhưng là giọng nói của nàng nhưng lại như vậy cương quyết. Nhìn một màn này, nghe nàng lời nói, Tử Hàn tựa hồ chút nào đều không kinh ngạc, lại có một loại bi ai, hắn từ đầu đến cuối vô lực tự vệ, bởi vì hắn tu hành 5 tháng thật quá ngắn, cho dù đến đây cũng không đủ nửa năm, hắn tin tưởng nếu cho hắn thời gian, hắn dám chinh chiến thiên địa. Nhìn Khinh Lạc, Lạc Hoàng ánh mắt lộ ra không cam lòng, nhìn nữ tử lúc mang theo tức giận, lại không dám chút nào phát tác, trầm giọng nói thần nữ đây là ý gì. Trên bầu trời, Khinh Lạc khuynh thế trên dung nhan không nhúc nhích chút nào, ý vị thâm trường nhìn Tử Hàn liếc mắt, nói kiếm quân chi phí, khám danh hiệu vô song, ta Thiên Huyền Tông yêu tài, muốn dẫn kỳ vào tông môn tu hành, cho ta Thiên Huyền Tông đệ tử. Phía dưới mọi người lăng lăng nhìn một màn này, trong mắt như cũ không hiểu, bọn họ không biết Lạc Hoàng vì sao gọi hắn là thần nữ, không biết Thiên Huyền Tông vì sao chờ tông môn, lại có thể để cho một buổi sáng hoàng chủ không túi đầu không được, mà bọn họ duy nhất biết được nhưng là kiếm quân chi phí coi là thật vô song. Giờ phút này, Vương Thông nhìn Khinh Lạc bóng người, sắc mặt cực kỳ khó coi, cau mày nhìn tên kia lăng lập trong gió nữ tử, nhìn hoa rơi, Lạc Hoàng cũng không cảm giác, nói thần nữ cử động lần này có hay không không ổn. Có gì không ổn? Khinh Lạc hỏi ngược lại. Tử Hàn sát vương tộc đệ tử, phế ta Lạc tộc đệ tử tu hành, đảo loạn chúng người cơ duyên, thần nữ dựa vào cái gì một câu nói liền muốn mang đi hắn, chẳng lẽ liền như vậy bỏ qua cho hắn sao? Giờ khắc này, Tử Hàn chau mày, trong mắt hiện lên tức giận, đồng thời cũng cảm thấy buồn cười, Lạc Hoàng lời ấy tựa hồ chiếm hết đạo lý, tuy nhiên lại không nói chữ nào trước kia chuyện. Tử Hàn dưới chân, Huyết Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhìn Lạc Hoàng, nói kiếm quân vì sao giết vương tộc đệ tử, phế Lạc Thiên Thủy tu vi, chẳng lẽ ngươi này lão cẩu thật không biết sao? Huyết Nguyệt lời nói vang lên, Lạc Hoàng chân mày nhất thời nhíu lại, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, hắn tự nhiên biết rõ nhưng là hắn cũng không biết nhận thức. Ồn ào. Một vệ thần quang hiện lên, Khinh Lạc bóng người xuất hiện ở Lạc Hoàng mười trượng ra, vắng lặng con ngươi nhìn hắn, nói Lạc Hoàng, có một số việc Lạc Hoàng chính mình rõ ràng liền có thể, nói toạc lúc sợ rằng Lưu Vân Hoàng Triều tứ đại gia tộc gặp nhau không nể mặt, bị người trong thiên hạ thật sự nhạo báng. Thần nữ ý, chấm không hiểu Lạc Hoàng trong đôi mắt lộ ra một vệ che lấp, liếc mắt nhìn phía dưới Tử Hàn, lạnh lùng sát cơ chưa từng chút nào cấm kỵ. Thật sao? Khinh Lạc hồi mâu, mắt như thu thủy như vậy nhìn Tử Hàn liếc mắt nhiều một tia ý, nói kiếm quân đăng lâm thiên thê 70 cấp, bọn ngươi thấy kỳ thiền tư cực cao, trong lòng sinh ra đố mới ý, chỉ ngày sau đối với ngươi chờ có uy hiếp, muốn trừ chi cho thông khoái, truyền tin với ở trong di tích gia tộc đệ tử, đánh chết Tử Hàn, nhưng không ngờ tài nghệ không bằng người, nhiều người vây giết ngược lại bị kiếm quân từng cái thu hoạch, ta nói còn có bỏ sót sao kiếm quân. Tử Hàn nghe vậy, trong lòng có chút không cam lòng, khuất nhục lại không thể làm gì, chân mày co rút nhanh, còn chưa mở miệng, Huyết Nguyệt lại dẫn đầu mở miệng trước nói không tệ không tệ, cô gái nhỏ nói không tệ, bất quá nói lộ ra một chút. Ồ, còn có cần gì phải bỏ sót? Khinh Lạc mang theo nghi ngờ mở miệng, song khi nàng mở miệng một khắc kia nàng liền hối hận. Huyết Nguyệt chính âm thanh, đại mô đại dạng nói những bất nhập lưu đó trong gia tộc cái gọi là thiên tài, bị kiếm quân càn quét, lúc ấy kiếm quân bực nào uy phong, một người một kiếm đại sát tứ phương. Những thiên tài kia ở trong mắt kiếm quân như thổ kê ngoa cẩu, thật là không chịu nổi một kích vậy kêu là một cái xuất sắc ca, còn có Lạc Hoàng lão cẩu con trai, cũng chính là Lạc Thiên Thủy cái điều con chó nhỏ, xuất thủ chỉ biết ra nhiều chút tâm chiêu, ngược lại bị kiếm quân một cái tắt thoái. Linh ấn, còn có. Nghiên xúc, im miệng. Lạc Hoàng giận dữ, phù trong tay một đạo linh lực lần nữa ngưng tụ lên, hướng Huyết Nguyệt ép tới, hóa thành lưu quang nhanh đổi. Ẩm. Một đạo phanh nhiên chi tiếng vang lên. Khinh Lạc phủ gậy tay đi lưu quang, Khinh Lạc đứng ở Lạc Hoàng trước người, lạnh lùng nói Lạc Hoàng, không biết Khinh Lạc mới vừa rồi lời muốn nói có thể hay không thật tình, còn muốn giải bày. Tự nhiên không phải là, chấm không cần giải bày. Lạc Hoàng trong mắt một cổ tức giận hiện lên, nhất thời lên tiếng chối, nhưng mà sát cơ lại sâu hơn. Khinh Lạc nhếch miệng lên một tia độ con cần phải cười một tiếng, lại cũng không cười ra, phủ trong tay quanh thân một cổ bàng bạc linh lực nhất thời hiện lên lên. Lạc Hoàng sắc mặt nhất thời cả kinh, lui về phía sau. Nhưng mà Khinh Lạc cũng không xuất thủ, mà là nhìn về phía hoàng thành sâu bên trong, nói nếu Lạc Hoàng không nhận, nhẹ như vậy rơi chỉ có thu lấy Lạc Dạ, Vương Huy, Lạc Thiên Thủy đám người thần hồn, áp dụng siêu hồn chi thuật, mới có thể biết được chân tướng. Khinh Lạc vừa nói, một đạo linh lực phù thiên lên, Lạc Hoàng kinh hãi, liền vội vàng ngăn cản, hắn mặc dù sẽ không siêu hồn chi thuật, nhưng là hắn lại rõ ràng, siêu hồn chi thuật thương nhân hồn phách, nếu là hồn phách bị hư hỏng, ngày sau đối với con đường tu hành có cực lớn tệ đoan, thậm chí sẽ cho người thần hồn hư hại. Thần nữ, chẳng lẽ ngươi thật muốn che chở tiểu tử này hay sao? Khinh Lạc lạnh nhạt, nói chuyện này rắc rối do bọn ngươi ghen tị Thiên Tư kiếm quân, không trách hắn, mà kiếm quân lúc này cho ta Thiên Huyền Tông đệ tử, nếu là Lạc Hoàng cố ý muốn giết kiếm quân, như vậy trước tiên cần phải qua Khinh Lạc cửa ải này. Hô! Lạc Hoàng dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn Khinh Lạc, mà mọi người lại hít một hơi lanh khí, bọn họ không ngờ tới vị này nhìn rất lợi hại nữ tử lại sẽ như thế che chở Tử Hàn, mọi người kinh ngạc. Chẳng lẽ vị này thần nữ vừa ý Kiếm Quân? Kiếm Quân thiên tư phi phàm, hơn nữa tướng mạo như thế tuấn dật, không biết nhiều thiếu nữ tử trở nên ái mộ, nói không chừng thật có khả năng. Không nghĩ tới ai như thế phi phàm Kiếm Quân còn có làm mặt trắng nhỏ tiềm chất, thật là tiện sát người bên cạnh. Lúc này, Lạc Hoàng đã yên lặng hồi lâu, nhìn Khinh Lạc, nói thần nữ thật cố ý muốn che chở hắn sao? Kiếm Quân chi tư, đúng là phi phàm, nếu là tông chủ biết được, tự nhiên sẽ cực kỳ cao hứng. À, ha ha, Lạc Hoàng cười lên, hắn mặt khẽ nâng lên, lúc này hắn mang trên mặt che lấp, hắn biết rõ không phải là Khinh Lạc đối thủ, cho nên hắn mới có thể lần nữa nhẫn nhịn, nhưng là lúc này hắn mất hết thể diện, trong lòng tức giận cuối cùng ở không cách nào ức chế. Thần nữ, hôm nay Tử Hàn phải chết, ta Lạc thị nhất tộc ở Thiên Huyền Tông không phải là không người, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Lạc Hoàng thanh âm dần dần trở nên âm lãnh, mang theo uy hiếp cảm giác, thái độ cũng đang trở nên cương quyết. Lúc này Khinh Lạc chân mày nhất thời nhíu một cái, lạnh lùng nói, Lạc Hoàng đây là đang uy hiếp ta sao? Không dám, chẳng qua là muốn cho thần nữ rõ ràng, chấm chẳng qua là nể mặt ngươi, nếu không đã sớm cưỡng ép xuất thủ đánh chết Tử Hàn. Càn rỡ. Khinh Lạc quát nhẹ, quanh thân bàng bạc linh lực hiện lên, từng cổ một thần lực ngưng hiện tại bay lượn, một loại uy thế để cho trong lòng mọi người run lên, đáy mắt mang theo kính sợ muốn thần phục, bởi vì đó là một loại gần như thần tính lực lượng, phảng phất trong thiên địa thần linh. Chẳng lẽ thần nữ thật là thần sao? Nhưng là nàng còn trẻ như vậy có người nghi vấn. Thanh Hoành cảm nhận được Khinh Lạc thân chịu áp lực, biến sắc, Lạc Hoàng gương mặt che lấp nhìn hết thảy các thứ này, giờ phút này trong mắt của hắn vẻ khẩn trương dần dần tàn đi, ngược lại cười lên. Thần nữ, chớ có thật lấn ta hoàng tộc không người, Lạc Hoàng biến sắc, đang lúc xoay người ánh mắt thẳng nhìn về phía hoàng thành sâu vô cùng nơi, tại trong hư không quỳ phục mà xuống, phía dưới nhất thời một mảnh xôn xao, một vị hoàng chủ dĩ nhiên cũng làm như vậy quỳ xuống, hướng về phía hoàng thành sâu bên trong. Hoàng chủ quỳ là ai? Ở nơi này Lưu Vân Hoàng trong triều lại còn có người có thể để cho hắn quỳ phục. Lao tổ tông, hôm nay hoàng tộc đại nạn, hoàng tộc đệ tử bị người tùy ý khi dễ, nhục giết, xin lão tổ che chở, đánh chết tặc tử. Lạc Hoàng âm thanh âm vang lên, vang dội khắp hoàng thành, Tử Hàn sắc mặt dần dần chìm xuống, như kiếm trong con ngươi dần dần lộ ra vẻ tức giận, nhưng cũng bực bội, hắn thật cái gì cũng làm không, chỉ có thể tránh sau lưng người khác, là giết hắn Lạc Hoàng không tiếc mời được lao tổ tông, thậm chí đắc tội Thiên Huyền Tông, để cho hắn có thật sâu cảm giác vô lực. Ầm. Trong thiên địa mang theo ầm ầm tiếng, hoàng thành sâu bên trong, một đạo giàn mua hư ảnh ngưng tụ, hiện lên thiên cung trên, một cái bóng mở chiếm cứ nửa tòa hoàng thành. Một loại uy thế ngập trời hiện lên lên. Tử Hàn ngưng trọng nhìn kia trên hoàng thành hư ảnh, loại ba động đó hắn không chỉ một lần cảm thụ qua, giờ phút này nhìn kia già nua hư ảnh, hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn về phía Khinh Lạc, nói thần nữ đại nghĩa. Khinh Lạc mày liếu hơi cao lại, nhìn Tử Hàn lộ ra không hiểu ý, đồng thời có một loại dự cảm không tốt. Thần nữ tuy mạnh, nhưng lại như cũ chưa từng đăng lâm thần đạo, không phải là lao chó già kia đối thủ, thần nữ viện thủ tình nếu là Tử Hàn hôm nay không chết chắc làm khắc trong tâm khảm. Thỉnh thần nữ thối lui đi, khỏi bị thai bay vạ gió. Tử Hàn lời nói chợt vang lên, phía dưới kinh hãi không thôi, rối rít nhìn về phía Tử Hàn, trong lòng có một loại không khỏi tâm tình đang rung động, nhìn Tử Hàn trong lòng có kính nể. Khinh Lạc lạnh nhạt nhìn Tử Hàn, có chút xem không hiểu thiếu niên trước mắt, nếu là người thường, ở tình huống như vậy bên dưới chỉ có thể thỉnh cầu nàng che chở, mà thiếu niên trước mắt lại rất không bình thường, lại sợ dính líu đến nàng, để cho trong lòng nàng nhất thời hiện ra không giống nhau ý. Hư ảnh chiếm cư không trung, Huyết Nguyệt nhìn, trong mắt cũng không khẩn trương ngược lại mang theo vẻ đạm nhiên, lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên quảng trường, mọi người thấy đạo thân ảnh kia cảm thấy kinh ngạc, bởi vì người kia là Lạc Dạ, nhưng mà Lạc Dạ tiếp theo chuyện làm lại để cho mọi người càng khó tin. Phu Hoàng, dừng tay đi, Lạc Dạ đang hô hoán, mang theo bi thiết. Lạc Hoàng chân mày nhất thời ngưng tụ lại, nhìn phía dưới Lạc Dạ, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, mang nghi tử, ngươi thân là hoàng tử, muốn làm cái gì? Cút xuống cho ta. Lạc Hoàng phủ tay, một đạo linh lực biến thành thất luyện đem Lạc Dạ cuốn đi, giờ phút này không trùng trên lão giả bóng người dần dần trở nên ngưng tụ, sau đó một khắc, hư ảnh mở mắt ra, hắn hai mắt đã đục ngầu, tuy nhiên lại lộ ra thần tính quang hoa, để cho người không nhịn được run sợ. Người nào dám phạm Lạc tộc ta? Thanh âm già nua bình tĩnh vang lên, lại lấy được thiên địa cộng minh, thiên địa đang rung rung đến, lão giả phảng phất dung nhập vào mảnh thiên địa này. Lão thất phu, chuyện hôm nay bởi vì bản quân lên, là bản quân phí Lạc Thiên Thủy tu vi, không có quan hệ gì với người ngoài. Tử Hàn mở miệng, mang theo kiên quyết vẻ, Khinh Lạc bình tĩnh trong con ngươi dâng lên kinh dị, nhìn Tử Hàn ánh mắt cuối cùng không nữa như thế. Ầm. hư ảnh cũng không mở miệng nữa, mà là lộ ra một cái nhạ bàn tay to, nếu muốn thao xuống nhật nguyệt tinh thần, phô thiên cái địa tới, trong thiên địa linh lực toàn bộ hướng về kia cái tay bên trong ngưng tụ, từng đạo thần tính quang hoa giống như pháp tắc một loại rủ xuống bao quanh bàn tay mà tới. Nhìn một màn này, Khinh Lạc cuối cùng lộ vẻ xúc động, quanh thân linh lực ngưng tụ lên, vô số hoa rơi thần quang lúc này hóa thành từng đạo tinh thuần linh lực hướng nàng đầu ngón tay hội tụ, một loại cảm giác bị áp bách chuyển tới, vô số cảm nhận được một loại đến từ tử vong như vậy uy hiếp, trên quảng trường trở nên hỗn loạn, rối rít bắt đầu chạy trốn. Tử Hàn nhìn cái kia nhạ bàn tay to, một cổ khí cơ tập trung vào hắn, hắn không cách nào nữa bình yên bình thường đứng tại chỗ, giờ phút này hắn động, linh ấn bên trong linh mạch bên trong, linh lực toàn bộ nghiêng về mà ra. Mà như vậy linh lực ở bàn tay lớn kia bên dưới lại có vẻ như vậy hèn mọn. Đạp một cái sóng gió nổi lên, hai đạp phong vân biến. Tử Hàn linh lực toàn bộ chút xuống tại hắn đôi trên đùi, hoàng hốt giữa, Tử Hàn thân thể hóa thành tàn ảnh tại chỗ biến mất, hướng xa xa cấp tốc mà đi. Hắn đang làm gì? Hắn sợ. Muốn trốn sao? Khinh Lạc nhìn thiếu niên cướp lên đường ảnh, chẳng biết tại sao nàng trong lòng có lộ vẻ xúc động, hoặc là sợ hãi, nàng muốn ngăn cản trước mắt hết thảy các thứ này. Tử Hàn bóng người không ngừng trên mặt đất lướt gấp, nhưng mà vô luận như thế nào, bàn tay lớn kia lại như bóng với hình, phong tỏa Tử Hàn, lúc này mọi người như cũ không hiểu Tử Hàn kết quả đang làm gì, mà Khinh Lạc lại hiểu, thiến hành động, vô số linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ, bao phủ Khinh Lạc bóng người. Tay trưởng vỗ xuống, Khinh Lạc linh lực ở dưới bàn tay phân tán bốn phía, nhưng là nàng lại cũng không có chuyện, tên lão giả kia kiêng kỵ thân phận nàng cũng không thương nàng chút nào. Trong thiên địa, linh lực vẫn ở chỗ cũ cái bàn tay kia bên trong hội tụ, sau một khắc, Tử Hàn bóng người càng ngày càng chậm, cuối cùng là ngừng, phảng phất bị người giam cầm, mà cái bàn tay kia thẳng vỗ xuống, Tử Hàn thấy bàn tay kia bên trên nếp nhăn là rõ ràng như vậy. Khinh Lạc bóng người xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, nhìn một màn này, nàng lại muốn ngăn cản lại phát hiện đã tới không kịp, tay trưởng vỗ xuống đang lúc, khắp quảng trường trong khoảnh khắc sụp đổ hóa thành hư vô, đài cao lở, 10 trượng bụi mù đất bằng phẳng lên, bao phủ phạm vi trăm trượng. Tất cả mọi người không cách nào nữa nhìn chân thiết, chỉ có một khắc cuối cùng trong mắt mọi người thấy một đạo cửu sắc lưu quang. Giờ phút này, trong thiên địa, hết thể trở nên lặng lẽ không tiếng động. 6 cầu nguyệt phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 64, cách đường. Trong thiên địa, cao 10 trượng đùi mù vẫn ở chỗ cũ lan tràn. Hoàng thành sâu bên trong cái bóng mờ kia, con ngươi có chút mở ra nhìn một màn này, đục ngầu trong mắt mang theo thâm thúy, không nhìn ra vui giận, vô số người tĩnh tĩnh nhìn một màn trước mắt này, trong thành trở nên yên lặng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn bụi mù bên dưới, Huyết Nguyệt chưa từng lên tiếng, liền như vậy nhìn bụi mù, chờ đợi bụi bẩm lắng xuống, Khinh Lạc trong con ngươi mất đi nào đó thần thái, nhưng mà đến tận đây cũng không bởi vì Tử Hàn kêu đau một tiếng, trong lòng bọn họ làm kiếm quân cảm thấy bi ai. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nhìn bụi mù dần dần tán ở trên trời đất, trở về với cát bụi. Mỗi một khắc, làm bụi mù tan hết lúc, trên đất xuất hiện một cái lớn như vậy hố to long sâu, vô số đá vụn bụi đất che giấu hết thảy, thậm chí tầm không ra đạo kia thiếu niên đã từng tồn tại qua vết tích. Lạc Hoàng trên mặt âm trầm tàn đi, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, hướng cái bóng mờ kia quỳ phục hành lễ, nhưng mà cái bóng mờ kia lại thật lâu không tiêu tan, như cũng ngưng mắt nhìn phương xa, chưa từng lúc nhích, cũng chưa từng mở miệng, giống như cố định hình ảnh vào lúc đó. Lạc Hoàng trong mắt dần dần lộ ra một mảnh hồng y. Khúc khục. Mọi người ở đây cần phải thở dài một khắc kia, tiên tinh trong phế tích chuyển tới một tia động tĩnh, vô số người rối rít vì thế mà choáng váng, tâm đầu đội một loại khó tả tâm tình, có chút khó tin, ở thần nhất chiêu bên dưới, kiếm quân thật còn có thể sống sót sao. Rất nhiều người mang theo nghi vấn, sau một khắc, trong phế tích, bị bụi trần che giấu chỗ động, một đạo thân ảnh từ trong bụi đất đứng lên, hắc phát trở nên sành sệ, máu cùng đất đã sớm lăn lộn tại một cái. Cả người nhuộm đầy bụi vàng, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới hắn thân thể lại có vẻ lảo đảo, so với trước càng chật vật. Đạo thân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một đôi mắt thâm thúy đem không trung trên cái bóng mờ kia dọi vào trong đó, lại mang theo phảng phất tinh hải như vậy hận ý. Hắn không nói gì, mà là từng bước một hướng phế tích đi ra ngoài, quanh thân linh lực đã không còn sót lại chút gì, nhưng là hắn làm cho người ta cảm giác vẫn như cũ ác liệt. Vậy hay là kiếm quân sao? Thần chi một kích, kiếm quân chưa chết. Điều này sao có thể? Nhưng là hắn hôm nay thật khó thoát khỏi cái chết, bởi vì người nọ là ai, phàm nhân ở thần trước mặt tựa như cùng con kiến hôi. Mọi người đang nghị luận. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Huyết Nguyệt nhìn đạo thân ảnh kia, bóng người động một cái đi tới bên cạnh hắn, phủ trong tay một quả xích hồng đan dược hiện lên, thẳng không có vào trong miệng hắn, đan dược vào miệng lúc liền hóa thành một cổ tinh thuần dược lực không có vào quanh người hắn, sau đó một khắc yên lặng đôi mắt cuối cùng hiện ra một vệt ba động. Hô! Hắn dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về phía không trung ra, trong mắt kia máu không ngừng bám vào, hóa thành toàn màu đỏ tươi, nhìn về phía hoàng thành sâu bên trong cái bóng mờ kia, nói chuyện hôm nay, bản quân ghi nhớ, làm bản quân lại đến Lưu Vân lúc, chính là ngươi Vương Lạc hai diệt tộc tộc ngày. Hừ! Lạc Hoàng nhẹ rên một tiếng, tức giận nói lại đến Lưu Vân. Ngươi cảm thấy ngươi còn có mệnh rời đi sao? Thật là nói khoác mà không biết ngượng, đi chết đi cho ta. Ẩm! Lạc Hoàng trên người, một đạo cuồng bạo linh lực chợt dâng lên, Lạc Hoàng xuất thủ năm ngón tay nắm chặt, ngưng quyền lên hội tụ trong thiên địa linh lực, một quyền hướng Tử Hàn đánh đi, một đạo quyền phong chấn vỡ bụi trần, mang theo phải giết ý chí hướng Tử Hàn đánh giết mà tới. Càn rỡ xa xa một đạo kiều hù dọa tiếng vang lên. Giờ phút này, một giải lụa phù thiên mà động, hóa thành một vệt sáng cuốn cựu thiên lên, một vệt thần quang càn quét đi, thẳng đánh vào Lạc Hoàng trên người. Sau một khắc trong hư không vang lên nổ tung tiếng, lượng đạo hoàn toàn bất đồng linh lực xuôi ngược ở một nơi miễn cưỡng nổ tung đi, hóa thành đầy trời còn sót lại linh lực. Khinh Lạc đập lập, quanh thân linh lực lại lần nữa ngưng tụ, phù trong tay một trưởng gỗ ra, Lạc Hoàng bóng người trong khoảnh khắc ở một trưởng kia xuống đánh bay đi. Khi hắn ngừng bóng người lúc, sắc mặt che lấp nhìn Khinh Lạc, thân thể khẽ run, phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng mang theo đỏ tươi vết máu chết nhìn chòng chọc Khinh Lạc. Lao tổ tông. Lạc Hoàng mở miệng, mà hư ảnh lại yên lặng, vẫn không để ý tới. Tử Hàn nhìn về phía cái bóng mờ kia, đột nhiên, thiên địa trở nên âm trầm, làm cho người ta một loại nặng nề cảm giác, vô số mây đen bao phủ, dường như muốn ép sập không trung mà xuống, nhìn một màn này mọi người không ngừng được lòng rung động, giống như là diệt thế như vậy. Giống như loại đến từ tử vong nguy hiểm đang khuyết tán đến. Mọi người nhìn soi mói, sau một khắc, phanh nhân giữa, lao giả hư ảnh lại nổ tung đi, hóa thành vô số quang vũ vung vãi tiêu tan, thần tính huy hoàng cũng theo đó mê ly. Lạc Hoàng trong mắt mang theo kinh hãi, không tưởng tượng nổi nhìn một màn này, lão tổ tông ngưng hiện tại hư ảnh lại tóe đi hóa thành một mảnh quang vũ, hắn trong lòng sợ đến, kết quả phát sinh cái gì, chẳng lẽ là tuyệt thần tới sao? Lạc Hoàng đang khiếp sợ bên trong đắm chìm hồi lâu, hắn nhớ tới mới vừa rồi một kích kia, tin tưởng nếu là một kích kia rơi ở trên người hắn khó thoát khỏi cái chết, vì sao ở một kích kia xuống Tử Hàn chưa chết, coi như Tử Hàn thiên phú cao hơn nữa, nhưng là thực lực của hắn cũng chỉ có hóa linh cảnh hậu kỳ lên. Dựa vào cái gì ngăn trở một cái kia? Chuyện hôm nay, lúc đó thôi, thả hắn rời đi, nếu không hoàng triều gặp nhau đại họa. Một đạo thanh âm giản mua ở Lạc Hoàng bên tai vang lên, mang theo cảm giác tăng thương, phảng phất vào giờ khắc này hắn hao hết tâm lực. Lao tổ tông. Lạc Hoàng khẽ đọc, trong mắt mang theo không cam lòng, nhìn Tử Hàn sát ý không giảm chút nào, gắt gao cắn răng đang lúc, muốn sẽ xuất thủ đánh chết Tử Hàn, nhưng là mới vừa rồi hắn thử qua, có thần nữ ở, hắn không làm được, ngược lại bị Khinh Lạc chấn thương. Nếu là hắn sẽ xuất thủ sợ rằng thật sẽ chọc cho giận nàng, mà hắn Lạc thị hoàng tộc mặc dù có đến một vị thần linh chấn giữ cũng là vạn vạn không chọc nổi. Chỗ này, thiên địa lần nữa lâm vào yên lặng, Lạc Hoàng tối lui, cho dù hắn dù không cam lòng đến đâu, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì vị lao tổ tông kia ra lệnh, mà Vương Thông cũng theo Lạc Hoàng rời đi, Tử Vô Y đứng ở Tử Hàn cách đó không xa, mấy lần muốn nói lại thôi, muốn mở miệng lại không phải nói cái gì, mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Tử Hàn hướng Tử Vô Ý đi tới, đứng ở hắn trước người, mở miệng đang lúc thanh âm có chút lạnh tử tộc trưởng. Hàn Nhi. Mời gọi ta kiếm quân, cũng xin ngươi không nên cản ta đường. Ta. Tử Vô Ý nhìn Tử Hàn bóng người, lúc này Tử Hàn đi thẳng tới Thanh Hoành bên cạnh, đối mặt Thanh Hoành lần nữa đi một món lễ lớn, mang theo cung kính, giống như mặt đối với chính mình trưởng bối, nói Thanh Hoành tộc trưởng, chuyện hôm nay Tử Hàn ghi nhớ, ngày sau nếu là thành tộc gặp nạn, bất cứ lúc nào chỗ nào, Tử Hàn tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Thanh Hoành sắc mặt quái dị nhìn Tử Vô Ý liếc mắt, cười nói kiếm quân nặng lời. Gọi ta Tử Hàn đi. Ha ha, được, Tử Hàn tiểu hữu. Tử Hàn vừa nói, nhìn Tử Vô Ý liếc mắt, sau đó nhìn Thanh Hoành, trong mắt hiện ra vẻ ác liệt cảm giác, mang theo sát ý, nói Thanh Hoành tộc trưởng, ngày khác Tử Hàn thành thần, nhất định sẽ diệt hết Lưu Vân tam tộc, giúp thanh tộc leo lên hoàng tộc vị, đây là ta lời hứa, thuộc về kiếm quân lời hứa. Đột nhiên, Tử Vô Ý thân thể run lên, trong lòng có không khỏi ý đang rung động. Nhìn Tử Hàn bóng người chỉ có thở dài, trong mắt của hắn cố gắng hết sức nặng nề, là hắn từng bước một để cho như thế thiên tư tôn nhi cùng gia tộc càng lúc càng xa. Tử Hàn tiểu hữu, đang không leo lên hoàng tộc vị, lão phu ngược lại không quan tâm, bất quá có một việc muốn mời tiểu hữu hỗ trợ. Tộc trưởng mời nói. Thanh Hoành cười một tiếng, nói mới vừa rồi thần nữ báo cho biết, vô chiến đấu ba huynh muội thiên phú rất là bất phàm, muốn dẫn nhập Thiên Huyền Tông tu hành, nhưng là lão phu biết rõ Thiên Huyền Tông lừng chừng trời kiêu vô số. Không người nào là kiêu căng khó thuần hạng người, bọn họ ba huynh muội đến lúc đó nếu là bị người khi dễ, xin tiểu hưu xuất thủ tương trợ. Tử Hàn chân mày nhẹ nhàng động một cái, trịnh trọng nói ta Tử Hàn ở một ngày, liền không người dám lấn thanh tộc nhân một ngày. Hồi lâu, Khinh Lạc mặc một thân bạch thường, đi tới Tử Hàn phụ cận, mang theo quái dị mùi vị, nói kiếm quân, trên người bí mật thật đúng là nhiều a, lại đang thần chi một kích xuống còn có thể gắng gượng qua đến, coi là thật bất phàm. Tử Hàn khỏe miệng mang theo khổ sở, khẽ lắc đầu. Khinh Lạc cũng là thức thời, hướng xa xa đi tới, nàng còn có chuyện phải làm, nàng chuyến này con mắt là vì tìm một kiện đồ vật. Nhưng là nàng lại chưa từng tìm tới, nhưng là lại để cho nàng phát hiện lần này Lưu Vân Hoàng Triều bên trong xuất hiện chư đa thiên tài, nhất là Tử Hàn kia là bực nào thiên phú, nàng coi như Thiên Huyền Tông thần nữ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho đem thiên tài lãm vào tông môn cơ hội. Nhìn Khinh Lạc rời đi, Huyết Nguyệt khẽ cười một tiếng, hướng Tử Hàn truyền âm, nói thiếu niên lang, ngươi có thể biết cho ngươi xuất thủ kết quả là người nào? Không biết, ta chỉ nhớ rõ ở cái bàn tay kia hạ xuống lúc, một đạo cửu thải quang hoa hiện lên bao phủ ta. Nhưng là ta nhớ xuống loại ba động đó, nếu là gặp lại sau ta nhất định có thể nhận ra hắn. Tử Hàn cau mày, dần dần trở nên ngưng trọng. Huyết Nguyệt nhìn phía xa, đang chảy ánh sáng hiện lên lúc, nó cảm ứng được người kia tồn tại, cho nên nó vẫn luôn rất lạnh nhạt, thậm chí không lo lắng Tử Hàn sống chết. Giờ phút này, không trung trên, Khinh Lạc lăng không, nhìn Hoàng Thành sâu bên trong liếc mắt, nói ta Thiên Huyền Tông muốn chọn đồ, mới vừa rồi chư vị, nếu là nguyện ý, hôm nay liền theo ta rời đi nơi đây. Ồn ào. Phía dưới một mảnh xôn xao, lúc này bọn họ cuối cùng rõ ràng, cái gọi là Thiên Huyền Tông cuối cùng Nam Thiên Chi người kế tiếp đại tông môn, kỳ thế lực so với Lưu Vân Hoàng Triều không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, trong lúc nhất thời trong mắt mọi người mang theo vẻ hâm mộ. Trong chốc lát, Vương tộc Vương Hân, Thanh tộc ba huynh muội, Tử tộc Tử Tầm Tử Dương, mấy tên đến từ tiểu gia tộc thiên tài rối rít đi ra, nhưng mà để cho mọi người kinh ngạc là Lạc tộc Lạc Dạ, Lạc Tuyết lại ở trong đó, thần nữ Khinh Lạc lại không để ý chút nào cùng hoàng triều giữa mâu thuẫn. Cái này làm cho tứ phương đều là cảm thấy kinh ngạc. Hết thệ cũng không có dừng lưu, Khinh Lạc mang theo mọi người ngày đó liền rời đi Lạc Hoàng Thành, đi tới một tòa khác trong thành lớn, mượn trước truyền tống trận đi về phía Nam khu vực, mà Nam vực chính là Nam Thiên 13 khu vực bên trong chính Nam Chi khu vực, cũng là Thiên Huyền Tông tông môn vị trí. Lúc này Huyết Nguyệt nhìn hướng chính Nam, ánh mắt lộ ra một nụ cười trầm biếm, cách Thiên Sơn Văn Thủy, nó phảng phất thấy Thiên Huyền Tông, thấy một tòa trắng đen vẻ không ngừng đàn sen nhuộm đâm tháp. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 65, Thiên Huyền Ba Kỳ. Nam vực, vị sử Nam Thiên bên dưới hướng chính Nam, có bát ngát thổ địa, mà mảnh đất này trên, kỳ chân chính chủ nhân được đặt tên là Thiên Huyền Tông. Nam vực bên dưới vô số hoàng triều thế lực đều là thuộc về là Thiên Huyền Tông bên dưới, chỉ có thần phục. Mà Thiên Huyền Tông ngồi xuống ở một mảnh kéo dài ngàn dặm bên trong dãy núi quanh co có vô số linh sơn đền, đệ tử tán lạc thuộc về linh trong núi các từ tu hành đến, nhưng mà Nam vực bên trong có thể tiến vào Thiên Huyền Tông tu luyện đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là kiêu căng khó thuần hạng người, nhưng là ở chỗ này lại không người dám lô mãng. Lúc này, Thiên Huyền Tông dãy núi ra, một cô gái đặt chân mà đứng, đi theo phía sau mấy người, một đường phong trần phó tới chỗ này. Nữ tử chính thị Khinh Lạc, lúc này Khinh Lạc nhìn phía xa, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, có một loại quy trúc cảm, mọi người lúc này ở không ngừng lại đánh giá khắp nơi, mang theo hưng phấn. Phía ngoài đoàn người, một tên vóc người thon dài thiếu niên, mặc toàn thân áo trắng, lạnh nhạt nhìn trước mắt hết thảy, hắn chính là Tử Hàn, tự Lạc Hoàng Thành đi ra sau khi, tới chỗ này suốt qua một cái tháng, mà thời gian một tháng có thể khỏi hẳn thương đã khỏi hẳn. Nơi đây chính là Thiên Huyền Tông sao? Tử Hàn nhẹ nhàng mở miệng. Huyết Nguyệt nhìn phía xa dãy núi mang theo tưởng nhớ ý, nói Thiên Huyền Tông chiếm cứ dãy núi 3.000 dặm, mà 3.000 dặm bên trong dãy núi có linh sơn 1.008 ngồi, đệ tử 200.000 dư vạn, dưới đất có rất nhiều linh tuyển sung ra. 200.000 đệ tử. Tử Hàn có chút kinh ngạc, Thiên Huyền Tông bên trong thậm chí có 200.000 tên đệ tử, trong lúc nhất thời để cho người có chút cảm thấy kinh ngạc. Huyết Nguyệt cười khẽ, nhìn Khinh Lạc, nói cô gái nhỏ, không biết ngươi nếu có thể là thần nữ, ở trên bảng chiếm cứ bao nhiêu vị. Khinh Lạc nghe vậy, hồi mâu đang lúc thanh lệ ánh mắt rơi vào Huyết Nguyệt trên người, nói Khinh Lạc là thần nữ, không thể vào bảng, đây là ngàn năm trước lão tổ tông mới định quy củ. Huyết Nguyệt gật đầu, sau đó Khinh Lạc mang theo mọi người bắt đầu hướng trong dãy núi mà đi, mọi người đi tới một ngọn núi dưới chân, hướng xa xa nhìn lại, trước mắt hiện ra nhất phiến thạch cốc, giống như thần đạo một loại có gần trăm trượng chi rộng, chỉ là một cái thềm đá liền có khí thế khoáng đạt cảm giác, để cho người không nhịn được thán phục. Bước lên thềm đá, Tử Hàn nhất thời cảm giác có chút quái dị, bước chân xuống so với Di Vãng có vẻ hơi nặng nề, hơn nữa hắn cảm giác kia trăm trượng rộng trên thềm đá có một loại kỳ dị lực lượng bám vào, sức mạnh kia ở Tử Hàn trong cảm giác cũng lộ ra cố gắng hết sức quái dị. Tử Hàn có chút không hiểu, nhưng cũng bước đi, đi hồi lâu, Tử Hàn cuối cùng ngừng bước chân, hắn cảm nhận được dưới chân có đến hai loại sức mạnh ở bài xích lưu chuyển. Kỳ quái, rõ ràng là hai loại bài xích lẫn nhau lực lượng, là cái gì có thể đồng thời phụ ở nơi này trên thềm đá? Hơn nữa hai loại sức mạnh làm cho người ta cảm giác là đối lập với nhau, hơn nữa mang theo một loại cố gắng hết sức phi phàm lực lượng, phảng phất sinh tử. Tử Hàn mở miệng, mang theo nghi ngờ, vậy mà lúc này Khinh Lạc quay đầu nhìn về phía Tử Hàn, trong mắt đẹp mang theo một vẻ kinh dị, Huyết Nguyệt cũng có chút ngạc nhiên, nhìn hắn đạo thiếu niên lang, ngươi để cho bản vương rất là ngoài ý muốn a. Nói thế nào? Tử Hàn hơi nghi hoặc một chút. Huyết Nguyệt ánh mắt lộ ra một vẻ hào quang, truyền âm nói ngươi cảm nhận được phần kia lực lượng dị thường. Cái này bản vương không ngoài ý, bản vương ngoài ý muốn là ngươi lại không có đi chiếm đoạt nó, ngươi lúc trước không phải là cái gì ngoạn ý nhi đều phải nếm thử một chút mà. Ngậy! Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác này Thiên Huyền Tông khắp nơi lộ ra huyền cơ? Huyết Nguyệt gật đầu, nói Thiên Huyền Tông bên trong lại là có vô số huyền cơ chưa từng mò thấy, nhưng mà nổi danh nhất chính là Thiên Huyền Bà Kỳ. Tử Hàn trong con ngươi mang theo kinh dị, nói như thế nào Thiên Huyền Bà Kỳ? Thiên Huyền Bà Kỳ! Một tháp một bảng một đường, ngươi bây giờ vị trí nơi chính là kia một đường, đường này có một cái cực kỳ bá đạo tên, được đặt tên là Luân Hồi Con Đường. Tử Hàn kinh dị, nói Luân Hồi Con Đường. Thật có đến loại địa phương này. Như vậy đi thẳng đi xuống chẳng phải là muốn đi Luân Hồi. Đường này hết sức kỳ lạ, trong đó giấu giếm sinh tử, ở Thiên Huyền Tông khai tông lập phái lúc liền tồn tại, thậm chí có người nói Thiên Huyền Tông lão tổ tông sở dĩ muốn ở chỗ này khai tông lập phái liền là bởi vì con đường này. Sau đó mang theo Luân Hồi tên, nhưng mà đến nay trừ năm đó kiếm hoàng gia, không người có thể lãnh ngộ trong đó áo nghĩa. Huyết Nguyệt dứt lời ở Tử Hàn trong thai. Hắn ấy mắt lộ ra một đạo khác thường hào quang, thân niệm kinh ngữ, nói kiếm hoàng năm đó đã từng lĩnh ngộ được đường này áo nghĩa chỗ, làm thật sự không hổ thiên địa kiếm hoàng tên, để cho người không thể không kính. Đối với kiếm hoàng, Tử Hàn cố gắng hết sức sùng bái, kính nể, cả đời cầm kiếm, cho dù bỏ mình, cũng chưa từng tích bại. Như vậy một tháp. Như thế nào một tòa tháp? Huyết Nguyệt ánh mắt nhìn về xa xa, phảng phất là tòa kia tháp phương hướng, nói tòa kia tháp lai lịch cố gắng hết sức kỳ hoặc, năm đó Thiên Huyền Tông khai tông lúc, ngay tại đại điện trên, phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, một khắc kia đất đai rung rung, thế gian hiện ra một vệ hỗn độn ánh sáng, bao phủ khắp dãy núi, song khi hỗn độn tản đi lúc, hết thảy trở nên yên tĩnh, ở trong dãy núi tòa kia trí cao trên ngọn núi lại xuất hiện một tòa tháp. Từ Hàn chân mày khinh động hỏi tiếp tòa kia tháp là cái gì tháp? Sinh tử tháp, chán phóng sinh tử ánh sáng, hàm chứa sinh tử chi lực. Hồi lâu, Tử Hàn mở miệng, mang theo kinh dị, nói thế gian lại còn có loại này thần dị sự tình, ta cho tới bây giờ thế nào chưa nghe nói qua. Huyết Nguyệt trong mắt một trận kinh bỉ, nói ngươi này Lưu Vân Hoàng Triều tới dế nhũi, có thể biết cái gì, có thể biết rõ mình tên gì cũng đã rất không lên. Ta, Tử Hàn không còn gì để nói, máu trăng tháng liếc mắt, lại không kềm chế được chính mình lòng hiếu kỳ, hỏi kia cuối cùng một kỳ vậy là cái gì? Cuối cùng một kỳ là bảng, nay bảng được đặt tên là Thiên Huyền Bảng, là năm đó Thiên Huyền lao tổ hoa ngàn năm quang cảnh dùng số lớn thần liêu chế tạo mà ra, thậm chí từng có tin đồn, năm đó Thiên Huyền lao tổ đem chính mình thần hồn chia lịa, trong đó một nửa trở thành Thiên Huyền Bảng khí linh. Thiên Huyền Bảng Tử Hàn khẽ đọc, chẳng biết tại sao nhẹ nhàng nhăn đầu lông mày tới. Huyết Nguyệt thấy vậy, nói Thiên Huyền Tông, đệ tử 200.000, mỗi một người cũng có thiên tư chắc tuyệt, trong đó nổi bật người liền ghi lại ở Thiên Huyền Bảng trên. Đây là một loại vinh dự, phàm là có thể leo lên Thiên Huyền Bảng chi người không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Này Thiên Huyền Bảng trên có bao nhiêu người? Đăng bảng người có thiên vị, trên bảng hạng càng cao người thiên tư thực lực càng cường đại, xếp hạng thứ 50 người, thậm chí mỗi người có thể chiếm ủng một tòa linh sơn. Tử Hàn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không là kinh ngạc với còn lại, mà là kinh ngạc với 200.000 đệ tử, đăng bảng người mới vừa ngàn cân nhắc, như vậy cạnh tranh kết quả có nhiều kịch liệt. Hơn nữa 200.000 đệ tử mỗi một người đều là ở mỗi người hoàng trong triều có thiên tài danh xưng là, ở vô số thiên tài hội tụ bên dưới, lấy 200.000 làm cơ số, sản sinh ra ngàn người, vô luận bất kỳ người nào cũng khám danh hiệu thiên tri tiêu tử. Dọc theo đường đi Huyết Nguyệt cùng Tử Hàn giảng thuật rất nhiều liên quan tới Thiên Huyền Tông chuyện, nhưng mà Tử Hàn lại có chút quái dị, bởi vì Huyết Nguyệt từ đầu đến cuối hơi xúc động, cùng nó ngày thường phong cách hoàn toàn không đồng nhất, phảng phất nó đã từng tới còn không chỉ một lần, đối với cái này trông hết sức quen thuộc. Ở trên con đường này đi hồi lâu, mọi người nhấc lên linh lực chống cự trên thềm đá lực lượng, một lúc sau liền cảm giác quanh thân linh lực ở cấp tốc hao tổn đến, mà Khinh Lạc chưa từng để ý, nhưng là hắn nhìn về phía Tử Hàn thời điểm trong mắt lần nữa lộ ra một vẻ vẻ quái dị. Tử Hàn bước đang lúc, mang theo tự tin, quanh thân linh lực một tia chưa giảm, ngược lại có một loại dung nhập vào nơi đây cảm giác. Khinh Lạc tự nhiên không biết, Tử Hàn nghe Huyết Nguyệt dứt lời sau khi mở ra thôn linh điển khắp nơi linh lực luyện hóa trở thành linh lực tiến vào trong thân thể hắn, trong lúc mơ hồ cùng nơi đây cộng hưởng, cho nên hắn tự nhiên không tổn thương hao tổn bất kỳ linh lực. Khinh Lạc lắc đầu, có vẻ hơi bất đắc dĩ, đối với Tử Hàn ở trong mắt nàng như một điều bí ẩn như thế, luôn là để cho người nhìn không ra. Đi hồi lâu, mọi người cuối cùng rời đi con đường kia, cũng không phải là bởi vì đi tẫn, mà là chuyển hướng còn lại đường, luân hồi con đường cứ nghe không người có thể từ đầu đi tới đuôi, cho dù là thần cũng không được, chỉ có nắm giữ người có đại khí vận mới có thể thử một lần. Khinh Lạc mang theo mọi người đi tới một mảnh trên quảng trường, vô số người ở ngồi xếp bằng, thu nạp đến linh khí, ở quảng trường này bên trên ẩn chứa nồng độ linh khí để cho trong lòng mọi người cả kinh mang theo vui mừng. Dù sao ngày xưa đang chạy Vân Hoàng trong triều căn bản không có một chỗ có đậm đà như vậy linh khí. Trong lòng mọi người vui mừng, cảm thụ bốn phía linh khí, nhẹ nhàng thu nạp đang lúc thu nhập một ít linh khí. Can dỡ, ai dám lần nữa thu nạp linh khí, muốn chết phải không? Mọi người cau mày nhìn về phía khắp nơi, sau một khắc một người đàn ông ngăn lại mọi người đừng đi, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, nói lấy ở đâu dã nhân, dám bước vào ta tu luyện tràng bên trong, chán sống sao? Trong mắt bọn họ hiện lên tức giận. Nhìn về phía người trước mắt, đó là một tên đàn ông trẻ tuổi, người mặc hoa lệ trường bào, tóc dài xóa, gương mặt lại có vẻ hơi nhu mỹ, hoặc có lẽ là âm nhu, lúc này đang quan sát bọn họ. Khinh Lạc nhìn về phía tên kia âm nhu nam tử, trong mắt bình tĩnh nhìn hắn, nhưng là trong lòng nàng lại có vẻ tức giận, nói Liêu Tuyên, ngươi muốn kiếm cớ sao? Được đặt tên là Liêu Tuyên nam tử coi thường rơi liếc mắt, khóe miệng mang theo một tia cười khẽ, nói ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám tìm ngươi thần nữ cha. Bất quá khu vực này nhưng là ta tu luyện tràng thật sự, nếu là thần nữ không tin đại khả hỏi một chút trông coi nơi đây trưởng lão. Khinh Lạc nghe vậy hai mắt khẽ híp một cái, nói hôm nay ta liền đặt chân ngươi muốn như thế nào. Thần nữ nếu là ưa thích, Liêu Tuyên nhường lại thì thế nào, nhưng là bọn họ coi là những thứ gì, thế nào phân phối đặt chân ta tu luyện tràng thật sự, huống chi bọn họ cũng không phải là ta Thiên Huyền Tông đệ tử. Sau một khắc, trên mặt mọi người hiện ra vẻ tức giận, Tử Hàn hai mắt lại khẽ híp một cái. Đánh giá tên đàn ông kia, lại cũng không mở miệng, mà là tĩnh tĩnh nhìn hắn, thấy hắn đôi mắt từ đầu đến cuối rơi vào thanh vô song, lạc tuyết trên người, mang theo dâm, ta cảm giác khá có chút ý tứ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lạc Dạ trong mắt nén giận, đứng ra nhìn hắn. Ha ha, Liếu Tuyên cười khẽ, nói ngươi là ai? Là cái tha gì, xứng sao nói chuyện với ta? Ngươi Lạc Dạ nhất thời nổi nóng, gắt gao cắn răng, quanh thân linh lực vào giờ khắc này hiện lên lên. Khinh Lạc nhìn Liêu Tuyên. Trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, mà nàng nhưng không có lên tiếng, ngược lại nhìn Tử Hàn liếc mắt, nhưng là Tử Hàn lại không thèm để ý chút nào, nhìn Lạc Dạ quanh thân linh lực dâng lên vẻ mỉm cười. Liêu Tuyên nhìn mọi người liếc mắt, dâng lên nụ cười, nói hôm nay tiểu gia tâm tình tốt, nếu là lưu lại hai vị này mỹ nhân, ta liền tha các ngươi rời đi. Ừ, Thiên Huyền ba kỳ, Hàn đổi thành bốn kỳ, viết là kỳ nhân. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, Bất Diệt Kiếm Quân GT. Hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 66, ta có thể đánh chết hắn sao? Không biết là ai lời nói, mọi người chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, Liêu Tuyên lạnh nhạt liếc mắt nhìn bọn họ, nhếch miệng lên một vệt cười chào phúng ý, trong mắt tất cả đều là vẻ khinh miệt, lại chưa từng để ý. Thật không biết thần nữ từ chỗ nào mang về những thứ này dế nhúi, cũng lớn như vậy số tuổi mạnh nhất cũng chỉ có nửa bước linh trùng cảnh, quá yếu. Liêu Tuyên dứt lời ở trong thai mọi người. Lộ ra rất là chói tai. Mọi người nghe, sắc mặt biến huyên đến, một cổ tức giận ở nảy sinh đến, chỉ có Tử Hàn cố gắng hết sức lạnh nhạt nhìn một màn này, còn có rảnh rỗi quan sát một chút khắp nơi phong cảnh, cố gắng hết sức thích ý. Lạc Dạ bước ra một bước, trong đôi mắt mang theo vẻ hung lệ, nói im miệng, ta là Lưu Vân Hoàng Triều Hoàng Thái Tử, ngươi là cái thá gì, như thế nói lớn không ngượng, muốn chết sao? Ừ. Liêu Tuyên khỏe miệng không khỏi nhẹ nhàng co quắp, sau đó cười lớn, nhìn Lạc Dạ. Rêu cợt nói ta lúc ấy cái thứ gì đâu rồi, Lưu Vân Hoàng Triều. Nghe đều chưa từng nghe qua, tha thứ ta thật không biết là cái nào bất nhập lưu hạ đẳng Hoàng Triều. Ngươi Lạc Dạ sắc mặt trở nên khó coi, xanh trắng thay nhau, hít một hơi thật sâu, quanh thân linh lực lần nữa lưu chuyển, không chút nào e dè. Liêu Tuyên thấy vậy, cười lạnh một tiếng, nói ta khuyên các ngươi hay lại là thức thời một chút, đem hai vị mỹ nhân lưu lại, ta sẽ không thua thiệt đợi các nàng, các ngươi còn có thể ít được nhiều chút chỗ đau. Liêu Tuyên lời nói cố gắng hết sức cuồng ngạo, lúc này cho dù là Thanh Vô Chiến cũng không nhịn được chân mày khinh thiêu, muốn bước ra một bước lúc, một bàn tay rơi vào hắn đầu vai, để cho hắn cảm thấy nặng nề. Vô Chiến huynh, cần gì phải gấp gáp, một giọng nói lạnh nhạt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thanh Vô Chiến quay đầu, chân mày cau lại, nói Tử Hàn. Nhưng là hắn lại muốn để lại muội muội ta làm sao có thể không gấp. Nghe Thanh Vô Chiến lời nói, Thanh Vô Song trong mắt đẹp lộ ra vẻ lo âu, nhìn tự huynh trưởng mình liếc mắt, tay ống tay áo ngọc thủ không nhịn được nhẹ nằm đến, mang theo lo âu, sợ hãi nhìn Liễu Tuyên. Tử Hàn nhìn xa xa Liễu Tuyên liếc mắt, nói Liễu Tuyên thực lực đến linh tinh cảnh hậu kỳ, rất không bình thường a. Nhưng là Lạc Dạ đã nửa bước linh hướng. Vậy thì như thế nào, hắn vẫn sẽ bại Tử Hàn chắc chắn, rồi sau đó nhìn về phía xa xa. Thanh Vô Chiến hơi nghi hoặc một chút nhìn Tử Hàn liếc mắt, nhưng cũng nhìn xuống. Lúc này, Liêu Tuyên ngón tay vòng quanh sợi tóc, tinh tĩnh nhìn Lạc Dạ, nói ta khuyên ngươi không muốn dây rùa, ngươi này cái gì hoàng tử thân phận không có gì danh tiếng, nếu không đến lúc đó ta sẽ cắt đứt tay ngươi chân, cho ngươi bỏ rời đi nơi này, cho đến lúc này sẽ không tốt. Ai bỏ rời đi có thể không nhất định. Lạc Dạ hai mắt khẽ híp một cái. Không biết sống chết. Ẩm. Liêu Tuyên động, quanh thân linh lực ngưng tụ lên, hùng hồn linh lực hướng khắp nơi tiêu tán đến, mọi người mang theo nghi ngờ, quả nhiên giống như Tử Hàn nói, linh tinh cảnh hậu kỳ cảnh giới, nhưng là hắn đối mặt với nửa bước linh hướng Lạc Dạ lại có vẻ không thèm để ý chút nào, ngược lại mang theo tràn đầy tự tin. A. Lạc Dạ gào thét, linh lực toàn bộ dũng động, cơ múa quả đấm hướng Liêu Tuyên đánh đi, từng đạo linh lực ở hội tụ. Quyền phong vụ vụ chấn ống tay háo văng rội, một quyền hướng Liêu Tuyên đánh giết lên. Ẩm. Liêu Tuyên phủ tay, một trưởng vỗ ra, quyền trưởng giáp nhau đang lúc, phát ra nhất thanh nguồn hưởng, Lạc Dạ không khỏi quay ngược lại mà ra, miễn cưỡng bước ra 6-7 bước, nhưng mà Liêu Tuyên lại vẫn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, khẽ cười nhìn hắn. Quá yếu, ta ngay cả hứng thú cũng không nhấc nổi. Liêu Tuyên mở miệng. Ẩm. Lạc Dạ bước chân đạp một cái bóng người bàn tới, vô số linh lực xôi ngược ở trong quả đấm, lộ ra rất là ác liệt. Lạc Hoàng Quyền. Liêu Tuyên thấy vậy, sau đó phủ gậy tay linh lực, hắn miễn cưỡng cắt đứt bốn phía linh lực, nhưng mà ngay tại hắn cắt đứt linh lực một khắc kia, hắn mười ngón tay bay lượn lên, ở kết xuất ấn pháp, từng đạo linh khí tại trong hư không hóa thành linh lực không có vào hắn ấn pháp bên trong. Vực linh ấn. Một đạo linh giai trung phẩm ấn pháp ngưng kết, vô số linh lực biến thành quang ti quấn quanh, làm Lạc Dạ tới gần lúc, ấn pháp chợt tản ra, vô số quang ti xuôi ngược quấn vòng quanh, toàn bộ tuân hướng Lạc Dạ. Cảm thụ quang ti quấn quanh, Lạc Dạ trong lòng giật mình, quanh người hắn linh lực ở cấp tốc giảm bớt, thật giống như bị phong ấn một dạng. Nhưng mà ngay tại hắn kinh hãi lúc, Liêu Tuyên trước khi tới bên cạnh hắn, toét miệng cười một tiếng, một cái tát ở trên mặt hắn, nhất thời đưa hắn vô bay ra ngoài. Lạc Dạ mặt hiện lên ra một cái rõ ràng dấu bàn tay, sau một khắc Liêu Tuyên một cước dẫm ở trên cánh tay hắn, chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn, Lạc Dạ hét thảm lên, hắn trên cánh tay tràn đầy máu tươi, cảm giác đau đớn để cho trên mặt hắn trở nên dữ tợn. Mà Liêu Tuyên trên mặt lộ ra một vệt tàn nhẫn nụ cười. Lúc này Huyết Nguyệt nhìn một màn này, ánh mắt lộ ra ngưng trọng, nói thiếu niên lang. Ta sẽ không giúp hắn. Tử Hàn nói thẳng nhìn nó. Huyết Nguyệt cũng không lên tiếng nữa, nhẹ nhàng thở dài. Nhưng vào lúc này Thanh Vô Chiến cuối cùng không nhịn được, hướng Liêu Tuyên đi, phù trong tay, một đạo linh lực hóa thành trưởng ấn hướng Liêu Tuyên chụp hạ xuống. Liêu Tuyên thấy vậy, phù trong tay, linh lực hóa thành thất luyện càn quét lên, nổ trưởng ấn, nhưng mà thất luyện không tán đảm nhiệm cũ hướng Thanh Vô Chiến đi. Ẩm. Thanh Vô Chiến hội tụ linh lực miễn cưỡng nổ đạo kia thất luyện, nhưng mà khoảng chừng dưới một kích này trên cánh tay hắn lưu lại một cái thật dài vết thương, không ngừng rỉ ra tươi mới máu nhuộm đỏ áo khoác, hắn không tưởng tượng nổi nhìn Liêu Tuyên, hắn cùng với Liêu Tuyên đều là linh tinh cảnh hậu kỳ, khác biệt lại lớn như vậy. Ẩm. Lúc này Liêu Tuyên một cước đem Lạc Dạ đá bay tới, nhàn nhạt nhìn Thanh Vô Chiến liếc mắt, rồi sau đó hướng về phía Khinh Lạc, nói thần nữ, ta nghĩ rằng Thiên Huyền Tông quy củ ngươi nên minh bạch. Hai người bọn họ bại trong tay ta, như vậy này hai gã mỹ nhân nhưng chính là ta. Ngươi. Khinh Lạc bình tĩnh trên mặt, cuối cùng lộ ra vẻ tức giận, nhẹ nhàng cau mày, trong lòng tức giận, nhưng là Thiên Huyền Tông bên trong quả thật có như vậy quy củ, nếu là tranh đấu thất bại, như vậy vô luận là ai đều không được can thiệp, cho dù hắn là thần nữ cũng không thể can thiệp, trong lúc nhất thời chẳng biết tại sao, Khinh Lạc theo bản năng nhìn về phía Tử Hàn. Tử Hàn nhận ra được Khinh Lạc ánh mắt giống như không thấy. Nếu thần nữ không lời, như vậy Liêu Tuyên liền không khách khí. Liêu Tuyên dứt lời, đưa tay liền hướng Thanh Vô Song đi, lộ ra một tay bao bọc đến linh lực, Thanh Vô Song không nhịn được hét lên một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, mà Thanh Vô Thường thấy vậy, nhướng mày một cái, nhấc lên linh lực hướng cái bàn tay kia đánh đi. Vành! Nhưng chưa từng nghĩ, Liêu Tuyên phủ trong tay miễn cưỡng đưa hắn dao động bay mấy trượng xa, Liêu Tuyên đến đây lần nữa lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. 3. Một tiếng thanh thúy vang tiếng vang lên. một tên thiếu niên bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Thanh Vô Song trước người, giơ tay lên đang lúc một cái tát ở cái bàn tay kia bên trên. Liêu Tuyên chân mày động một cái không khỏi lui về phía sau, có chút kinh hãi, ngưng mắt nhìn Tử Hàn, mới vừa rồi hắn quan sát mọi người lúc trực tiếp đem Tử Hàn không đáng kể, bởi vì Tử Hàn chỉ có hóa linh cảnh tu vi, căn bản vào không hắn mắt, nhưng là Tử Hàn xuất hiện quá mức đột ngột, tốc độ cũng không tránh khỏi quá mau một chút, hơn nữa một kích kia ẩn chứa lực lượng cũng để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Liêu Tuyên ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, nói tiểu tử, ngươi không muốn mệnh sao? Tử Hàn cười một tiếng, nói mệnh tự nhiên muốn, nhưng là trước khi ra cửa, ta nhưng là đã đáp ứng, ai cũng không động được ba người bọn họ, cho nên mỹ nhân này tuy đẹp, cũng với ngươi không quan hệ nhiều lắm. Đứng sau lưng Tử Hàn Thanh Vô Song, lăng lăng nhìn người trước mắt, từng có thời gian, cái đó ban đầu bị nàng xem thường, không cách nào tu luyện thiếu niên đã tới mức này, nàng không nghĩ tới một ngày nào đó yêu cầu hắn tới che chở, nàng có chút xuất thần, muốn khóc, nhưng là nàng không có lý do gì. Liêu Tuyên đánh giá Tử Hàn, khẽ cười nói ha ha, ngay cả các ngươi kia cái gì Hoàng Triều Thái Tử đều không phải là đối thủ của ta, chỉ bằng ngươi chính là hóa linh cảnh tu vi muốn ngăn cản ta. Ta nghĩ rằng treo lên đánh hai ngươi hẳn không có vấn đề. Liêu Tuyên ánh mắt lập tức đọc lại, trong mắt mang theo dùng mình, quanh thân linh lực trào hiện ra, một trưởng hướng Tử Hàn đánh ra, một đòn bên dưới hội tụ toàn bộ linh lực. Ẩm. Tử Hàn thân thể khẽ run lên, một đạo linh lực ngưng tụ mà ra, bước chân nặng nề đạp một cái lên, năm ngón tay ngưng quyền một quyền hướng Liêu Tuyên đánh đi. Vành. Một đòn bên dưới, hai người bóng người quay ngược lại mấy bước, Tử Hàn lạnh nhạt nhìn hắn, nhưng mà Liêu Tuyên trong mắt lại lộ ra ngưng trọng, chậm rãi đưa tay buộc ở sau lưng, trong lúc lơ đảng lại khẽ run, chết nhìn chòng chọc Tử Hàn, có chút kinh hãi, trầm ngâm chốc lát. Được, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có chút môn đạo, như vậy mỹ nhân này ta sẽ để cho ngươi. Liêu Tuyên ngược lại cũng quả quyết, cảm thấy Tử Hàn khó giải quyết, trực tiếp buông tha, nôn ngựa dứt lời, bước chân đạp một cái đang lúc, thẳng hướng Lạc Tuyết đi. Trong khoảnh khắc Lạc Tuyết nhất thời hoa dung thất sắc, Lạc Dạ thấy vậy chân mày đông lại một cái, hắn lại hữu tâm vô lực, tay chân hắn bị Liêu Tuyên cắt đứt, mang theo không cam lòng tức giận lại dĩ nhiên vô lực, nhưng vào đúng lúc này, một đạo xuất hiện ở Lạc Tuyết trước người. Thật là không biết sống chết. Liêu Tuyên tức giận mắng một tiếng, lộ ra cực kỳ không vui, phù trong tay, linh lực phụ ở trong lòng bàn tay một trường hướng hắn đánh ra, nhưng mà một dưới lòng bàn tay, miễn cưỡng đưa hắn đẩy lui hơn 10 trượng xa, cười lạnh một tiếng, bắt lại Lạc Tuyết cổ tay. Nhìn phía xa đạo thân ảnh kia, không khỏi cười như điên. Vung nàng ra Lạc Dạ gào thét. Lạc Tuyết kia nghiêng nước nghiêng thành trên mặt lúc này mang theo kinh hoàng, muốn dãy rủa, tuy nhiên lại phát hiện mình căn bản là không có cách dãy rủa, rõ ràng là cùng một cảnh giới, nhưng là Liêu Tuyên lực lượng so với Thanh Vô Chiến Tử tầm đám người cường quá nhiều. Lúc này Khinh Lạc nhìn một màn này, không khỏi nhìn về phía Tử Hàn. Tử Hàn nhìn nói bị Liêu Tuyên đánh bay bóng người, cười lạnh nói thật là cái phế vật, ngay cả người khác một đòn cũng không đỡ nổi. Ngươi tím tộc thật là một đám giá áo túi cơm hạng người. Ngươi, Tử Tâm sắc mặt biến được, phải, bộc phát khó coi, cũng hơi xúc động, từng có thời gian, trong mắt hắn giống như con kiến hôi Tử Hàn, lúc này lại muốn hắn đi ngửa mặt trông lên. Lúc này, Lạc Tuyết si ngốc nhìn Tử Hàn, thân thể khẽ run, nhưng là nàng lại sẽ không cho là Tử Hàn sẽ cứu nàng, dù sao ở Lạc Hoàng Thành lúc, hắn mấy lần suýt nữa chết ở Lạc Thị nhất tộc trong tay, mà chính mình phụ hoàng không tiếc đắc tội Thiên Huyền Tông. Cũng phải mời ra lão tổ tông tới tiêu diệt Tử Hàn, đã sớm đoán hận chất chứa. Lạc Dạ nhìn Tử Hàn lúc, có khó tả, tựa hồ trừ Tử Hàn, đã không người có thể ngăn trở Liêu Tuyên, nhưng là Lạc Gia cùng Tử Hàn có như thế đại thù oán, ai có thể buông được lớn như vậy thù oán giúp bọn hắn đây. Liêu Tuyên nhìn vẻ mặt mọi người tựa hồ rất là vui vẻ, nhìn trước mắt Lạc Tuyết, trong mắt mang theo tham lam, nhưng mà sau một khắc, hắn ấy mắt lại lộ ra vẻ sắc cơ. Thần nữ, ta có thể đánh chết hắn sao? 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, Bất Diệt Kiếm Quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 67, tự làm đa tỉnh. Ta có thể đánh chết hắn sao? Một câu nói, nhẹ nhõm vang lên, lại để cho mọi người không khỏi cảm thấy kinh dị, cho dù Khinh Lạc cũng hơi kinh ngạc nhìn Tử Hàn, sau đó nói dĩ nhiên không thể. Hả, như vậy a? Tử Hàn đáp lại, quát miệng bất đắc dĩ nhìn Liêu Tuyên liếc mắt. Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Liêu Tuyên nhướng mày một cái, mang theo tức giận nhìn Tử Hàn, Tử Hàn ngôn ngữ để cho hắn làm sao có thể không giận. Lúc này, Khinh Lạc nghe Liêu Tuyên lời nói, trong mắt không vui, nói bất quá ngươi có thể cắt đứt hắn chân. Ân hử, Tử Hàn nhìn Liêu Tuyên liếc mắt, cười nói đáng tiếc à, không thể đánh chết ngươi, chỉ có thể đánh gãy chân ngươi, bất quá cũng sắp liền. Kẹo kẹt. Liêu Tuyên gắt gao cắn răng, phát ra kẹo kẹt tâm thanh, Lạc Tuyết có chút xuất thần nhìn Tử Hàn, trong mắt có khó mà nói rõ ý. thật là không biết sống chết, chính là hóa linh lại tu vi nghĩ, muốn đánh gãy ta chân, thật là nói vớ vẩn. Từ Hàn Tuấn giật trên mặt lộ ra một nụ cười, nói tiểu tử, vung ra cô gái kia, nếu không tiểu ra cắt đứt chân ngươi. Ngươi tìm chết. Liêu Tuyên hai mắt lạnh lẽo, một cái vung ra Lạc Tuyết, phủ trong tay hướng Tử Hàn tới, từng đạo linh lực không ngừng hội tụ, bao quanh hắn quả đấm, ngưng tụ linh lực để cho Thanh Vô Chiến đám người trong lòng giật mình, cho dù khinh lạc trong con ngươi xinh đẹp cũng lộ một vẻ lo âu. Tử Hàn thấy vậy, cười trừ, bước chân đạp một cái, dưới chân tấm đá vỡ vụn thành từng mảnh mở, Tử Hàn bóng người khó lường, giơ tay lên đang lúc một quyền liền hướng Liêu Tuyên đánh tới, khí thế như vậy không nhường chút nào. Ầm. Hai quả đấm đụng chạm, hai người bóng người quay ngược lại mở, Liêu Tuyên trong mắt lần nữa hiện lên một vẻ ngưng trọng, mà Tử Hàn phong khinh vân đạm nhìn hắn. Sau một khắc, hai bóng người lần lượt thay nhau đang lúc, đã kích tới, tương chiến bên dưới tựa hồ khó phân thắng bại, chỉ thấy Tử Hàn đấm ra một quyền, Liêu Tuyên cũng không nhường chút nào, bóng người lui nữa, cấp độ kia linh lực so với Lạc Dạ đám người muốn ngưng tụ mấy phần. Hai người chiến trường, trong khoảnh khắc đưa tới mọi người ghé mắt, rồi rít ngừng tu luyện hướng nhìn bên này đến, lúc này, thiếu niên Bạch Tí Thắng Tuyết, đánh giết Liêu Tuyên, mà Liêu Tuyên cũng cố gắng hết sức dũng quan, từng quyền bên dưới không nhường chút nào, đảo qua trước âm nhu cảm giác. Người này là ai? Lại cùng Liêu Tuyên chiến đấu tới tình trạng như thế lại không rơi xuống hạ phong. Đúng vậy, nếu là ta không có cảm ứng sai, tên thiếu niên kia mới vừa hóa linh cảnh thực lực a. Thật là không nghĩ tới, bá đạo như vậy Liêu Tuyên cũng có hôm nay. T.E.G.U.I. thì trái tim đen đu ám E.N. V.N. Mọi người rồi rít nghị luận, tựa hồ quen biết Liêu Tuyên người này, đối với, đúng, thực lực cũng hết sức rõ ràng, đồng giai bên trong tươi mới có người có thể cùng hắn chiến đấu tới tình trạng như thế. Nhưng là Tử Hàn mới vừa hóa linh cảnh, còn chưa ngưng kết linh tinh liền cường hãn như vậy, kia nếu như chờ hắn kết xuất linh tinh, sợ rằng đồng giai bên trong không người có thể địch. Giờ phút này, Lạc Tuyết nhìn Tử Hàn bóng người, thân thể mềm mại khẽ run, trong mắt hiện ra khắp nơi hóng ánh, hắn không biết vì sao, tên thiếu niên kia sẽ cứu nàng, nhưng là ở Lạc Hoàng Thành chung hắn cùng với Lạc tộc ân oán là sâu như vậy, nhưng là lúc này hắn lại xuất thủ cứu chính mình. Lạc Tuyết yên lặng hồi lâu, không biết nên thế nào đi biểu đạt, chỉ có hạ xuống một giọt thanh lệ. Nhìn hai người chiến đấu, Thanh Vô Chiến khỏe mắt khiêu động lên, tựa hồ có chút khó tin, không nhịn được nói tại sao ta cảm giác Tử Hàn thực lực so với trước ở trong di tích mạnh hơn mấy phần. Hết thệ các thứ này có thể nói lệ Lạc thị nhất tộc ban tặng, hắn ở lớn như vậy dưới áp lực sống sót, linh lực lại lần nữa tinh tiến, đã đến cảnh giới này cực hạn, nếu là hắn nhớ hắn ngay từ lúc hồi lâu trước hắn liền có thể ngưng tụ linh tinh đạt tới linh tinh cảnh. Thanh Vô Chiến đám người không khỏi ghé mắt, bởi vì người mở miệng chính là Khinh Lạc. Khinh Lạc nhìn chiến đấu, trong mắt mang theo nụ cười, đối với Tử Hàn thực lực cố gắng hết sức công nhận, chỉ là hóa linh cảnh thực lực liền càn quét linh tinh cảnh người tựa hồ vẫn còn dư lực. Thần nữ, cái đó Liêu Tuyên kết quả là lai lịch thế nào, ngươi thân là thần nữ, ngay cả ngươi cũng không chế trụ được hắn sao? Khinh Lạc nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, có chút bất đắc dĩ, nói Liêu Tuyên tỷ tỷ Liễu Ngưng, là Thiên Huyền Tông tam đại thần nữ một trong, hơn nữa Liêu Tuyên tổ phụ đứng hàng Thiên Huyền Tông 72 vị trưởng lão vị. Cho nên ngày thường hắn chỉ cần không giết người phóng hỏa ai cũng không dám tùy tiện đối với hắn thế nào. Hắn lại có đến lớn như vậy lai lịch, kia Tử Hàn há chẳng phải là. Khinh Lạc cười một tiếng. Nói không sao, ta nghĩ rằng có người sẽ không muốn thấy hắn xảy ra ngoài ý muốn. Ầm. Hai người lại lần nữa liều mạng một đòn, Liêu Tuyên bị sinh sinh đẩy lui, trong mắt mang theo hung lệ. Tiểu tử, ngươi kết quả là người nào, vì sao lại có đến mạnh như vậy thực lực? Tử Hàn nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Nói mới vừa rồi ngươi cũng đã nói, ta chính là cái đó bất nhập lưu hoàng triều bên trong tới. Không nghĩ tới chính là hạ đẳng hoàng triều lại còn có đến ngươi nhân vật như vậy. Liêu Tuyên, nếu là ta không đoán sai ngươi là cố ý làm, mục đích chẳng qua là muốn nhằm vào họ Lạc đi. Tử Hàn mở miệng, khẽ cười. Tử Hàn tiếng nói vừa dứt, Liêu Tuyên nhất thời nhăn đầu lông mày, trong mắt mang theo nghi ngờ, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt cuối cùng trầm xuống, nói bậy nói bạn. Lưu Vân Hoàng Triều chính là bất nhập lưu hạ đẳng Hoàng Triều, làm sao ngươi biết đây? Ngươi vốn là hướng về phía Lạc thị huynh muội đến, nếu không ngươi cũng sẽ không đối với, đúng, Lạc Dạ xuống ác như vậy tay. Liêu Tuyên nhìn Tử Hàn, hai mắt càng phát ra che lấp, lạnh lùng nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, nói Lạc thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng có thể ngăn được ta sao? Trước không có ngăn lại sao? Tử Hàn hỏi ngược lại. Liêu Tuyên cười một tiếng, nói chỉ bất quá trước ta chưa từng đem hết toàn lực thôi. Thật là đúng dịp à, ta cũng vậy. Tử Hàn cười một tiếng, sau đó bóng người dũng động hướng Liêu Tuyên đi. Liêu Tuyên thấy vậy hai mắt híp một cái, lạnh lùng cười một tiếng, tựa hồ chính hợp hắn tâm ý, trong tay ấn pháp ngưng kết mà ra, vô số quang ti toàn bộ hướng Tử Hàn quấn quanh đi. Tử Hàn chưa từng né tránh, nhưng mà những thứ kia quang ti nhất thời trói buộc ở Tử Hàn quanh thân, trong lúc nhất thời, Tử Hàn cảm thấy quanh thân linh lực trở nên chậm chạp, dần dần bị trói buộc lại. Đi chết đi. Liêu Tuyên nhảy lên một cái, quanh thân linh lực hiện lên, một quyền hướng Tử Hàn đánh mà tới. Cho tan nuốt. Tử Hàn không chút nào sợ, tâm niệm vừa động, linh mạch giống như lỗ đen cắn nuốt những linh lực đó biến thành quang ti, trong nháy mắt quang ti hóa thành linh lực, toàn bộ hướng Tử Hàn giữa ngón tay khuynh tiết đi. Một đạo quang hoa sáng chói ở Tử Hàn giữa ngón tay ngưng tụ, sau một khắc Liêu Tuyên đã trước khi tới, ngưng quyền đang lúc đấm ra một quyền. Đoạn linh chỉ. Chúng ánh sáng tự giữa ngón tay hiện lên, thẳng đả kích Liêu Tuyên mà ra, một vệ hào quang lóng lánh ở trong mắt mọi người, Liêu Tuyên nghĩ, muốn, lui, nhưng là đã tới không kịp, một vệ sáng hàm chứa cáo kình linh lực, chỉ một cái bên dưới, một vệ ánh sáng màu máu dâng trào, hóa thành máu văng tung tóe tại trong hư không. Giờ phút này, ở trong mắt mọi người Liêu Tuyên thân thể bay ngược, nặng nề đụng trên đất, tấm đá sụp đổ, văng lên một trận bụi mù, bộ ngực hắn nơi một cái lớn chừng ngón cái lô máu hiện lên không ngừng chảy xuôi máu tươi. Liêu Tuyên không tưởng tượng nổi nhìn phía xa trôi giạt rơi xuống đất Tử Hàn, thét lên không, không thể nào, ngươi linh lực thế nào không bị trói buộc. Hắn không cam lòng, bởi vì hắn không nghĩ ra tại sao ngay cả nửa bước linh trùng lạc dạ cũng mất đi linh lực, mà chỉ là hóa linh cảnh Tử Hàn không chút nào vô sự, này căn bản không có đạo lý, chẳng lẽ một cái hóa linh cảnh người thật so với nửa bước linh trùng cảnh người mạnh hơn sao? Tử Hàn cười khẽ, nói bởi vì ngươi quá yếu, ta nói treo lên đánh hai ngươi không có vấn đề, bây giờ tin đi. Giờ phút này Liêu Tuyên gắt gao cắn răng, nhìn Tử Hàn, trong mắt dần dần lạnh giá, hiện ra từng luồng sát ý. Nhưng vào đúng lúc này, thiên vũ trên một vệ sáng bao quanh một đạo thân ảnh phá không tới, trong chớp mắt, đặt chân trên quảng trường, hắn không nhúc nhích nhưng là quanh thân lại hiện ra một đạo uy thế, mọi người thấy vậy, không khỏi sững sờ, sau đó rối rít quỳ lạy, mang theo tôn kính. Tham kiến Lạc Ma trưởng lão. Lạc Ma? Lạc tộc người sao? Tử Hàn hơi nghi hoặc một chút nhìn tên lão giả kia. Lão giả tóc đã hoa râm, một đôi mắt lại hết sức khiếp người, phảng phất trời sinh mang theo tức giận, đánh ra bốn phía, thấy Tử Hàn lúc, hai mắt khẽ híp một cái, ánh mắt của hắn vào thời khắc ấy có chút lạnh, một đạo uy áp chợt mà hiện tại. Tử Hàn thân thể có chút cong, con ngươi chợt co rút lại, đáy lòng một cổ tức giận tự nhiên lên, trong mắt hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo, lần đầu gặp gỡ liền cho mình một hạ mã huy sao? Tử Hàn ánh mắt lúc này trở nên lạnh lẽo. Lạc Ma nhìn Tử Hàn tựa hồ không chịu nổi, ngay sau đó cười lạnh một tiếng mang theo khinh thường, nhìn về phía xa xa Thiên Vũ, lạnh lùng nói Liêu nói lão quỷ, ngươi làm thật không biết xấu hổ, ta ngươi ân oán, vì sao dính dấp hậu bối? Giờ phút này, Thiên Vũ bên ngoài một đạo linh lực biến thành bàn tay hiện lên, che đậy mặt trời, thẳng bắt Liêu Tuyên, hướng dãy núi sâu bên trong tối lui, sâu kín vang lên một giọng nói lão phu không biết người đang nói gì, đây là tiểu bối đang lúc chuyện, lão phu lười để ý, bất quá cái này kêu Tử Hàn tiểu tử, lão phu rất là yêu thích ngươi à, lão phu sẽ còn tìm ngươi. Chuyện hôm nay ta không để yên cho ngươi. Lạc Ma gầm lên. Trong thanh âm mang theo ác liệt, nhất là câu nói sau cùng để cho người không nhịn được nghĩ muốn run sợ. Tử Hàn mang theo vẻ ngưng trọng nhìn thanh âm biến mất phương hướng, mang theo tức giận nhìn Lạc Ma. Hừ. Lạc Ma lạnh rên một tiếng, theo sau đó xoay người nhìn về phía Lạc Dạ, chân mày khẽ nhíu một cái, phủ trong tay một quả màu xanh nhạt đan dược không có vào Lạc Dạ trong miệng, trong thoáng chốc Lạc Dạ ánh mắt lộ ra một vẻ lượng sắc, quanh thân thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đa tạ lão tổ tông. Lạc Dạ mở miệng, mang theo vui mừng. Tử Hàn nghe vậy, không khỏi có chút ngưng trọng, trước ở Lạc Hoàng thành lúc, Lạc Hoàng từng nói qua, Lạc thị nhất tộc ở Thiên Huyền Tông bên trong không phải là không người, nhưng mà Tử Hàn không nghĩ tới Lạc thị hoàng triều nhất tộc ở người nơi này lại là một tên trưởng lão, nhìn Lạc Ma giờ phút này hắn có chút lo lắng. Sau một khắc, Lạc Ma nhìn về phía Tử Hàn, trong đôi mắt mang theo lệnh ý, nói ngươi chính là cái đó khiêu khích ta Lạc thị nhất tộc Tử Hàn. Ngươi là gan thật đúng là không nhỏ a. Trong khoảnh khắc, một cổ uy thế tự lạc trên ma thân chuyển tới lần nữa rơi vào Tử Hàn đầu vai, Tử Hàn chân mày lập tức động lại chết nhìn chòng chọc hắn, gắt gao cắn răng, mang theo nặng nề cảm giác, trong mắt có một cổ tức giận dũng động, nhìn Lạc Ma đạo vậy thì như thế nào? Khinh Lạc thấy vậy, không khỏi phù tay, đi tới Tử Hàn bên cạnh, nói Lạc Ma trưởng lão đây là ý gì, muốn ân đền oán trả hay sao? Thần nữ nói chỗ nào lời nói, người này cùng ta chỉ có thù tại sao ân? Khinh Lạc nhướng mày một cái, cảm giác có chút buồn cười, lạnh lùng nói mới vừa rồi nếu không phải Tử Hàn xuất thủ, Lạc Tuyết sớm bị Liêu Tuyên mang đi, bây giờ ngươi lại muốn ra tay với hắn, này chẳng lẽ không đúng ân đền oán trả sao? Hừ, hắn là cái thá gì, thầy đồ tôn cần gì phải tiểu tử này tới cứu, liền coi là hai người bọn họ có chuyện, chỉ tự trách mình tài nghệ không bằng người, chết liền chết thì thế nào? Lạc Ma trong thanh âm mang theo tức giận, cũng mang theo sát ý. Lúc này, Khinh Lạc Khuynh thế trên dung nhan nhất thời hiện ra vẻ lạnh lẽo, vậy mà lúc này Tử Hàn lại cười lạnh một tiếng, nhìn Lạc Ma, mang theo tự giễu vẻ, cười nói coi như ta tự mình đa tình, buồn cười, thật là buồn cười. Ha ha. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, Bất Diệt Kiếm Quân GT, hãy vote 90 ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 68, Diệp Dực Thần. Ban đêm dãy núi lộ ra cực kỳ ưu tĩnh, nhưng mà Thiên Huyền Tông Trung Sơn Mạch lại có vẻ không bình thường. Một tòa tuyệt thế đại trận bao phủ khắp dãy núi, hội tụ tứ phương linh khí toàn bộ dưới vào này 3.000 dặm trong dãy núi. Thiên khung bên trên vô số ánh sao giao hội tương ấn, ở bên dưới trận pháp tụ lại hóa thành quang minh, một vòng hạo nguyệt treo trên không trung, ở dưới ánh trăng một tên thiếu niên ngồi xếp bằng ở một chỗ vách đá một bên, yên lặng ngồi xếp bằng. Qua hồi lâu, hắn cuối cùng mở ra hai tròng mắt, mang theo một luồng minh quang nhìn về phía phương xa, một cái giống như thần đạo như vậy thềm đá quanh co lẩn quẩn, đen nhánh thềm đá như cũ hiện lên lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng linh lực ở dây dưa cùng nhau đến, từng cái định muốn thông qua thần đạo người cũng lộ ra chật vật. Ai? Tử Hàn nhẹ nhàng thở dài, nhìn bốn phía, vắng lặng u tĩnh, Khinh Lạc đi, nói là trở về phục mệnh, Huyết Nguyệt cũng đi, nói là mang theo Lạc Dạ giúp hắn tu hành, đến đây liền lưu lại Tử Hàn một người, tinh tế tính toán Tử Hàn tựa hồ vô luận đi đến nơi nào cũng lộ ra cô độc, lúc này dù sao hắn cùng với thanh tộc mấy người kia cũng không quen thưởng thức, cho nên hắn chỉ có ngồi xếp bằng ở tu hành. Nhìn phía xa, hồi tưởng lại chuyện hôm nay, hắn chỉ có tự rêu cười một tiếng, cái gì cũng không phải nói, bởi vì nói cái gì cũng vô dụng. Dù sao ở trong mắt người khác hắn là tự mình đa tình, nhưng là không khỏi đang lúc hắn nhưng có chút tức giận, rất là không ngứa tên kia là Lạc Ma lão gia hỏa. Tử Hàn kèm theo ánh trăng đứng dậy, nhìn xuống phía dưới, triển động thân pháp hướng dưới núi đi, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh đi tới nơi giữa sườn núi, nơi đây có một cái mộc lan vây lại sân, sân không có quá mức đến ba rộng năm trượng, chính giữa có một cái nhà gỗ nhỏ. Tuy là nhà gỗ nhỏ lại hết sức tinh xảo, bốn phía bao phủ linh khí nồng nặc, Tử Hàn nhìn, bước đi vào sân. Lúc này hắn nhớ tới Hoa Rơi Thành, nhớ tới kia đang lúc tiểu phá phòng nhẹ khẽ cười, khi hắn đẩy ra nhà gỗ một lúc, trong nhà gỗ ánh đèn sáng tỏ, một tên thiếu niên ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dáng vẻ cố gắng hết sức chuyên chú. Tử Hàn sắc mặt lại có chút quái dị, lại không có quái dày mà là đi tới ngồi xuống một bên, không thú vị đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nhưng mà ngay tại hắn dùng mọi cách không thú vị thời điểm, thiếu niên mở ra hai tròng mắt thấy Tử Hàn, không khỏi cả kinh, khẽ cau mày đến. Ngươi là người phương nào? Tử Hàn sững sờ, đánh giá thiếu niên ước chừng 17-18 tuổi, tướng mạo rất là thanh tú, một đôi tròng mắt mang theo trong suốt cảm giác, thân thể nhưng có chút gầy yếu, tuy nhiên lại làm cho người ta một loại khó tả quý khí, khi hắn nhìn Tử Hàn lúc cố gắng hết sức cảnh giác. Tử Hàn nhẹ nhàng cau mày, liếc hắn một cái, chưa từng để ý tới đi tới mép giường, nghiêng dựa vào trên giường, lộ ra rất là tự nhiên. Thiếu niên thấy vậy hai mắt khẽ híp một cái, nói đã như vậy đó thật lạ không phải ta. 3. Thiếu niên xuất thủ, hội tụ linh lực một trưởng hướng Tử Hàn đánh ra, Tử Hàn đang lúc trở tay một cái tát tại hắn mu bàn tay, đưa hắn đánh văng ra, hai chân rơi xuống đất đứng lên, nhìn thiếu niên, có chút kinh dị, nói ngươi linh lực lại tinh thuần như vậy, tựa hồ. Cút ra ngoài. Thiếu niên lần nữa hướng Tử Hàn xuất thủ, hắn linh lực vào lúc này hóa thành một dải lụa hướng Tử Hàn quét tới. Linh tinh sơ kỳ, thật lợi hại. Tử Hàn khen ngợi, tuy nhiên lại cũng xem thường, quanh thân linh lực toàn bộ dũng động lên, chỉ một thoáng. Thiếu niên ngây tại chỗ, kinh hoàng nhìn hắn, khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp, trong mắt mang theo kinh hoàng, tựa hồ có chút khó tin. Tử Hàn thấy vậy, nhẹ giọng nói ta gọi là Tử Hàn, hôm nay mới vừa vào Thiên Huyền Tông, bọn họ nói ta chỗ ở chỗ này, nơi này không thể ở sao. Ồ thiếu niên có chút ngộng, nhưng mà sau một khắc, thiếu niên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ, vội vàng nói ngươi là Tử Hàn. Hôm nay ở trên quảng trường đánh bại Liêu Tuyên Tử Hàn. Tử Hàn hơi nghi hoặc một chút, nói là ta. Thế nào? Thiếu niên như có điều suy nghĩ gật đầu, nói khó trách rõ ràng chỉ có hóa linh cảnh thực lực lại mạnh mẽ như vậy, thì ra là như vậy. Ngậy! Tử Hàn có chút không nói gì, nhìn về phía thiếu niên, trong lúc bất chợt thiếu niên thanh tú trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng ý, gắt gao cau mày, so với trước hơn kinh ngạc nhìn Tử Hàn, nói chờ một chút, ngươi là Tử Hàn, Lưu Vân Hoàng Triều tử tộc cái đó Tử Hàn. Ừ! Tử Hàn nghi ngờ nhìn thiếu niên, chấn động trong lòng, bởi vì hắn nghe rất rõ. Không từ đo đến thiếu niên. Trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác, hắn vì sao biết được chính mình xuất xứ, còn như vậy cặn kẽ. Thiếu niên thấy Tử Hàn phản ứng không khỏi sững sờ, vội vàng nói ta chỉ là hôm nay nghe được người nghị luận, cho nên cố lưu ý ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi và ta ở tại một nơi, ta gọi là Diệp Dực Thần. Tử Hàn hồ nghi liếc hắn một cái, cũng không có chưa tới nhiều để ý tới, tính tính bản ngồi dậy. Diệp Dực Thần thấy vậy, không khỏi cùng Tử Hàn đàm luận, nhưng là Tử Hàn tựa hồ cũng không phải là suy nghĩ nhiều để ý tới hắn, yên lặng tu luyện, nhưng mà Diệp Dực Thần nói một đồng lớn, Tử Hàn cảm giác có chút phiền não, thẳng phá cửa mà ra, bóng người động một cái biến mất ở sân trung. Diệp Dực Thần liền vội vàng đuổi theo ra đến, lại căn bản không có Tử Hàn tung tích, không khỏi lại lần nữa lộ ra vẻ kinh dị. Lúc này, Thiên Huyền Tông 3000 dặm trong dãy núi, vô tận ánh sao hội tụ, rơi vào một nơi mịt mờ nơi, rơi ở một tòa tế đàn cổ xưa bên trên, một ông già ngồi xếp bằng ở trên tế đài, tinh huy bao quanh hắn, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, nhưng mà hắn phun ra nuốt vào giữa, bốn phía linh khí lại tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, cả tòa tế đàn cực kỳ thánh khiết. Một bóng người xinh đẹp đứng ở tế đàn bên ngoài, nhìn lão giả, phục điệu mà quỳ kính sợ nhìn phía trên. Khinh Lạc, Lưu Vân Hoàng triều chuyến đi có từng có thu hoạch. Trên tế đài truyền tới âm thanh, mang theo vạn cổ tới buồn tẻ cùng tăng thương, sâu kín vang lên, rơi vào Khinh Lạc trong thai lúc liền theo gió tàn đi, phảng phất chưa bao giờ mở miệng. Khinh Lạc nhìn về phía tế đàn, trên tế đài bóng người từ đầu đến cuối chưa từng nhúc nhích, trừ hô hấp đang lúc tạo thành tuần hoàn, tựa hồ không tìm được một tia người sống phải có vết tích. Khinh Lạc vô năng, tìm tới chỗ đó, tuy nhiên lại căn bản không có món đồ kia tung tích, có lẽ đã bị người nhanh chân đến trước. Trên tế đài lần nữa lâm vào yên lặng, qua hồi lâu, mới vừa vang lên, tang thương không dứt, chẳng lẽ lao tổ trước khi lâm trung thuật là thật, không phải là hữu duyên giả không thể nhận ra sao? Ai? Một tiếng thở dài lại có vẻ khó nhịn như vậy, Khinh Lạc ngẩng đầu, trong mắt mang theo thần tình khẩn trương, nói Khinh Lạc mặc dù không từng tìm tới món đồ kia, nhưng là Khinh Lạc lại mang về một nhóm người. Ta đã cảm giác được, thiên tư mặc dù là không tệ, nhưng là rơi vào kia 200.000 trong hàng đệ tử lại cũng không thể coi là cái gì. Không, lão tổ tông, có lẽ ngài coi thường một người. Người kia thật không đơn giản, đang lâm thiên thế lúc, hắn leo lên 70 cấp. Ừ. Trên tế đài đột nhiên truyền tới một luồng ba động, nhưng lại rất nhanh yên tĩnh lại, trên tế đài đạo thân ảnh kia mở miệng lần nữa, nói 70 cấp tuy là kinh tài tuyệt diễm, nhưng là ta Thiên Huyền Tông bên trong cũng không phải là không có, nếu là ta nhớ không lầm, Thiên Ngọc Viêm liền leo lên 73 cấp, Vạn Dặm Tàn Vân leo lên 72 cấp, Lãnh Thu nếu đã leo lên 75 cấp. Khinh Lạc mí môi, nói tiếp người này xác thực bất phàm. Dưới đây phạt bên trên, đồng giai bên trong khám danh hiệu vô địch, hơn nữa hắn luôn là để cho người nhìn không ra. Nàng lời nói vang lên, trên tế đài lại yên lặng hồi lâu, kèm theo ánh sao, một loại buồn tẻ hiện lên, không có vào lòng người. Thôi, Khinh Lạc ngươi trở về đi thôi, trên tế đài thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tựa hồ cũng không muốn nhiều lời nữa. Khinh Lạc vẻ mặt khẽ nhúc nhích, lại không lên tiếng nữa, gật đầu nói dạ, lao tổ tông. Tế đàn lại lần nữa yên lặng hồi lâu, làm Khinh Lạc rời đi lúc. Cuối cùng truyền ra một luồng ba động, yên lặng không biết bao nhiêu năm đôi mắt vào lúc này chậm rãi mở ra, một đôi tròng mắt phảng phất bao hàm khắp tinh không, mang theo khó tả cơ trí, quanh thân bao phủ một cổ thánh khiết quang hoa ngắm nhìn xa xa. Kiếm quân, có ý tứ, thật là có ý tứ a. Một đôi tròng mắt nhìn về phía kia 3000 dặm dãy núi, nhìn về phía trong núi quanh co thần đạo, nhìn về phía thần đạo bên trên đạo kia tuổi trẻ bóng người. Sáu cầu nguyệt phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT Bất Diệt Kiếm Quân GT, hãy vuốt, 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 69, Thiên Huyền Bảng. Sáng sớm, Thiên Huyền Tông bên trong vô số người hướng các phe tu luyện quảng trường hội tụ, mỗi trên một cái quảng trường đều có mọi người đang tu luyện, cứ nghe lúc sáng sớm là cả Thiên Huyền Tông linh khí nồng nặc nhất thời điểm, cũng chính bởi vì vậy mỗi sáng sớm thần tu luyện nhiều người một cách khác thường. Lúc này từ hắn bước, đi tới trên quảng trường, trong mắt của hắn có chút mệt mỏi. Bởi vì hôm qua một đêm hắn đều là đang ở vách đá trải qua, lúc này hắn đứng ở quảng trường bên thượng khán tứ phương đệ tử, tựa hồ bọn họ cũng không có tâm tu luyện nhìn thiên vũ, phảng phất đang đợi cái gì. Tử Hàn có chút không hiểu, lại cũng không có đặt câu hỏi. Tử Hàn, nguyên lai ngươi ở đây, tối hôm qua ngươi đi đâu? Một đạo không phải là đặc biệt thanh âm quen thuộc ở Tử Hàn vang lên bên tai, lại mang theo thuộc lạc cảm giác, Tử Hàn thở dài, mắt một người đứng đầu bộ dáng thanh tú thiếu niên đứng ở hắn bên cạnh, mang trên mặt nụ cười. Tử Hàn nhìn trước mắt thiếu niên, nói Diệp Dực Thần, ngươi thật đúng là bám dai như địa a. Diệp Dực Thần chân mày nhất thời nhíu một cái, có chút mất hứng, nói cái gì gọi là bám dai như địa, hôm nay chính là yết bảng ngày, ta chẳng qua là tới xem một chút tham gia náo nhiệt, ngẫu nhiên gặp ngươi mà thôi. Yết bảng? Thả cái gì bảng? Tử Hàn hơi nghi hoặc một chút nhìn Diệp Dực Thần. Diệp Dực Thần cũng so đo với hắn, thanh tú mặt hiện lên ra một vệt ý vị thâm trường nụ cười, nói ngươi hôm qua mới đến tự nhiên không biết. Hàng năm hôm nay đều là Thiên Huyền Bảng yết bảng ngày, hôm nay mới bảng danh sách sẽ ở tòa này trên vách đá dựng đứng xuất hiện. Diệp Dực Thần vừa nói một tay chỉ về phía chính nam nơi, một khối lớn như vậy tuyệt bích, giống như ngồi núi cao nguy nga bị người một kiếm chém bằng lưu, thạch bích chân nhắn co cao ngàn trượng, kinh sợ vào trong mây, đứng ở phía dưới chỉ có ngửa mặt trông lên, lúc này trên vách đá chán phóng thần quang, như cùng ở tại rửa sạch tuyệt bích, cả tòa tuyệt bích vào thời khắc này dạng người rực rỡ, lượn lờ hy quang. Chẳng lẽ hôm nay sẽ xuất hiện kia 1000 vị đăng bảng người tên? Tử Hàn kinh dị. Tự nhiên. Tử Hàn nhẹ nhàng gõ đầu, mang theo nóng bỏng, sau đó ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm kia phía trên tuyệt bích, một đạo tiếng sấm nổ vang ở chân trời, kèm theo một đạo thánh khiết huy hoàng tự thiên vũ bên trên buông xuống, trên tuyệt bích lượn lờ thần quang phảng phất đang nên tiếp thánh quang đến trước khi, song khi thánh quang hạ xuống lúc, vô số thần quang toàn bộ gom vào tuyệt trong vách biến mất đi. Mọi người kêu lên, bởi vì thánh quang rủ xuống đang lúc chính là thiên huyền bảng hiện thế lúc, lúc này tuyệt bích hiện lên vô số kim mang, hóa thành mọi người trong tâm khảm thần thánh nhất thiên huyền bảng. Kèm theo thánh quang rủ xuống, vô số rậm rạp chẳng chịt văn tự hiện lên ánh sáng màu vàng kim nhạt ở hiện lên khắc họa, do tuyệt bích phía dưới cùng lên. Ồn ào. Một vệ thần quang hiện lên, tên thứ nhất xuất hiện ở trên tuyệt bích, đưa tới tất cả mọi người ghé mắt. Đệ nhất thiên vị, Triệu Lỗ, linh thần cảnh, linh thần tam chuyển. Thứ 986 vị, Vương Mặc, linh thần cảnh, linh thần tam chuyển. Thứ 941 vị, Tôn Ngọc, linh thần cảnh, linh thần tam chuyển. Tử Hàn nhìn vậy không đoạn hiện lên thiên huyền trên bảng tên, cảm thấy nghi ngờ, nhìn về phía Diệp Dực Thần, nói thật kỳ quái bảng danh sách, tại sao đã xuất hiện gần trăm người, nhưng là thực lực bọn hắn đều là giống nhau đạt tới linh thần tam chuyển, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Dực Thần chân mày khinh động, nhìn về phía thiên huyền bảng, nói đây có gì kỳ quái, cùng trong cảnh giới không phải là có sự phân chia mạnh yếu sao? Hơn nữa thiên huyền bảng không phải là lấy cảnh giới tới hạng, mà là lấy chiến lực. Nếu là ngươi có thể chiến bại trên bảng danh sách bất kỳ người nào ngươi liền tùy thời có thể thay thế vị trí hắn. Ừ. Lại còn có đến như vậy thần kỳ chuyện. Tử Hàn càng phát ra hiếu kỳ, đánh giá phía trên, trong mắt mang theo vui mừng, trong lòng khao khát đến khi hắn leo lên thiên huyền bảng lúc gặp nhau đến trình độ nào, trong lúc nhất thời ánh mắt của hắn trở nên nóng bỏng, ở mơ ngộng. Người thứ 100, Lý Quang, linh thần cảnh, linh thần cửu chuyển. Người thứ 72, Chu Thanh, linh thần cảnh, linh thần cửu chuyển. Người thứ 50, Nô Hạc, bán thần cảnh. Ồn ào. Phía dưới vang lên một mảnh xôn xao chi tiếng vang lên, Tử Hàn có chút kinh ngạc nhìn vị kia hàng người thứ 50 người, rất là giật mình, người thứ 50 đã đến bán thần chi cảnh, để cho người không thể không sợ, không thể không thán, thế gian con đường tu luyện chia ra làm tứ linh cảnh. Tam thần cảnh, nhưng mà linh cảnh cùng thần cảnh bên trong lại có một cái biến chuyển, xưng là linh thần cựu chuyển là thần, lại không phải chân chính thần, mà là bán thần. Bán thần cùng thần nhìn như chỉ là một bước ngắn, tuy nhiên lại giống như danh trời, nếu vì thần, có thể đưa tới thiên địa cộng minh, nhưng mà bán thần lại kém một trong bước bị gọi là nguy thần, trong đó chênh lệch tựa hồ khó mà vượt qua. Phía dưới kinh hô, nhưng mà sau một khắc mọi người lại lần nữa vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng, như vén đợt sóng như vậy, để cho lòng người rung động. Thứ 25 vị, Lữ Phong, hư thần cảnh. Nhìn tuyệt bích, Tử Hàn đáy mắt cuối cùng lộ vẻ xúc động, trong mắt mang theo kinh ngạc nhìn Lữ Phong tên. Cảm thấy không tưởng tượng nổi, nếu là thứ 25 vị người liền vị thần, như vậy há chẳng phải là nói, Thiên Huyền Tông trong hàng đệ tử có 25 người đã là thần, hơn nữa còn có rất nhiều bán thần tồn tại, như vậy tùy tiện ba lượng tên đệ tử liền có thể càn quét Lưu Vân Hoàng Triều. Lưu Vân Hoàng trong triều thần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí liền tồn tại làm sao một hai vị mà thôi. Tử Hàn nhìn tuyệt bích cảm thấy kinh hãi không thôi, nhưng mà Diệp Dực Thần nhìn bảng danh sách càng phát ra hưng phấn. Người thứ 10, Lá Trường Phong. Hư thần cảnh. Vị thứ 9, Sở Thiên Thần, hư thần cảnh. Vị thứ 6, Thanh Mục Linh Không, hư thần cảnh. Vị thứ 3, Vạn Dặm Tàn Vân, thần cảnh. Ồn ào. Một đạo kim mang hiện lên, khắc họa đến kia Vạn Dặm Tàn Vân tên, phía dưới trở nên yên tĩnh, sau đó buộc phát ra từng đạo tiếng kinh hô, mọi người lại lần nữa cảm thấy không tưởng tượng nổi, Thiên Huyền Tông trong hàng đệ tử không ngờ nhưng có đệ tử phá vỡ mà vào thần cảnh bên trong, này là bực nào làm người ta kính sợ. Thần cảnh người ngôn xuất phát thủy, người nào dám không theo. Từng miếng tiếng kinh hô vang lên, chiến đấu trong lòng đã sớm khiếp sợ không thôi, chỉ là đệ tử liền có thần cảnh tồn tại. Như vậy chỗ ngồi này tông môn kết quả hàm chứa như thế nào lực lượng, lúc ấy huyết nguyệt từng nói Thiên Huyền Tông có thể tùy tiện dung chuyển một tòa thần hoàng triều, giờ phút này Tử Hàn cuối cùng tin. Vị thứ 2, Thiên Ngọc Viêm, thần cảnh. Lúc này tất cả mọi người trong lòng đang nhẹ nhàng chấn động, một đạo ánh sáng màu tử kim rung động, Thiên Ngọc Viêm tên in vào mọi người đáy mắt. Lúc này tất cả mọi người đều là chết nhìn chòng chọc tuyệt bích rất sợ bỏ qua chút nào, lúc này xuất sắc tựa hồ không dưới dư một tòa kinh thế đại chiến. Phía dưới xôn xao hồi lâu, một loại kinh thế cảm giác hiện lên, trí cao nơi tên lại lặng lẽ mà hiện tại, lộ ra bình tĩnh. Vị thứ nhất, Lãnh Thu Nhược. Danh tự này liền như vậy nhàn nhạt hiện lên, không có trước tỏa ra ánh sáng lung linh cũng không có biểu hiện kết quả thế nào cảnh giới, hết thể lộ ra cố gắng hết sức bình thản, phía dưới một đạo kim mang cùng tử kim sắc đan vào, ở khắp thiên vũ bên trên đều là vô cùng chói mắt, nhưng mà đứng hàng đệ nhất vị lại không có chút nào quang hoa, nhưng khi danh tự này lúc xuất hiện, toàn bộ hào quang đều đưa ảm đạm phai mờ. Tử Hàn ánh mắt lộ ra một vẻ cảm giác quái dị, có chút không hiểu, nhìn về phía Diệp Dự Thần. Ngươi đừng nhìn ta cũng không biết, ta tiến vào Thiên Huyền Tông một năm, cho dù là top 50 người cũng rất khó thấy, chớ nói vị kia hàng đệ nhất Lãnh Thu Nhược. Vậy hắn đến tột cùng là cần gì phải cảnh giới? Diệp Dực Thần khẽ lắc đầu, nói không người biết hắn đến tột cùng là cần gì phải cảnh giới, cho dù tông môn trưởng lão cũng không biết, có lẽ chỉ có kia Vạn Dặm Tàn Vân cùng Thiên Ngọc Viêm Phương mới hiểu, dù sao tất cả đệ tử chỉ có hai người bọn họ mới có tư cách khiêu chiến Lãnh Thu Nhược. Diệp Dực Thần vừa nói, sau đó nói bất quá ngươi cũng không cần nghĩ, hai người bọn họ thường xuyên bế quan không ra, ngươi coi như là muốn tìm cũng không tìm được. Tử Hàn nghe vậy bất đắc dĩ xẹp lép miệng, có nhiều ý nhìn kia vô số thần quang lượn lờ thiên huyền bảng, trong mắt mang theo khao khát, nóng bỏng ánh mắt, có lẽ một ngày nào đó tên hắn gặp nhau khắc ở ngày đó huyền bảng bên trên, nhưng mà ánh mắt của hắn lại rơi thẳng vào tuyệt bích trí cao chỗ, khỏe miệng dâng lên một nụ cười châm biếm. Tử Hàn tĩnh tĩnh nhìn một màn này, vô số người trong mắt mang theo khao khát đến. Hướng tới một ngày nào đó, nhưng là Thiên Huyền Tông hơn 200.000 đệ tử tất cả là thiên tài, phàm là có thể leo lên Thiên Huyền bảng chi người không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, khám danh hiệu thiên tiêu. Tử Hàn trong lòng có chút run rẩy, hắn trong lòng có thiên nga chi trí, nuốt ý trời, luôn có một tướng như côn bằng như vậy lên như diều gặp gió, mà hắn thiếu chẳng qua là thời gian. Nhìn hồi lâu, Tử Hàn thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa xa, vậy mà lúc này Diệp Dực Thần tuét miệng cười một tiếng. Vẻ mặt mang theo thần bí, nói Tử Hàn, Thiên Huyền Tông, Vạn Huyền Ngai, có hay không có hứng thú đi thử một chút à? Ừ. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, Bất Diệt Kiếm Quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 70, Tạc Đá. Vạn Huyền Ngai. Tử Hàn trong mắt nghi ngờ sâu hơn, nhìn Diệp Dự Thần, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng sau đó đi, hắn trong lòng có chút không hiểu. Tuy nhiên lại không người vì hắn giải đáp, dù sao huyết nguyệt không có ở đây hắn tựa hồ chỉ có ý theo dựa vào chính mình. Vậy mà lúc này, đã là vào lúc giữa trưa, Tử Hàn đi theo Diệp Dực Thần ở trong dãy núi đi hồi lâu, lại đi không ít đường quanh co, nếu là thẳng hướng cái điều màu đen trên thềm đá đi, nhìn không cần bao lâu, dù sao cách nhau không xa, nhưng thử tất cả mọi người đều không muốn đi con đường kia. Diệp Dực Thần cũng là như vậy, bởi vì bọn họ rõ ràng nếu là đi con đường kia không chỉ có hành trình chậm chạp, hơn nữa cực kỳ hao phí linh lực, ngược lại Tử Hàn lại đối với con đường kia hứng thú buộc phát động. Đi hồi lâu, Tử Hàn hai người tới một ngọn núi bên bờ, phía sau là sâu không thấy đáy vách đá, phía trước là một khối cực kỳ quang hoa thạch bích. Tử Hàn ngưng mắt nhìn về phía thạch bích, có chút ngạc nhiên, cả tòa thạch bích bóng loáng như gương, có dài chừng 10 trượng, hiện lên từng đạo thần dị lực lượng đang lưu chuyển đến, phảng phất cả tòa thạch bích đều có sinh mệnh khí tức ở luân động, mà tầm hơn 10 trượng trước vách đá lại yên tĩnh không người. Chỉ có một pho tượng đá ngồi xếp bằng ở chính giữa vách đá nơi. Ngươi xem Diệp Dực Thần mở miệng, chỉ xa xa thạch bích. Tử Hàn ghé mắt nhìn lại, có chút kinh dị, kia bóng loáng như gương trên vách đá, lại có đến từng cái đường vân bên trong hiện lên thần tính huy hoàng, mang theo từng luồng sinh cơ. Thật thần kỳ tạc đá, lại còn có đến sinh cơ ba động. Diệp Dực Thần cười khẽ, nói đá này khắc rất thần kỳ, ta cũng nói không rõ kết quả, nếu là ngươi nghĩ biết được cái gì đại khái có thể đi hỏi cái đó tượng đá. Hỏi tượng đá. Tử Hàn sững sờ, lườm hắn một cái, nói ngươi thế nào không để cho ta đi hỏi đá. Vậy ngươi đi hỏi a. Diệp Dực Thần nhẹ rên một tiếng, trầm ngâm chốc lát, sau đó nhìn về phía phụ cận tạc đá, nói nơi đây được đặt tên là Vạn Huyền Ngai, chính là Thiên Huyền Tông các bậc tiền bối lưu, trên đó tổng cộng có 8 bức tạc đá, hàm chứa Thiên Huyền Tông 8 vị các bậc tiền bối 8 đạo linh thân, lại mỗi một đạo linh thân đều là đại biểu trời Huyền Tông khai tông tới nay mỗi một cảnh giới chí cường chiến lực. Nghe lời nói này, Tử Hàn nhẹ nhàng cau mày. Nói chí cường chiến lực, lại thần ký như vậy, còn có thể lấy loại phương thức này bảo tồn. Mỗi một cảnh giới đều có một đạo linh thân là đồng giai chí cường, là cho tông đệ tử trong môn phái kiểm tra thực lực bản thân lúc sử dụng. Tử Hàn gật đầu, nói kiểm tra thực lực. Nên như thế nào kiểm tra? Diệp Dực Thần liếc Tử Hàn liếc mắt, bất đắc dĩ nói nếu ẩn chứa linh thân, dĩ nhiên là cùng đạo kia linh thân đánh một trận, kiểm tra thân mình có gì chưa đủ, xem trong đó chênh lệch. Hả? Thì ra là như vậy a. Tử Hàn nhẹ nhàng gõ đầu. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút, đánh giá những kỳ dị đó đường vân, không biết đang suy tư điều gì. Tử Hàn đứng tại chỗ đứng hồi lâu, cũng muốn hồi lâu, lúc này Diệp Dực Thần nhìn hắn vẻ mặt, trong mắt có chút quái dị nhìn Tử Hàn, không nhịn được mở miệng hỏi, nói ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Diệp Dực Thần mở miệng thức tỉnh Tử Hàn, Tử Hàn tỉnh hồn đang lúc, liếc mắt nhìn tắc đá, rồi sau đó lại nhìn Diệp Dực Thần liếc mắt, vẻ mặt cố gắng hết sức nghiêm túc, nói ta có một vấn đề.
Ừ,
vấn đề gì? Linh thân dùng để kiểm tra đệ tử chiến lực, nếu như chiến bại linh thân vậy làm sao bây giờ? Diệp Dực Thần chép miệng, cười nhạt nói nếu như chiến bại linh thân, chiến bại linh thân lử. Ngươi nói cái gì? Chiến bại linh thân? Điều này sao có thể? Đống nhiên giữa, Diệp Dực Thần kịp phản ứng nhìn Tử Hàn, kinh hoàng nhìn hắn giống như nhìn một người ngu ngốc như thế, nói ngươi đùa gì thế, đồng giai bên trong nghị chiến bại linh thân. Ngươi không ăn nhiều đi.
Ngậy!
Tử Hàn nhất thời có chút không nói gì, do dự nhìn hắn, nói ngươi trước đừng để ý ta ăn không ăn nhiều, nếu là chiến bại linh thân sẽ như thế nào?
Ta trời ạ! Ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nghĩ. Diệp Dực Thần đỡ cái chán, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, nói lại không bàn về ngươi là có hay không có thể chiến bại linh thân, nếu là thật có người có thể chiến bại linh thân, như vậy gặp nhau hoành động cả tòa tông môn, đến lúc đó chiến bại linh thân người gặp nhau thay thế cái vị trí kia.
Tử Hàn tựa hồ hiểu ra gật đầu đang lúc, như có điều suy nghĩ nói như vậy thì nói là, ta đánh bại linh thân, ta linh thân sẽ thay thế tạc đá bên trong đạo kia linh thân.
Diệp Dực Thần khỏe miệng co giật nhìn hắn.
Nói ngươi có thể thêm một nếu như sao?
Nếu như ngươi có thể đánh bại linh thân, như vậy ngươi có thể thay thế hắn.
Tử Hàn cau mày vẻ mặt có chút nghiêm nghị, mà Diệp Dực Thần nhìn Tử Hàn có chút cau mày, nhìn hắn vẻ mặt thành thật vẻ mặt, trong lòng khẽ nhúc nhích, lại lần nữa bác bỏ. Nói ngươi đừng nghĩ, muốn chiến bại linh thân nói dễ vậy sao? Độ khó cùng đánh bại thiên huyền bảng trước mặt mấy vị kia không sai biệt lắm.
Thiên huyền bảng trước mặt mấy vị kia đánh bại qua những thứ kia tạc đá bên trong linh thân sao?
Diệp Dực Thần lúc này lắc đầu. Nói tựa hồ không có, bất quá có người cùng tạc đá đánh hòa nhau.
Nghe được hắn lời nói, Tử Hàn chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, hồ nghi nói chẳng lẽ đến nay mới thôi, liền không có người có thể thành công qua sao.
Có Diệp Dực Thần nghiêm túc vừa nói, sau đó có chút ngưng trọng, nói nhưng là có thể làm đến bước này người, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm đều chưa từng xuất hiện một vị, mỗi một vị đều là thiên chi tiêu tử, mặc dù thực lực ngươi là không tệ, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi sẽ là người kế tiếp sao.
Diệp Dực Thần bác bỏ Tử Hàn. Bởi vì hắn biết chuyện này quá khó khăn.
Giờ phút này một trận gió nhẹ nhàng trôi lơ lửng Tử Hàn ống tay áo, Tử Hàn vẻ mặt khẽ nhúc nhích đến nhìn về phía gió phương hướng, tuấn giật trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói ta cảm thấy đến ta thử.
Tử Hàn lời nói mang theo kiên định, lúc này Diệp Dực Thần ánh mắt quăng tới mang theo kinh dị vẻ mặt, thậm chí, Tử Hàn cảm giác vị này tượng đá tựa hồ cũng đang nhìn mình chằm chằm.
Ta.
Diệp Dực Thần đã sớm không nói, nhìn trước mắt thiếu niên, hắn có chút không nói gì. Không biết nên như thế nào đánh giá, nên nói hắn quá mức tự tin, hay là tự phụ, có thể đem linh thân ghi dấu ấn vào tạc đá bên trong người không có chỗ nào mà không phải là rồng phượng trong loài người, thiên chi kiêu tử.
Nhưng mà Diệp Dực Thần yên lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài, nói thôi, nếu là ngươi coi là thật có như vậy tự tin, ngươi đại khái có thể thử một lần, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tạc đá bên trong linh thân giết người có thể là không bị môn quy xử phạt, linh thân cũng sẽ không nương tay, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa.
Tử Hàn cười một tiếng, gật đầu nhìn đệ nhất ngồi tạc đá, mà tạc đá đường vần cũng không phức tạp, tuy nhiên lại tản ra thần tính huy hoàng, giao phó cho bọn họ sinh mệnh, có lẽ bọn họ sinh cơ chính là bởi vì bên trong linh thân mà tới.
Ầm.
Lúc này, một đạo ầm ầm tiếng chợt vang lên, Tử Hàn ống tay áo vào lúc này phanh nhiên văng rội, không gió lên, ánh mắt trở nên ác liệt, hướng đệ nhất bức tạc đá đi tới, nhịp bước bên trong mang theo kiên định. Khi ánh mắt của hắn phong tỏa tạc đá lúc, từng đạo thần tính huy hoàng tự đệ nhất bức tạc đá bên trong trào hiện ra, từng luồng thần tính quang hoa đang lưu chuyển đến, hội tụ bốn phía linh khí. Giờ phút này Tử Hàn đi tới tạc đá trước, khoảng cách thạch bích còn có 10 trượng khoảng cách, một đạo phanh nhiên vỡ vụn tiếng tự tạc đá bên trên vang lên.
Từng đạo thần tính huy hoàng đang lưu chuyển đến, trong hư không linh lực ngưng tụ lên, hai người đan vào lẫn nhau, một đạo thân ảnh mơ hồ ở hai loại sức mạnh bên trong ngưng hiện tại đến, dần dần trở nên rõ ràng.
Ồn ào.
Giờ khắc này, một đạo lóe lên ánh bạc mà qua, mê ly Tử Hàn cặp mắt, nổi lên.
Trong chốc lát, làm Tử Hàn dương đôi mắt lúc, một đạo thân ảnh thon dài đứng ở trước vách đá, cùng hắn cách nhau mấy trượng, đối lập đến, kia phảng phất một cái chân thực người, ước chừng 20 tuổi, mặt mũi nếu kiếm như vậy, mang theo anh tư, mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, chắp hai tay sau lưng, một đôi tròng mắt cực kỳ có thần, tĩnh tĩnh nhìn Tử Hàn.
Ngươi chính là hôm nay người khiêu chiến.
Tạc đá bên trong bóng người mở miệng, hết sức nghiêm túc nhìn hắn.
Tử Hàn nhìn về phía đạo thân ảnh kia,
cung kính hướng hắn thi lễ một cái, nói tiểu tử Tử Hàn, dám hỏi tiền bối đại danh. Thạch Trung, thông linh cảnh chiến lược người mạnh nhất, đã từng đánh bại hai vị các bậc tiền bối, chiếm cứ cái chỗ ngồi này. Nghe hắn lời nói, Tử Hàn hầu nghi đánh giá trước mắt bóng người, tựa hồ người trước mắt cùng người bình thường căn bản không có cái gì chỗ bất đồng, Huyền Nhược chân thân trước khi tới, trong lời nói lại có đến tình cảm. Ầm. Một đạo linh lực nhất thời hiện lên lên, Thạch Trung nhìn Tử Hàn, trong con ngươi hiện lên vẻ ác liệt, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Lúc này cảm thụ Thạch Trung quanh thân linh lực, Tử Hàn không khỏi cả kinh, chỉ là thông linh cảnh linh lực liền hùng hậu như vậy, đã không cần hóa linh cảnh người phải kém, thậm chí vẫn còn thắng chi, nhưng mà ngay một khắc này trong thân thể hắn linh lực phảng phất bị phong ấn một dạng dần dần lui ngược lại, gần chỉ còn lại thông linh cảnh lúc linh lực. Ngươi khiêu chiến, ra chiêu đi, đã có rất nhiều năm không người có thể tiếp được ta trăm chiêu, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Thạch Trung mở miệng, từ đầu đến cuối mang theo cuồng ngạo, phù trong tay nhìn về phía Tử Hàn. Nhìn Thạch Trung, Tử Hàn trong mắt mang theo tự tin thần thái, cười nói không biết tiền bối trấn thủ nơi đây bao nhiêu năm. Suốt 1000 năm, Thạch Trung giọng, tựa hồ mang theo tưởng nhớ ý. Đã như vậy sau này liền do vãn bối thay thế tiền bối trấn thủ đi. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 71, thông linh trí cường. Một cổ khí thế tự quanh thân dũng động lên, linh lực tinh thuần ngưng luyện, cơ hồ ở cái cảnh giới này đem hóa thành thực chất, Thạch Trung dậm chân mà đi, linh lực hiện lên, chợt bao quanh quả đấm hướng Tử Hàn công phạt đi, quả quyết cương kính. Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi tự tin, bất quá 1000 năm tới dám cùng ta nói chuyện như vậy cũng phí. Tử Hàn cười một tiếng, lúc này thực lực của hắn hoàn toàn bị áp chế, từng đạo pháp tắc ánh sáng không có vào hắn thân thể, chém hắn cảnh giới, lúc này hắn chỉ có thông linh cảnh thực lực, vậy mà mặc dù như thế, hắn như cũ chưa từng sợ hãi, phủ tay giữa đưa mắt nhìn hướng Thạch Trung đánh tới. Nếu không tự tin, làm sao đi trước? Ngôn ngữ lúc, trong khoảnh khắc, lưỡng đạo linh lực bay tán loạn lên, đụng vào nhau đang lúc, bóng người quay ngược lại, nhưng mà lui bước không chỉ là Tử Hàn, mà là hai người tất cả lui. Một đòn xuống Thạch Trung lạnh nhạt trên nét mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Trở lại, linh lực lại lần nữa hiện lên, năm ngón tay nắm chặt ngưng quyền hướng Tử Hàn công phạt, nhưng mà Tử Hàn không sợ chút nào, thân thể luật động không ngừng thà ngạnh hám mà đi, ở đả kích trong tiếng, từng đạo linh lực ở hai cái dưới nắm tay nghiền nát đi hóa thành hư vô. Thạch Trung thân thể rung động, quanh thân linh lực phảng phất sôi trào, phù trong tay từng đạo linh lực tự quanh thân mà hiện tại, phảng phất vô cùng thận. Quanh người hắn ra thịt trong suốt như cùng tràn đầy tinh thuần linh lực, đấm ra một quyền, đem Tử Hàn miễn cưỡng đẩy lui mà ra, mang theo cuồng bạo cảm giác. Ầm. Một đòn xuống, Tử Hàn quay ngược lại bóng người, linh lực lại lần nữa hiện lên, bước chân đạp một cái lại cũng không đạp nát dưới chân địa bản, chỉ là văng lên một luồng bụi trần, hắn thét dài đến, nơi mi tâm linh ấn đang sáng lên, từng luồng tinh thuần linh lực hướng quanh người hắn dũng động. Dưới chân hóa thành một đạo tàn ảnh, giơ tay lên đang lúc đột nhiên một quyền hướng Thạch Trung đánh tới. Vâng. Giờ phút này hai người giao phong cố gắng hết sức kịch liệt, tựa hồ không ai nhường ai, ai cũng không thua ai, rõ ràng là thông linh cảnh thực lực lại có vẻ bá đạo như vậy, chiến đấu lâu như vậy, linh lực chưa từng chút nào xác khô hạc, hơn nữa càng chiến càng hăng. Diệp Dực Thần lăng lăng nhìn giờ phút này giao phong, trong mắt tràn đầy kinh hãi, không tưởng tượng nổi nhìn một màn này, trong lòng viết tận rung động. Này, cái này quá không tưởng tượng nổi, đã vượt qua trăm chiêu, hơn nữa hắn lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Điều này sao có thể? Chiến đấu vẫn đang kéo dài, Tử Hàn dũng quan vô địch, từng quyền đánh ra, quyền phong vụ vụ đẩy lui Thạch Trung, từ đầu đến cuối không sợ lần nữa giết ngược mà quay về, từng quyền đối oanh giữa, Tử Hàn giữa ngón tay phát ra thanh thúy vỡ vụ tiếng, xương ngón tay đang lúc hiện lên mịn cái hở, để cho hắn không nhịn được có chút cau mày. Ồn ào. Thạch Trung trên người một vệt hào quang thoáng qua, đứng ở trước vách đá, trong mắt mang theo ba động, nhìn Tử Hàn. Kinh ngạc nói không nghĩ tới ngàn năm hậu Thiên Huyền Tông lại xuất hiện như vậy nhân tài, cùng ta chiến đấu lâu như vậy, thật là tận hứng a. Không biết chiến đấu bao lâu, hai người đối chiến đã qua 500 chiêu, mỗi một chiêu đều là đem hết toàn lực. Tử Hàn tay đang run rẩy đến, từng giọt máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống đi, nhưng là hắn lại chưa từng chút nào che giấu, giữa ngón tay đau nhức để cho hắn sắc mặt có chút vặn mẹo, nhìn Thạch Trung như cũ lộ ra vẻ mỉm cười, nói tiền bối không hổ là thông linh cảnh trí cường giả. Sợ rằng hóa linh cảnh người cũng không làm gì được tiền bối a. Ha ha, Thạch Trung cười to, nhìn Tử Hàn, nói có thể cùng ta chiến đấu lâu như vậy, ngươi quả thật bất phàm, có thể nói Thiên Huyền Tông từ ngàn năm nay đệ nhất nhân. Lúc này Diệp Dực Thần đã ngây tại chỗ, nghe Thạch Trung đối với Tử Hàn phê bình, si ngốc nhìn hai người, hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi, vốn là hắn cho là Tử Hàn thực lực mặc dù là không tệ, nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ hắn thật cường đại như thế, có thể cùng tạc đá bên trong linh thân chiến đấu hơn 500 chiêu đều chưa từng tích bại. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác có chút không chân thật, hắn dần dần bắt đầu tin tưởng trước Tử Hàn truyền lời, nhưng mà sau một khắc Tử Hàn lời nói lại để cho hắn cảm thấy càng không tưởng tượng nổi. Tiền bối quyền lực coi là thật vô song, có lẽ nữa đối tiếp tục đấu, chỉ sợ ta một đôi tay coi như là phí. Tử Hàn có chút bất đắc dĩ, cảm giác đau đớn không ngừng từ hắn trên nắm tay truyền tới. Thạch Trung nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc, cười nói ngươi chớ có nản chí, nếu là đều là chân thân ta tình huống so với ngươi cũng tốt không bao nhiêu, ta lúc này là linh thân tự nhiên không sợ đau đớn, nếu là ngươi cùng ta tái chiến tiếp cuối cùng ta không thấy được liền có thể thắng được ngươi. Http. Tiền bối tự khiêm nhường. Tử Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng. Ánh mắt lộ ra một tia lượng sắc, nói nhưng là van bối có một cái vấn đề. Ồ. Ngươi nói. Van bối có thể hay không dùng kiếm? Thạch Trung trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi, nói dùng kiếm. Nơi này bàn về là cùng cấp chiến lực, chỉ cần ngươi có thể đủ bằng vào chính mình lực lượng đánh bại ta, như vậy dùng kiếm, tự nhiên có thể. Bạch. Làm Thạch Trung tiếng nói rơi xuống lúc, một vệ sáng như tuyết hàn mang in vào trong mắt của hắn, đồng nhiên, Tử Hàn cầm kiếm đứng ở Thạch Trung trước người. Trong mắt như cũ tràn đầy tự tin thần thái, hơn nữa so với trước càng tự tin. Như vậy thì xin tiền bối thử một lần vãn bối kiếm trong tay. Ồn ào. Một đạo kiếm khí dày đặc không trung mà hiện tại, Tử Hàn lăng thân nhảy một cái, trường kiếm chém ngang tới, một đạo kiếm quang tràn đầy hư không, một kiếm bên dưới, Thạch Trung lạnh nhạt vẻ mặt ở trong kiếm quang hơi đổi. Ầm. Bốn phía linh khí đang rung động, Thạch Trung quanh thân linh lực lại lần nữa ngưng hiện ra, một cây trường thương từ tay hắn bên trong ngưng hiện tại. Trường thương là linh lực thật sự ngưng lại giống như chân thực, trường kiếm chém tới lúc, Thạch Trung hoành thương mà ngăn cản, giờ phút này một đạo kim thiết tiếp nhận âm thanh âm vang lên, Tử Hàn bóng người đặt chân mặt đất, thân thể không nhịn được run lên, cầm trường kiếm tay tràn ra máu tươi, mà Thạch Trung lại miễn cưỡng lùi lại mấy bước. A! Thạch Trung hét lớn một tiếng, trường thương trong tay quơ múa, thẳng hướng Tử Hàn thẳng chọn tới, vẻ ác liệt vẻ không ngừng bung ra đến. Phá cho ta! Tử Hàn một tiếng lệ hống, quanh thân linh lực toàn bộ hội tụ ở trên trường kiếm. Trường kiếm lăng không, kèm theo một trích, dạng, máu tươi vây xuống, một đạo kiếm quang hoành tiêu mà động, thẳng chém xuống, cho dù tay đang dỉ máu, nhưng là hắn kiếm lại chưa từng rung rung. Thạch Trung thân thể rung một cái, ở một kiếm này bên dưới đưa hắn miễn cưỡng đẩy lui mấy trượng xa, cánh tay hắn ở không nhịn được khẽ run, xương cánh tay đang lên tới một đạo rõ ràng tiếng vỡ vụn, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Tử Hàn, mà giờ khắc này, Tử Hàn lại lần nữa rung động tới, cầm kiếm bóng người như kiếm một dạng lộ ra hết sức ác liệt. Một kiếm dày đặc không trung, trên thân kiếm hiện lên hắc linh lực, hội tụ kiếm thế chuẩn bị một kiếm chém. Nhìn một kiếm này, Thạch Trung chân mày khẩn túc đến, cầm trường thương thủ không nhịn được khẽ run. Chờ một chút. Hắn mở miệng đang lúc, ánh mắt nhìn về phía Tử Hàn, lộ ra rất là ngưng trọng. Ngươi thắng, một kiếm này, ta tự biết không chặt được. Thạch Trung lời nói lạnh nhạt vang lên, Tử Hàn dừng kiếm thu kiếm, đem trường kiếm buộc ở sau lưng, lộ ra một vệt cười khẽ, hướng Thạch Trung thi lễ một cái, nói đa tạ tiền bối thừa nhận. Không có có thừa nhận hay không, thắng chính là thắng, nếu là ngươi bắt đầu liền xuất kiếm, ta tựa hồ không cách nào chặn ngươi 300 chiêu, hơn nữa chỉ có thể bại nhanh hơn. Tử Hàn nghe Thạch Trung lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này, tại hắn nhìn chăm chú bên dưới Thạch Trung bóng người dần dần trở nên hư ảo, trở nên trong suốt, hoảng hốt giữa, Thạch Trung hư ảnh hóa thành một vệt thần quang biến mất ở tạc đá bên trong. Hí! Giờ khắc này, Diệp Dực Thần không tưởng tượng nổi nhìn Tử Hàn, không nhịn được hít một hơi lanh khí. Nhìn Tử Hàn lúc trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, thiếu niên trước mắt thật chiến bại tạc đá bên trong linh thân, này tựa hồ làm cho không người nào có thể đi tin tưởng, phải biết tạc đá bên trong linh thân chính là cùng trong cảnh giới trí cường giả. Thạch Trung chính là ngàn năm thông linh cảnh trí cường người, suốt ngàn năm chưa từng bại một lần, dĩ vãng không biết bao nhiêu thiên kiêu cũng tích bại ở đó nhiều chút linh thân trong tay, nhưng mà thiếu niên trước mắt lại thật thành công. Giờ phút này Diệp Dực Thần như cũ đắm chìm trong cơn chấn động, thật lâu chưa từng tỉnh hồn. Sau một khắc, Tử Hàn đứng ngạo nghệ thân thể hơi nghiêng về phía trước, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, cầm kiếm tay cũng không nhịn được đang run rẩy, hắn thân thể đang run rẩy tựa hồ thừa nhận cực lớn chỗ đau, tuấn giật mặt vào giờ khắc này trở nên thảm tái nhợt, nhìn trước mắt thời khắc, mang theo tiếng thở dài nói không hổ là từ ngàn năm nay đồng giai trí cường, ta. Phúc! Tử Hàn trong lời nói lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Dực Thần thấy vậy hoảng vội vàng tiến lên đỡ hắn. Nhưng vào lúc này, Thạch Trung biến thành thần quang hoàn toàn tiêu tan lúc, tạc đá bên trong khác một vệt thần quang hiện lên lên, cuốn vòng quanh Tử Hàn quanh thân một tia một luồng không có vào hắn trong thân thể. Diệp Dực Thần kinh hãi nhìn một màn này, trong nháy mắt thần quang tối lui, kèm theo một cái bóng mờ, mà cái bóng mờ kia lại cùng Tử Hàn giống nhau như lúc. Hư ảnh không có vào tạc đá bên trong, cả tòa Vạn Hiền Nhai thượng thần ánh sáng chiếu sáng thiên vũ, kèm theo ngũ thải hà quang bao phủ khắp vách núi. Giờ khắc này chấn nhiếp nhân tâm, ngay một khắc này Thiên Huyền Tông bên trong vô số người dừng lại tu luyện, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, con người đang không ngừng nhảy lên, không tưởng tượng nổi nhìn về phía trên bầu trời hà quang, trong lòng rung động không dứt. Điều này sao có thể, có người chiến thắng các bậc tiền bối, là ai? Đến tột cùng là ai chiến thắng tạc đá bên trong linh thân, thắng sẽ là thứ mấy ngồi tạc đá? Tám bức tạc đá yên lặng ngàn năm, rốt cuộc có người đánh bại các bậc tiền bối, cái này lại sẽ là một cái dạng gì tài tuyệt thế? Ngút trời chi tư, khám danh hiệu vô song A. Thiên Huyền Tông, một ngồi bên trong đại điện, một ông già nhắm hai mắt ngồi xếp bằng trên đó, ở hà quang tứ tán một khắc kia, ánh mắt hắn đột nhiên mở ra, trong mông lung lộ ra vẻ kinh dị, nhìn hà quang hiện lên phương hướng, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Kỳ tài, ta Thiên Huyền Tông bên trong, khi nào lại ra như vậy kỳ tài? Hắn trong lời nói tràn đầy nghi vấn, yên lặng trong mắt, lộ ra một tia hiếu kỳ, thương trên khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười châm biếm. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, Bất Diệt Kiếm Quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 72, thứ hai bức tạc đá. Một ngày này, cả tòa tông môn doanh động, vô số người đang nghị luận, bởi vì có người lại chiến bại Vạn Hiền Nhai tạc đá bên trong linh thân, thay thế ban đầu linh thân, trở thành thông linh cảnh trí cường người, nhưng mà tạc đá bên trong chấn thủ người đã ngàn năm không biến. Nhưng ở hôm nay cuối cùng biến hóa. Đó là một tên tuấn giật thiếu niên, ghi dấu ấn vào tạc đá bên trong, chính vào hôm ấy, vô số người rối rít đi Vạn Hiền Nhai, muốn thấy chiến thắng tạc đá bên trong các bậc tiền bối kết quả là người ra sao vậy, khi bọn hắn đi đến lúc đó, đã sớm người đi lầu không, chỉ có tạc đá bên trong linh thân. Lúc này đã sớm vào đêm, một ngọn núi nơi hông trong nhà gỗ, một tên thiếu niên ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, từng luồng linh khí không ngừng tràn vào hắn thân thể, hắn xích. Phơi bày trên người hiện lộ ra từng cái đỏ tươi quyền ấn, lúc này hắn nhíu chặt mày, cảm giác đau đớn không ngừng chuyển tới, để cho hắn gương mặt nhẹ nhàng và mẹo, mà những thứ kia cảm giác đau đớn thử từ trên người hắn chuyển tới. Diệp Dực Thần ngồi một bên tập trung tinh thần đánh giá người trước mắt, trong mắt kinh hãi như cũ, thẳng đến hiện tại hắn cũng giống như đang nằm mơ, theo như đồn đãi ngàn năm chưa từng đánh phá kỷ lục hôm nay lại bị phá, thật có người có thể chiến thắng tạc đá bên trong các bậc tiền bối, mà người này liền ở trước mặt hắn, hơn nữa hắn còn nhận biết. Hết thể đều để cho hắn cảm giác không chân thật, hôm nay hắn thấy cảm thấy quá rung động, thật lâu không nói gì nhìn Tử Hàn, ánh mắt lộ ra ánh mắt sùng bái, cho dù thiếu niên trước mắt cảnh giới còn không bằng hắn. Thời gian thoáng một cái đã đến đêm khuya, Tử Hàn chậm rãi thở phào một hơi, trên người quyền ấn dần dần tàn đi, cuối cùng thổ nạp đang lúc, hắn mở hai mắt ra, đánh giá khắp nơi, trong mắt chỗ đau cuối cùng tán, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Ngươi rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi phải chết. Diệp Dực Thần mở miệng, thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra xuất sắc vẻ mặt. Tử Hàn lườm hắn một cái, cảm giác hắn cố gắng hết sức lâu không bị ăn đòn, nói ngươi lại không thể phán ta điểm được không? Diệp Dực Thần cười một tiếng, sau đó ánh mắt lộ ra sùng kính ánh mắt, nói không nghĩ tới ngươi thật mạnh mẽ như vậy, lại có thể đánh bại tạc đá bên trong linh thân. Ngươi biết không, bởi vì ngươi đánh bại tạc đá bên trong linh thân, không biết bao nhiêu người đi Vạn Hiền Nhai muốn thấy ngươi chân thân. Tử Hàn có chút ngạc nhiên, trầm ngâm chốc lát, nói tại sao ư? Không nhìn tới Thiên Huyền bảng đến xem ta. Về phần, dĩ nhiên về phần Diệp Dực Thần cố gắng hết sức nghiêm túc nhìn Tử Hàn, nói Thiên Huyền bảng ngày ngày đều có thể nhìn, nhưng là có thể đem linh thân ghi dấu ấn vào tạc đá người trong lại ngàn năm không thấy một người, ngươi là một ngàn này năm qua thứ nhất đánh bại tạc đá, đem linh thân ghi dấu ấn vào đi người, ngươi nói tới không đến nổi. Thì ra là như vậy. Tử Hàn nhẹ nhàng gõ đầu tựa hồ hiểu ra, nhớ tới trước đánh với Thạch Trung một trận, giờ phút này hắn có chút kinh hãi. Rõ ràng chẳng qua là thông linh cảnh tu vi, nhưng là hắn thật sự buộc phát ra lực lượng so với hóa linh cảnh người còn cường hãn hơn mấy phần. Tử Hàn yên lặng chốc lát mặc vào y phục, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, khóe miệng dâng lên một luồng mỉm cười, không có nhiều lời, thẳng đi ra ngoài cửa. Diệp Dực Thần thấy vậy, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, nói ta đại ca, ngươi muốn đi đâu? Ta lúc nào thành đại ca ngươi? Tử Hàn quay đầu, nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi mạnh như vậy đương nhiên là ta đại ca. Nói không chừng ngươi sau này còn có thể leo lên Thiên Huyền bảng, đến lúc đó nói không chừng ta còn có thể dính ngươi ánh sáng, một đám mỹ nữ vây ở bên cạnh ta tìm ta muốn ngươi ký tên, yêu cầu giới thiệu. Tử Hàn nhất thời cảm thấy đau cả đầu, bất đắc dĩ nói muốn ký tên tại sao không trực tiếp tìm ta, muốn giới thiệu trực tiếp tìm ta không là tốt rồi, còn cần ngươi làm gì? Ban đêm Thiên Huyền Tông, tràn đầy ánh sao chiếu sáng, lộ ra rất là sáng ngời, một cái màu đen thềm đá quanh co ở 3000 dặm trong dãy núi. Phủ kín tinh huy, mà màu đen trong thềm đá hàm chứa kỳ dị lực lượng, hai loại sức mạnh không ngừng đan xen đến, tựa hồ tương trùng nhưng lại hòa hợp, không biết qua bao nhiêu vạn năm, đều chưa từng có người có thể giải thích trong đó áo nghĩa, mà cái thềm đá bản thân có trăm trượng rộng, mang theo rộng lớn cảm giác, lại cố gắng hết sức thần dị, vì vậy, được gọi là thần đạo. Giờ phút này, Tử Hàn đặt chân thần đạo, ánh mắt nhìn về phía xa xa, trên trán có mồ hôi lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống, từng bước một dọc theo thần đạo đi tới, lần này hắn không có dùng thôn linh điện chiếm đoạt bốn phía linh khí, vì vậy liền lộ ra cố gắng hết sức chật vật. Hắn muốn kiểm nghiệm tự thân, hắn cho là cho dù ở nơi này thần đạo bên trên đi cũng là một loại tu hành, nhưng mà đi hồi lâu phương mới bất quá một dặm đất. Nhưng mà Tử Hàn phía sau cách đó không xa, Diệp Dực Thần nằm ở thần đạo bên trên, lăng lăng nhìn về phía trước Tử Hàn, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi đã sớm làm ướt hắn y phục, giống như con chó chết không nhúc nhích nhìn hắn. Cho ngươi khác, đừng, đi theo, ngươi thiên vệ muốn đi theo đến, bây giờ giống như con chó chết nằm ở đó, quá mất mặt. Đại ca à, đừng làm rộn, ngươi không việc gì với con đường này so với cái gì tinh thần sức lực, đi, trở về đi, còn có một nhóm lớn mỹ nữ chờ ngươi đấy. Diệp Dực Thần đều khổ không đối. Tử Hàn nhìn phía xa thần đạo, trong mắt mang theo nghi ngờ nói đi bộ cũng là tu hành vốn là khổ, không muốn chết ở trong tay người khác, như vậy hiện tại phải tăng lên chính mình. Với ngươi một ngày, ta phát hiện ngươi có bệnh, rõ ràng đã sớm có thể ngưng tụ linh tinh, nhưng là tại sao thật lâu bất động. Tử Hàn trầm ngâm, nói, ta trên người bị thương, hơn nữa ta thời gian tu hành quá ngắn, yêu cầu lắng đọng. Thương. Diệp Dực Thần hồ nghi nhìn hắn, hỏi ngươi tu hành bao lâu. Không sai biệt lắm nửa năm đi. Nửa năm. Diệp Dực Thần nghe Tử Hàn lời nói, nhất thời bị sợ, sợ hãi nhìn trước mắt thiếu niên, con ngươi không ngừng khiêu động lên, bất giác đang lúc hô hấp cũng biến thành rồn rợp, không tưởng tượng nổi nhìn hắn, lại một lần nữa bị thiếu niên này rung động, nửa năm. Nửa năm tu hành liền cường tới tình trạng như thế, nếu để cho hắn một năm, năm năm, mười năm đây. Như vậy nên có như thế nào thành tựu, hắn đã không dám tưởng tượng. Diệp Dực Thần nhìn thiếu niên rời đi bóng lưng, vô hình trung bị hắn đả kích, hơn nữa còn là hai lần. Tử Hàn dứt lời bước hướng xa xa bước đi, nhưng mà mỗi một bước cũng lộ ra chậm như vậy, bởi vì thần đạo bên trên hai loại sức mạnh đang dây dưa đến ràng buộc đến hắn đường, nếu là muốn đi, phải dùng linh lực chống đỡ hai loại sức mạnh ràng buộc, có thể thử như vậy thứ nhất hao phí linh lực lại cực kỳ khổng lồ. Làm Tử Hàn bước giữa, bất chi bất giác, đã đi ra một dặm, vậy mà lúc này dưới chân hắn lại như buộc ngàn cân như vậy, rất khó sẽ đi vào, giờ khắc này, hắn cuối cùng dừng lại, nhìn về phía gần bên vách núi, khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười. Bởi vì nơi này là Vạn Hiền Nhai. Lúc này Vạn Hiền Nhai yên tĩnh không người, chỉ có vị này tượng đá như cũ ngồi xếp bằng ở tại chỗ, không hề bận tâm vẻ mặt vạn năm không thay đổi, mang theo một cổ thần dị khí tức tràn ngập tại trong hư không. Tử Hàn nhìn bốn phía, do dự một chút, hướng đệ nhất ngồi tạc đá đến gần, tạc đá đường vân như cũ tựa hồ vừa có bất đồng, để cho Tử Hàn trong lòng hiện lên đến một loại đặc thù cảm giác, phảng phất tự thân dung nhập vào trong đó. Hoàng hốt giữa, Tử Hàn đưa tay đụng chạm, lại như xúc mặt nước. Thạch bích ở đầu ngón tay hắn dâng lên sóng gợn, mang theo kỳ dị ba động, như từng đạo rung động hướng tứ phương tàn đi. Tử Hàn liếc mắt nhìn tạc đá, tuy là cảm thấy thần kỳ, nhưng cũng thẳng hướng thứ nhì ngồi tạc đá đi. Sau khi hắn đi tới thứ nhì ngồi tạc đá lúc trước, hắn thân thể khẽ động, cảm giác một loại khí tức cường đại từ trong vách đá tràn ra mở. Ồn ào. Một đạo tràn đầy thần tính quang hoa trôi lơ lửng, mang theo thánh khiết huy hoàng ngưng hiện ra, cả tòa Vạn Hiền Nhai vào giờ khắc này trở nên sáng ngời. Tử Hàn trong lòng giật mình, liền vội vàng lui về phía sau đến, từng đạo yếu ớt thần quang xuôi ngược ở một nơi, bừng tỉnh giữa Tử Hàn trong lòng run lên, một cái bóng mở trong mắt hắn ngưng kết lên, liền như vậy đứng ở Tử Hàn bên cạnh. Đó là một tên anh tuấn nam tử, ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, cao lớn thân thể mang theo anh vi cảm giác, mơ hồ giữa có một loại khí cơ đang tràn ngập, mà khí thế đó chỉ thuộc về thượng vị giả, hoặc có lẽ là đó là hoàng đạo khí. Tử Hàn cau mày nhìn cái này xuất hiện có chút đột ngột hư ảnh, nói ngươi là người phương nào? Tử Hàn rơi vào hắn trong thai, tên đàn ông kia chắp hai tay sau lưng, mang theo uy nghiêm, mở miệng nói ta là hóa linh cảnh trí cường giả, cũng là bức thứ hai tạc đá bên trong linh thân, Diệp Tiên. Cảm thụ đạo thân ảnh kia bên trên truyền tới khí tức, Tử Hàn gắt gao cao mày, hỏi nhưng là ta cũng không xúc động bức thứ hai tạc đá, ngươi vì sao xuất hiện? Bởi vì ta nghĩ đánh với ngươi một trận, cho nên ta liền xuất hiện, chỉ đơn giản như vậy. Ừ. Tử Hàn nhìn hắn thời điểm càng hồ nghi nhìn hắn. Nói ngươi có ý thức nếu muốn cùng ta đánh một trận. Ngươi chiến bại Thạch Trung, cho nên ngươi ta phải được, phải, có một trận chiến, hoặc là chiến thắng ta, thay thế ta, hoặc là chết. Một loại rộng lớn khí thế tự Diệp Thiên thân bên trên nổi lên, mang theo một loại ngang ngược, mạnh mẽ linh lực tự tạc đá bên trong dũng động mà ra, trong nháy mắt toàn bộ không có vào Diệp Thiên hư ảnh bên trong, trong thoáng chốc Diệp Thiên trong đôi mắt lộ ra một đạo khắc thường thần thái, mang theo sắc cơ. Ngươi cùng Thạch Trung có oán? Tử Hàn trong mắt mang theo nghi ngờ. Không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Thiên thanh âm vang lên, mang theo hùng hồn ý, lúc này từng đạo linh lực ở quanh người hắn lượn lờ lên, hóa thành thực chất, giờ phút này Diệp Thiên dậm chân tới, phủ tay giữa, chân nhăn tạc đá bên trong một đạo linh lực trào hiện ra, hóa thành một vệ sáng thẳng không có vào Tử Hàn mi tâm chỗ, Tử Hàn căn bản không kịp phòng bị. Tử Hàn ánh mắt lộ ra một vệ kinh dị cảm giác, xôn xao giữa, quanh thân linh lực ngay lập tức trở nên dồi dào, hắn trong đôi mắt biến hóa ra một vệ hào quang, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, hắn trong lòng kinh hãi cũng có nghi vấn. Cùng lúc đó trong mắt càng nhiều nhưng là dũng động chiến ý. Không biết sau trận chiến này, tạc đá bên trong kết quả sẽ lưu lại ai linh thân. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 73, trời sinh kiếm cốt. Ngày thường vạn hiền nhai ở ban đêm rất là yên tĩnh, vậy mà lúc này lại có vẻ không bình tĩnh, hai bóng người đứng ở trước vách đá, lẫn nhau giằng co. Lưỡng đạo chiến ý càng nhưng mà lên, đối chọi gay gắt, tràn đầy cả tòa thạch bích trước. Bạch. Tử Hàn phù tay giữa một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm nắm trong tay, quang hoa chìm nổi đang lúc, u hắc linh lực rong ruổi ở trên trường kiếm, từng đạo kiếm khí hoành động, rủ xuống đi chặt đứt linh khí. Ngươi cũng dùng kiếm sao? Diệp Thiên lúc này mở miệng, mang theo tùy ý. Tử Hàn không nói, khẽ gật đầu một cái không biết là ý gì, tinh tĩnh nhìn hắn. Diệp Thiên thấy vậy, không khỏi cười khẽ. Quanh người hắn nhất thời hiện ra một cổ ác liệt ý, như kiếm như vậy không cách nào giấu vào, giờ phút này một vệt thần quang tự tạc đá bên trong dũng động mà hiện tại, lưu động hào quang rơi vào trong tay hắn, một trận quang hoa lóe lên hóa thành một thanh như mực trường kiếm. Dung kiếm, như vậy ngươi tất bại như mực trong sân hiện lên từng đạo ác liệt kiếm ý, như lá thiên nhãn tử. Thật sao? Tử Hàn khẽ lắc đầu, trong mắt của hắn mang theo tự tin hào quang. Rào! Diệp Thiên dẫn đầu động, kiếm trong tay hóa thành một đạo tàn ảnh. Một đạo kiếm quang ngưng hiện ra, chặt chém hư không, thẳng hướng Tử Hàn tới, kiếm quang trôi lơ lửng, một kiếm xuống đánh sơ sắc bốn phía linh khí, cuốn quanh mình tứ phương bụi trần mà đi. Nhìn kiếm quang, Tử Hàn bước chân nhảy lên một cái, lăng không mà đạp, kiếm quang chặt chém mà xuống, rơi trên mặt đất, lưu lại một đạo vết kiếm, nhưng mà Tử Hàn rơi xuống đất lúc, nhìn vết kiếm, trong mắt mang theo kinh hãi, hắn biết rõ dưới chân tấm đá kết quả có biết bao vững chắc, nhưng mà Diệp Thiên lại có thể ở một kiếm bên dưới chém ra vết kiếm. Bất giác đang lúc Tử Hàn nhìn Diệp Thiên lúc càng ngưng trọng, tựa hồ so với trước Thạch Trung còn khó dây dưa hơn. Kiếm ảnh. Diệp Thiên lại ra tay nữa, trường kiếm múa tại trong hư không, vô số kiếm quang trôi lơ lửng xuôi ngược tại trong hư không, giống như từng đạo trường kiếm biến thành hư ảnh, càng tựa như từng trôi kiếm đang đan xen. Lúc này vô số lợi kiếm toàn bộ hướng Tử Hàn tới, trong nháy mắt đem Tử Hàn toàn bộ bao phủ đi. Vô số kiếm ảnh hiện lên hàn mang, dường như muốn triển bể Tử Hàn, từng đạo kiếm quang đều là mang theo ác liệt vô cùng cảm giác. Trong đêm tối có từng đạo ánh sáng màu bạc lóe lên. Chen, chen, chen. Tử Hàn kiếm ở quanh thân lăng múa, từng kiếm một chém ra, chạm ba kiếm, ba đạo vang vang tiếng không ngừng vang lên. Tử Hàn lùi lại một bước, kiếm ảnh toàn bộ tàn đi, trong mắt ngưng trọng nhìn Diệp Thiên, kinh dị không dứt. Người thường xem ra đó là vô mấy đạo kiếm quang, nhưng là Tử Hàn thấy cũng chỉ có ba kiếm. Ba kiếm bên dưới, Diệp Thiên có chút cau mày, nhìn Tử Hàn, có chút kinh ngạc, sau đó cười một tiếng. Trong sân lại lần nữa lăng chẳng lên. Tử Hàn nhún người nhảy lên, một kiếm chém ngang đi, hai chuôi trên trường kiếm phát ra vang vang tiếng, vô số hạ nạ bị ở trong trời đêm lóe lên, giờ phút này hai người bóng người đều là bay ngược mà quay về. Tử Hàn ngưng trọng nhìn Diệp Thiên, Diệp Thiên đáy mắt cũng lộ ra kinh dị. Nhất kiếm ngưng xương tuyết. Diệp Thiên phù kiếm, linh lực tuân hướng trường kiếm đi, như mực trường kiếm trở nên càng thâm thúy hơn, lúc này kiếm quang ở trong mắt Tử Hàn hóa thành một bức tranh quyển. Kiếm khí hiện lên giống như ngày đông giá rét phi tuyết, mang theo lạnh giá, điêu linh vạn vật mà tới. Kiếm phá vạn thần. Một kiếm, giống như triển toái tinh thần, đánh sơ sắc linh khí, vô số kiếm ảnh ở Tử Hàn quanh thân trôi lơ lửng lên, không ngừng đan xen đến, kiếm quang đem Tử Hàn vây kín mít đi, kiếm quang lóng lánh chư thiên, Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Chạm. HTTP. Diệp Thiên quát chói tai, vô số lạnh giá kiếm khí tự trong hư không ngưng hiện ra. Giống như tràng băng tuyết hướng Tử Hàn toàn bộ chút xuống, thấy lạnh cả người từ đáy lòng mà sống, Tử Hàn hét dài một tiếng lên, kiếm quang xuôi ngược càng ra mật thiết. Rào. Một ánh kiếm tự vô số kiếm ảnh bên trong dũng động mà ra, đột phá chân trời lóng lánh chư thiên vạn đạo, hóa thành một vệt sáng, thẳng hướng Diệp Thiên đi. Ầm. Một đạo ầm ầm tiếng chợt vang lên, vô số kiếm mang vào thời khắc này vỡ ra, nghiền nát hóa thành trắng xóa hoàn toàn huỳnh quang bay tán loạn mà rơi, giống như chàng quan vũ, cả tòa Vạn Hiền Nhai giờ phút này trở nên chói mắt, vô số ánh mắt nhất thời trở nên một nghiêng, mang theo kinh dị. Chẳng lẽ lại có người đi khiêu chiến Vạn Hiền Nhai tạc đá sao? Thậm chí có động tĩnh lớn như vậy. Động tĩnh lớn như vậy. Muốn thành công hay sao? Đột nhiên có một người trong mắt mang theo một vẻ kinh dị, ngạc nhiên chẳng lẽ hai lần đều là bởi vì một người lên. Hắn đang khiêu chiến bức thứ hai tạc đá hay sao? Trong thoáng chốc vô số người con ngươi co rút lại, rồi rít hướng Vạn Hiền Nhai đi. Ánh sáng tan hết, quang vũ vung vãi, một tên thiếu niên đứng tại chỗ, cầm kiếm mà đứng nhìn phía xa người, trong mắt mang theo kinh hãi, mà hắn đối diện mắt người bên trong như hắn một loại kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới ngươi đối với kiếm đạo hiểu như thế này mà sâu sắc. Diệp Thiên buộc kiếm mà đứng, nhìn Tử Hàn, hắn lạnh lùng ánh mắt lộ ra kinh dị, dần dần thu hồi hắn cao ngạo. Tiền bối chi đạo há chẳng phải là hơn sâu sắc. Diệp Thiên ngạo nghễ, nhìn Tử Hàn, giống như nhìn xuống, lạnh nhạt nói năm đó ta là một thời đại vương giả, từ ngàn năm nay kiếm đạo kỳ tài, một người một kiếm giết tới đồng giai vô địch, đồng giai bên trong người nào dám đánh với ta một trận, ta đối với kiếm đạo hiểu tự nhiên rất là sâu. Tử Hàn trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, tuy nhiên lại mang vẻ khinh bỉ, tựa hồ trước mắt Diệp Thiên đối với chính mình khen hơi quá, chưa từng thấy qua như thế khoa diệu chính mình tiền bối, Tử Hàn cũng là một trận ngạc nhiên. Tử Hàn bất đắc dĩ, nhưng cũng mười phần cung kính nói vãn bối thủ giáo. Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một vẻ tán thưởng, nói ngươi lần này cảnh giới đối với kiếm đạo hiểu không thể so với trời sinh kiếm cốt yêu a. Trời sinh kiếm cốt? Tử Hàn nhất thời nhíu mày, trong mắt viết tận kinh ngạc, Huyết Nguyệt từng nói qua, trời sinh kiếm cốt chính là kiếm đạo bên trong ngàn năm không xuất thế kỳ tài, đối với kiếm đạo hiểu không phải người thường có thể bằng, thế gian có tin đồn từng nói, trời sinh kiếm cốt người là vì kiếm mà sống. Trong thoáng chốc, Tử Hàn nhìn Diệp Thiên, nhìn trong tay hắn kiếm, bị trước hắn kiếm ý, đó là một loại đối với kiếm đạo hiểu nhưng lại có chỗ bất đồng, sức mạnh kia phảng phất thiên thành, trong nháy mắt tựa hồ hiểu ra, nói tiền bối, cảm thụ qua ngươi kiếm ý giống như thiên thành, nếu là vãn bối không đoán sai lời nói, ngươi chính là trời sinh kiếm cốt người đi. Ừ. Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn Tử Hàn, uy nghiêm trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, kia một luồng cười cố gắng hết sức đắc ý, nói ngươi đoán không sai, ta đúng là trời sinh kiếm cốt. Như vậy hiện tại ngươi còn có gan tử tiếp tục khiêu chiến hoặc là còn dám dùng kiếm đánh với ta một trận sao? Hắn trong lời nói mang theo ngạo nghễ, lại cũng như nghi ngờ, có vô số kiêu ngạo, quan sát toàn bộ dùng kiếm người, lấy kiếm tương bác, đồng giai bên trong hắn là tự tin, bởi vì hắn chưa từng thua một lần. Vì sao không dám? Ồ! Diệp Thiên không khỏi ghé mắt. Tử Hàn dừng dưng một tiếng, nói kiếm cốt tuy mạnh, cuối cùng chẳng qua chỉ là ngoại vật thôi. Diệp Thiên buộc ở sau lưng trường kiếm một kiếm chẳng chi. Lãnh ngạo nhìn Tử Hàn, nói ngươi rất kiêu ngạo à. Cường cuối cùng là người mà không là một cục xương, chẳng lẽ năm đó kiếm hoàng là bởi vì cốt mà vô địch hậu thế sao? Tử Hàn giống như đang kể tín nhiệm mình. Ẩm. Một đạo kiếm khí tự Diệp Thiên trên người rung động, tự trên mũi kiếm buông xuống, một đạo kiếm khí ép sập mặt đất, Tử Hàn con ngươi nhảy lên, trong lòng run lên, trong mắt lại lần nữa trở nên ngưng trọng. Cường cuối cùng là người. Chẳng lẽ ngươi có thể đủ cùng năm đó thiên địa kiếm hoàng như nhau sao? Hôm nay ta liền để cho ngươi xem một chút kiếm cốt ẩn chứa uy lực, hy vọng ngươi không muốn ở phần lực lượng này bên dưới quá mức chật vật. Rào. Diệp Thiên thân thể đong đưa, một kiếm dày đặc không trung trường kiếm hóa thành cựu thiên mà lên, thẳng hướng Tử Hàn lăng chạm tới, kiếm khí phụ ở trên trường kiếm, lộ ra càng hung hiểm hơn. Cảm thụ một kiếm này, Tử Hàn trong lòng rung rung, một loại kiếm y đang tràn ngập đến trong hư không, hắn kiếm, tựa hồ không chỗ nào không có mặt, từng đạo kiếm mang dấu ở trên hư không bên trong. Sau một khắc một thanh kiếm đột ngột ra hiện tại trong mắt hắn, giờ khắc này Tử Hàn con ngươi ở chợt co rút lại. Kia là một khối cốt, là một loại lực lượng đáng sợ, cũng là một thanh đáng sợ kiếm, trời sinh liền vì kiếm cốt. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vuốt, 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 74, kiếm giả cuộc chiến. Bước thứ 2 tạc đá trước. Diệp Thiên bóng người biến hóa đến đáng sợ, bởi vì hắn quanh thân có một đạo đáng sợ kiếm ý tràn ngập, rõ ràng chỉ chẳng qua là hóa linh cảnh tu vi, nhưng có thể để cho linh tinh cảnh thậm chí linh trùng cảnh tu sĩ trở nên biến sắc. Trước ngực hắn có một vệt hào quang đang nở rộ, quang hoa như kiếm, để cho người mắt nhìn con ngươi làm đau, một loại kiếm ý ở bảo tồn trong đó, mang theo không có gì bất lợi cảm giác, nếu kiếm. Tử Hàn kinh hãi, nhìn trước ngực hắn ánh sáng, hắn thấy rõ, kia là một khối cốt, tại hắn con ngươi đang nhảy nhót đến. Tử Hàn không dám đưa mắt nhìn khối xương kia phát tán quang hoa. Đó chính là kiếm cốt sao? Tử Hàn nhìn kia một khối cốt, hít một hơi thật sâu, cầm kiếm tay, năm ngón tay đụng chạm đang lúc cầm chặt hơn. Tiểu bối, ta Diệp Thiên trấn thủ tạc đá ngàn năm bất bại, vô số thiên kiêu tận chết trong tay ta, cho dù Thạch Trung cái lao già đó đều chưa từng để ở kiếm cốt lực lượng, tích bại một chiều, ngươi cảm thấy ở hóa linh cảnh bên trong ngươi có thể so với hắn mạnh hơn sao? Diệp Thiên thanh âm vang lên, mang theo một loại uy áp, mang theo cuồng ngạo, nhìn Tử Hàn lúc trường kiếm chém xuống, như đối mặt cỏ rác lộ ra cố gắng hết sức tùy ý. Rào. Một đạo kiếm ảnh trôi lơ lửng giữa, Diệp Thiên một kiếm chém tới, trước ngực cốt thu liễm quang hoa, nhưng là cái loại này kiếm ý không tán, như cũ ác liệt, trường kiếm chạm tới Tử Hàn bên cạnh, phá vỡ hết thể cách trở, cắt rời không khí. Chen. Một đạo thanh thúy vang vang chi tiếng vang lên, Tử Hàn bóng người cấp tốc quay ngược lại, cầm trường kiếm tay khẽ run, chậm rãi ngẩng đầu đang lúc trong mắt tràn đầy kinh hãi, trong lòng của hắn ở đo lường được hỏi ngược lại, chẳng lẽ một khối cốt thật có cường đại như vậy sao? Thuyết phục đi. Diệp Thiên thanh âm vang lên, hắn cao lớn bóng người che kín Tử Hàn phía trên ánh sao, một kiếm chém ngang mà xuống, ác liệt kiếm quang lóng lánh in vào Tử Hàn trong đôi mắt. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Tử Hàn xoay người lại một kiếm nhắm thẳng vào đi, như chỉ trong vòm trời hạ nguyệt, một kiếm pha chi, hai thanh kiếm tại trong hư không đan vào, chỉ là một cái chớp mắt, Tử Hàn đẩy lui Diệp Thiên, nhưng mà hắn bóng người cũng theo đó lui ra mấy trượng xa. Trận chiến này đã được quyết định từ lâu không phải là hóa linh cảnh trí cường cuộc chiến. Lúc này đã trở thành kiếm đạo cuộc chiến, ở tại bọn hắn dưới kiếm linh tinh cảnh người tới đây, cũng chỉ có cúi đầu. Diệp Thiên là từ ngàn năm nay kiệt xuất nhất thiên tài kiếm đạo, trời sinh kiếm cốt, một người cầm kiếm chiến đấu đến đồng giai nghe tiếng tán mật, đồng giai bên trong người nào có thể địch, người nào có thể địch, người nào dám địch. Mà ngày nay một tên thiếu niên lại không sợ chút nào, cầm kiếm lên, nên kiếm lên. Lúc này, một đạo kiếm khí cắt rời Tử Hàn vạt áo, một cái huyết tuyến nhuộm đỏ áo dài trắng. Mà Diệp Thiên áo khoác bị Tử Hàn miễn cưỡng cắt đi một góc, nhưng là trong mắt của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, mang theo thượng vị giả ngang ngược, ngẩng cao chiến ý dư âm. Trong bầu trời đêm hai thanh kiếm ở đụng chạm, kiếm khí giữa ngang dọc, Tử Hàn trên người đã sớm hiện lên rất nhiều vết kiếm, Diệp Thiên tựa hồ đem phát điên hơn, bởi vì Tử Hàn kiếm thương đến hắn, trên người hắn tuy không có chảy máu, nhưng là hắn như cũ sẽ bị thương, giống như người thường. Vạn Hiên ngay bờ, vô số người muốn leo lên vách núi xem một chút trận chiến này. Nhưng khi bọn họ tới gần vách đá lúc, lại phát hiện không cách nào tiến thêm một bước, có người mở ra cấm chế, giờ phút này hóa thành kết giới, bao phủ cả tòa Vạn Hiền Ngai, ngăn cách trận chiến này, làm cho không người nào có thể đăng lâm. Xa xa, một ngọn núi cùng Vạn Hiền Ngai lung lay đối lập, lúc này một bóng người xinh đẹp đứng ở đỉnh vũ bên trên, hai tay nắm chặt, dưới ánh sao hiển lộ ra nàng tuyệt thế khuynh thành dung nhan, nhưng là trong mắt nàng lại có vẻ hơi phức tạp, thử sợ, là vui, hay lại là khác biệt dạng ưu sầu. Kiếm quân, trời sinh kiếm cốt Diệp Thiên tiền bối cũng không làm gì được ngươi, ngươi quả thật xứng đáng kiếm quân tên, thật là không biết ngươi cứu có thể cùng hắn chiến đấu đến khi nào. Sẽ thắng sao? Đỉnh vũ bên trên người chính thị Khinh Lạc, lúc này Khinh Lạc một thân trắng như tuyết quần dài đứng ngạo nghệ triển hiện mê người đường cong, làn váy thật dài ký thác ở sau lưng, ở dưới ánh sao tay nàng như là bạch ngọc tinh mỹ, đôi mắt ngắm nhìn xa xa, nhìn kia đang ở cầm kiếm phân chiến thiếu niên, nàng trong lòng có một luồng không khỏi sợ hãi. Người này bất phàm, có thể chiến bại năm đó Thạch Trung tiền bối Lưu Linh Thân cùng Diệp Thiên tiền bối chiến đấu đến nỗi này, chẳng lẽ hắn chính là ngươi trong tâm khảm thần tử nhân tuyển? Khinh Lạc nghe vậy, tuyệt mỹ mang trên mặt vẻ kinh hoàng. Đang lúc xoay người nhìn về phía sau lưng, một tên ước chừng ba mươi mấy tuổi nam tử đứng ở cách đó không xa, một tấm anh tuấn không danh mang trên mặt cười yếu ớt, tĩnh tĩnh nhìn trước mắt cô gái tuyệt đẹp mang theo ôn nhu. Phụ thân, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Khinh Lạc trên mặt nhất thời hiện lên một vẻ hường hà. Túi đầu nhìn mình làn váy, tựa hồ nhìn rất nhiều lần có chút xuất thần. Nam tử bước đi tới nhai vừa nhìn Vạn Hiền Ngai bên trên chiến đấu, thâm thúy trong mắt mang theo kinh ngạc, nói người này bất phàm à, 1000 năm, suốt 1000 năm, cuối cùng là có người đánh bại các bậc tiền bối, Tử Hàn, kiếm quân, không hổ tên này. Khinh Lạc có chút kinh ngạc, nhìn cha mình cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn biết do phụ thân hắn là bậc nào cao ngạo, vô số thiên tài đều không cách nào vào hắn mắt. Giờ phút này hắn lại đối với Tử Hàn có cao như vậy đánh giá, để cho nàng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chen. Một đạo kiếm minh tiếng lại lần nữa vang lên, hai bóng người lần lượt thay nhau đang lúc, lại lần nữa rơi xuống đất, lúc này Tử Hàn quần áo trắng tàn phá, một giọt máu tươi theo hắn mũi kiếm nhỏ xuống, xuất thần mà nhìn trước mắt Diệp Thiên, trong mắt chiến ý cùng kiếm ý xuôi ngược ở một nơi. Lúc này Diệp Thiên đầu vai có một vết thương, để cho hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Một cái vãn sinh hậu bối lại ép ta tới mức này. Tiền bối, trời sinh kiếm cốt, thành tựu tự nhiên bất phàm, cần gì phải cùng vãn bối so đo những thứ này. Ha ha, Diệp Thiên khẽ cười, từng đạo kiếm khí ở trên người hắn đan vào, biến ảo đến, đôi mắt như kiếm, nhìn Tử Hàn lúc trường kiếm một lăng, một đạo hàn mang ấn bắn vào Tử Hàn trong mắt, lộ ra cực kỳ uy nghiêm. "Tiểu bối, ngươi là đang cười nhạo ta sao?" Diệp Thiên mở miệng, từng bước một hướng Tử Hàn đi tới, mỗi một bước hắn kiếm ý liền cùng tự thân hòa hợp một tia, lại lần nữa biến hóa đến đáng sợ, trước ngực hắn khối xương kia hiện lên một loại kỳ dị quang hoa, cùng hắn kiếm dung làm một thân, kiếm khí biến ảo trở nên càng sắc bén. "Ta cuối cùng minh, ngươi vì sao có thể đánh bại Thạch Trung, nhưng là ta không tin ngươi có thể đủ đánh bại ta, bởi vì ta mạnh hơn Thạch Trung." Cuối cùng lời nói giống như gầm thét, mang theo không cam lòng. Tử Hàn nhất thời nhíu mày, nhìn Diệp Thiên lúc, ánh mắt lộ ra ngưng trọng cảm giác, lúc này hắn cuối cùng thử có thể xác định Thạch Trung cùng Diệp Thiên giữa có oán, nhưng là nghĩ kỹ lại càng giống như tranh phong, hai người tựa hồ gần sàn sàn với nhau. "Tiếp tục ta một chiêu cuối cùng, nếu là ngươi tiếp, chính là ngươi thắng." Diệp Thiên thanh âm vang lên, ngay một khắc này hắn kiếm trôi lơ lửng thiên vũ, hóa thành một vệt lưu quang xuyên phá đêm tối, vô số kiếm khí giờ phút này tự bộ ngực hắn nơi rung động mà ra, khối xương kia, khối kia trời sinh mang chi cốt, chán phóng vô cùng kiếm khí xuôi ngược tại trong hư không. Diệp Thiên thân thể lúc này ở kiếm khí bên trong lơ lửng lên, cách mặt đất nửa tấc, dưới chân, kiếm khí ngang dọc đến, rậm rạp chẳng chịt kiếm khí trôi lơ lửng sau lưng hắn, hắn giống như trong kiếm đế vương, trước ngực kiếm cốt kèm theo kiếm ý tới, hóa thành kinh thế một kiếm. "Tiểu bối, có dám tiếp ta một chiêu?" Vào giờ khắc này, Tử Hàn kiếm trong tay phát ra chiến minh chi âm, hắn chậm rãi bước ra một bước, trong mắt mang theo lãnh đạm, nhìn tinh không, tỷ tỷ, chí ly ổng hay 1000 tỷ, tinh thần dọi vào trong mắt của hắn, lúc này hắn như có sở ngộ, tĩnh nhìn thiên cung, khỏe miệng dâng lên một nụ cười châm biếm. "Cung tiên bối đánh một trận, rất có cảm nộ, vậy thì mời tiền bối tiếp ta một chiêu đi." Một thanh kiếm lúc này trở nên u hắc, phản phất hóa thành hắc ám, vô số lãnh đạm làm sắc quang điểm ở mảnh này trong bóng tối hiện lên, lóe lên lên. Kiếm hóa tinh biển. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 75, kiếm hóa tinh biển. Tử Hàn trước người hóa thành một vùng tăm tối, phảng phất bầu trời đêm, kiếm khí tràn ra hiện lên hàn mang, huyền như sao, một người một kiếm hóa thành tinh không. "Đây thật là ngươi hôm nay mới ngộ đến sao? Cung tiên bối đánh một trận, rất có cảm ngộ, cái này tiểu đạo thôi." Diệp Thiên cảm thụ kia mang theo mênh mông cảm giác kiếm ý, ánh mắt vào lúc này cuối cùng trở nên ngưng trọng, quanh thân kiếm khí lăng lượn quanh đang lúc, vạch qua hư không hiện lên tạc đá trước, ánh mắt của hắn nêu kiếm, một kiếm chẳng chi, kiếm khí lúc này sau lưng hắn đang vào, hóa thành một mảnh xốc xếp. Vậy cũng chỉ có thể nhìn đến tột cùng là ai mạnh hơn, nhất kiếm ngưng, vạn thiên kiếm vũ hiện tại. Diệp Thiên quát chói tai, trường kiếm trong tay lăng múa lên, vô số xuôi ngược kiếm khí giờ phút này hóa thành một mảnh như núi như biển kiếm vũ, trong khoảnh khắc vô số kiếm khí chiếu nghiêng xuống, giống như một trận đột như kỳ lai mưa to, một thức này phảng phất ngưng tụ hắn trong kiếm toàn bộ nói cùng ý. Tử Hàn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, từng đạo kiếm khí ở quanh người hắn lưu chuyển, vô số kiếm khí biến thành kiếm vũ trong mắt hắn phóng đại đến, hắn giờ phút này phảng phất hóa thành đêm tối, trong mắt như thường, phảng phất tuyên cổ bất biến tinh hải. Kiếm hóa tinh biển. Vào giờ khắc này, vô số kiếm khí tự trong bóng tối hiện lên, kiếm khí lăng lượn quanh hiện lên Tử Hàn trước người, theo trong tay hắn kiếm mà động, một kiếm hóa thành vô số lóe lên tinh thần, điểm chế đêm tối, hoảng hốt giữa làm cho người ta một loại mênh mông cảm giác. Rào. Vô số kiếm khí như mưa chút xuống, Tử Hàn trường kiếm vãn động thẳng nên hướng những kiếm khí kia, vô số vang vang tiếng không ngừng vang lên, phảng phất vỡ nát thần kiếm, kiếm khí vào lúc này dây dưa lên, kèm theo phanh nhiên tiếng, từng đạo kiếm khí nghiền nát thành mạt. Hóa thành vô số hình quang giống như quang vũ vung vãi. Ầm. Một đạo ầm ầm tiếng lại lần nữa vang dội, kiếm khí hóa thành dư âm hướng bốn phía tản đi, một đạo bạch quang lóe lên, mê loạn tất cả mọi người tầm mắt, Diệp Thiên thân thể bay ngược mà ra, trong thời gian ngắn đụng vào tạc đá bên trên, thân thể khẽ run, trường kiếm thẳng xuống đất ba thước, trong mắt hắn vén nổi sóng, không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này quang hoa dần dần tán, vô số kiếm quang biến thành hình quang vương vãi xuống, hình quang bên trong một tên thiếu niên quỳ một chân trên đất. Hắn dưới gối tấm đá vỡ vụn thành từng mảnh, một tay chống trường kiếm, khỏe miệng từng giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống giữa đụng trên mặt đất lại lần nữa văng ra khắp nơi. Hắn quần áo trắng trở nên lam lũ, và áo đoạn cực kỳ bằng phẳng, phảng phất là bị từng kiếm một chém thành như thế, nhưng mà kia hư hại y phục xuống thử từng đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, từng luồng máu tươi không ngừng tràn ra, ánh mắt của hắn có chút tăng giả. Tiền bối đại tài, vãn bối không địch lại, cuối cùng bại. Tử Hàn trong thanh âm mang theo cảm giác suy yếu, hơi xúc động. Chậm rãi giơ tay lên đang lúc lao đi khỏe miệng vết máu, nhưng mà tay hắn vẫn đang không ngừng khẽ run. À, ha ha, Diệp Thiên trong miệng phát ra tiếng cười khẽ, nhìn kia thâm xuống mặt đất kiếm, cuối cùng cười như điên, phù trong tay như mực trường kiếm hóa thành một vệ sáng thẳng không có vào trong vách đá, ánh mắt nhìn về Tử Hàn.
Không, ngươi thắng. Diệp Thiên thanh âm lúc này trở nên bình tĩnh, nhìn kia khắp người vết kiếm người tuổi trẻ, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, uy nghiêm trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, nói cường cuối cùng là người, mà không là một khối cốt, lúc này ta cuối cùng tin. Tử Hàn chậm rãi đứng dậy, trong mắt mang theo không hiểu nhìn Diệp Thiên, khẽ gật đầu một cái nói tiền bối, ta đã mất sức tái chiến, cuối cùng là ngươi thắng.
Ha ha, thiếu niên, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tự tin sao?
Trong nháy mắt Tử Hàn ánh mắt lập tức đọc lại, nói ta rất tự tin, nhưng là vạn bối biết rõ tiền bối dư âm chiến lực, mà ta cũng đã vô sức tái chiến. Một chiêu cuối cùng, ta vận dụng kiếm cốt lực, nhưng năm đó ta đem linh thân ghi dấu ấn vào tạc đá bên trong lúc, khi đó kiếm cốt bên trong lực lượng cũng chưa hoàn toàn thuộc về ta, nhưng là ngươi tiếp không thuộc về cảnh giới này một kiếm, ta tự hỏi không làm được.
Ừ.
Tử Hàn có chút cau mày, Diệp Thiên cười to, bóng người dần dần trở nên hư ảo, nhìn Tử Hàn lúc đấy mắt mang theo vui vẻ cảm giác, nói người thiếu niên, ngươi hiểu ra kiếm rất mạnh, ngươi có thể hay không trả lời ta một cái vấn đề.
Tiền bối xin hỏi.
Ta có thể cảm giác được thân thể ngươi bên trong còn có một cổ cường đại lực lượng.
Cổ lực lượng kia thuộc về kiếm, một kích tối hậu nhưng là ngươi vì sao không cần, ngược lại phân tâm áp chế.
Tử Hàn sửng sốt một chút có chút kinh ngạc, hắn tự nhiên biết Diệp Thiên từng nói, bởi vì cổ lực lượng kia thử thuộc về quân hoàng kiếm lực lượng, nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn động dùng, trong nhấp nháy yên lặng chốc lát, nhìn Diệp Thiên, nói nếu đánh nhau cùng cấp, vì sao phải mượn ngoại lực, nếu là đồng giai bên trong không thể vô địch, vậy thì như thế nào vô địch khắp thiên hạ?
Tốt Diệp Thiên thanh âm lúc này trở nên liệu lượng, trong mắt mang theo vong nhiên, khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, nói chỉ dựa vào một điểm này ta liền không bằng ngươi, cảnh giới này ta không bằng ngươi, nếu có duyên ta ngươi sẽ gặp lại sau, đến lúc đó lại bàn về kiếm đạo.
Tử Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng mà Diệp Thiên hóa thành một vệt thần quang, thẳng quấn quanh Tử Hàn quanh thân tới, trong chớp mắt thần quang tối lui, dính dấp một đạo cùng Tử Hàn một loại bóng người không có vào tạc đá bên trong, cuối cùng bình tĩnh lại.
Gió đêm nói năng tùy tiện, Vạn Hiền Nhai trở nên yên tĩnh, Tử Hàn lăng lập trong gió mục đích ánh sáng nhìn cách đó không xa tạc đá, hắn ánh mắt trở nên mê mang, như có sở ngộ, trong đầu phảng phất hiện lên vô số kiếm ý, nhưng mà sau một khắc hắn trở nên thanh minh, trên người trô đau để cho hắn có chút khó nhịn.
Bởi vì nơi đây biến hóa ra kết giới ngăn cách toàn bộ, nguyên bổn định tới đây xem cuộc chiến người đều là thối lui, toàn bộ Thiên Huyền Tông bên trong đều là trở nên yên tĩnh.
Trong gió, Tử Hàn bước chân lảo đảo, bóng người lay động hướng trong nhà gỗ nhỏ đi tới. Dọc theo đường đi vết thương khi thì băng liệt, máu tươi tràn ra, để cho hắn cảm thấy có chút khó nhịn, bởi vì những thứ kia vết kiếm bên trên, lưu lại kiếm khi không tán, cho dù chỗ đau như cũ, nhưng là hắn nhưng là hưng phấn, bởi vì hắn thắng, đem tự thân ghi dấu ấn vào bức thứ hai tạc đá bên trong, đây là một loại vinh dự, cũng là một loại công nhận.
Chi?
Tử Hàn đẩy ra nhà gỗ môn, chật vật đi tới giường nhỏ cạnh, ngồi xếp bằng cái gì cũng không từng nói, vận chuyển công pháp, bốn phía linh khí lưu chuyển tới. Hóa thành từng đạo tinh thuần ngạch linh lực không có vào Tử Hàn nơi mi tâm, do mi tâm xuống tới tứ chi.
Diệp Dực Thần thấy vậy không khỏi sức sở, nhìn cả người là thương Tử Hàn, không khỏi kinh dị không dứt, lại không có quấy rầy, thẳng đến ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, Tử Hàn mới khó khăn lắm dương đôi mắt, hắn dùng một đêm thời gian đem vết kiếm bên trên lưu lại kiếm khí luyện hóa, mặc dù thương thế như cũ chưa lành, nhưng cũng dùng không bao lâu.
Lúc này, Diệp Dực Thần bóng người cuống quýt vọt vào trong nhà, thấy Tử Hàn tỉnh lại. Kích động nói Tử Hàn, ngươi biết không? Hôm qua ngươi đánh bại đệ nhất bức tạc đá, ngay tại tối ngày hôm qua, có người đánh bại bức thứ hai tạc đá, ngươi biết bức thứ hai tạc đá người trong là ai chăng?
Thử Diệp Thiên tiền bối, ngàn năm trước, trời sinh kiếm cốt Diệp Thiên tiền bối.
Tử Hàn khỏe mắt nhảy lên, cười nói ta biết Thử Diệp Thiên tiền bối.
Ngươi biết Diệp Thiên tiền bối thật lợi hại sao?
Hắn chính là trời sinh kiếm cốt ta, năm đó giết tới đồng giai vô địch, nhiều năm trước hắn đã sớm thành thánh.
Hắn kiếm rất sắc bén. Tử Hàn nói ra những lời này thời điểm cực kỳ nghiêm túc.
Ngươi đều biết.
Diệp Dực Thần ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đánh giá Tử Hàn, khi hắn nhìn Tử Hàn khắp người vết kiếm lúc, đáy mắt dần dần trở nên kinh hãi, suýt nữa kinh hô lên.
Diệp Dực Thần lắc đầu, lùi một bước trong mắt kinh hãi đã sớm không ức chế được, hắn suy đoán để cho hắn trong lòng mình tràn đầy rung động, có loại cảm giác không chân thật thấy.
Chẳng lẽ tối hôm qua đánh bại Diệp Thiên tiền bối là ngươi?
Diệp Dực Thần trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Tựa hồ ngay cả chính hắn đều không tin, ánh mắt khẩn cấp nhìn Tử Hàn, chờ đợi hắn trả lời, hắn trong lòng có gợn sóng, vì vậy tin tức thực sự quá với không thể tưởng tượng nổi.
Tử Hàn chân mày hơi cau lại, nhìn Diệp Dực Thần, do dự một chút sau, cuối cùng gật đầu, cho dù là chính bản thân hắn trong mắt đều không cách nào thật bình tĩnh lại, bởi vì trận chiến ấy quá kịch liệt.
Ta trời ạ, thật là ngươi à, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được, đánh bại đệ nhất bức tạc đá là ngươi, đánh bại bức thứ hai tạc đá người hay là ngươi? Diệp Dực Thần trên nét mặt tràn đầy khiếp sợ, nói đánh một trận thắng Thạch Trung, tái chiến Bình Diệp Thiên, ngươi biết không? Hai người bọn họ chính là ngàn năm trước Thiên Huyền Tông cường đại nhất thiên tài, hậu thế suốt ngàn năm cũng không từng có người thắng nổi hai người. Hô! Tử Hàn dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn ngoài cửa sổ, nói ta đây thiếu chút nữa chết ngươi biết không? Ngươi biết không? Bây giờ tất cả mọi người đều tìm đánh bại tạc đá hai người đến tột cùng là ai, nhưng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới đánh bại hai bức tạc đá người lại sẽ là cùng một người. Diệp Dực Thần kinh hãi đến, nhìn Tử Hàn, nhưng mà Tử Hàn trong lúc bất chợt nhớ tới cái gì, có chút hồ nghi nhìn Diệp Dực Thần, nói ngươi không biết là ta, chẳng lẽ hôm nay Vạn Hiền Nhai kết giới vẫn còn ở hay sao? Đúng, nếu không sớm đã có người đi khiêu chiến, nếu không ta cũng sẽ không biết đánh bại Diệp Thiên tiền bối người là ta đại ca a. Tử Hàn trong mắt càng phát ra nghi ngờ, nhìn phía xa không biết đang suy tư điều gì, vừa muốn điều tức, bừng tỉnh giữa, cửa gỗ bên ngoài một tên thanh niên vội vã hướng trong phòng nhỏ chạy tới, Tử Hàn chân mày khẩn túc nhìn hắn kinh hoàng vẻ mặt, nhưng mà trên mặt hắn còn có một cái đỏ tươi giấu bàn tay. Tử Hàn, ta. Tử Hàn nhìn hắn, nhất thời có dự cảm không tốt, cau mày, nói thanh vô thường, thế nào? Muội muội ta bị Liêu Tuyên bắt đi. Tử Hàn sắc mặt liền trầm xuống, bước chân đạp một cái hóa thành tàn ảnh. Một cái nắm thanh vô thường thẳng hướng dưới núi đi, căn bản không kịp để cho Diệp Dực Thần phản ứng. Ta đại ca, ngươi chờ ta một chút. Diệp Dực Thần quýnh lên, sau đó đuổi theo, vậy mà lúc này Tử Hàn sớm đã không có bóng dáng. Lúc này, Thiên Huyền Tông chí cao một tòa đỉnh vũ bên bờ, hai bóng người hiện lên ngừng bước chân, hai người chính thị thanh vô thường cùng Tử Hàn. Lúc này thanh vô thường kinh hoàng nhìn Tử Hàn, mới vừa rồi Tử Hàn thật sự cho thấy tốc độ quả thực để cho hắn kinh hãi, Tử Hàn trong mắt hắn càng phát ra sâu không lường được. Tử Hàn cũng không để ý tới ánh mắt của hắn, mà là thẳng nhìn về phía xa xa, lúc này một tên mặc thanh sam đàn ông trẻ tuổi bị người một cước đá bay ra ngoài, hắn cả người đỏ thẫm trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, sau đó một tên nhìn như âm nhu nam tử, xoa tóc dài, một cái nắm cổ của hắn, lạnh lùng nhìn hắn. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90. Ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 76, giao dịch. Thanh vô chiến, ngươi thế nào không chịu được như vậy, tại bản thiếu trong tay ngay cả trăm chiêu cũng chống đỡ không, chẳng lẽ ngươi Lưu Vân Hoàng Triều đều là như ngươi như vậy phế vật sao? Ẩm. Liêu Tuyên âm nhu trên mặt lộ ra một vệt đùa cợt, đem thanh vô chiến thẳng đập xuống đất lăn xuống đi, lúc này cách đó không xa chừng 10 người lạnh nhạt nhìn một màn này, khóe miệng hiện lên châm biếm cố gắng hết sức khinh thường nhìn thanh vô chiến. Xa xa thanh vô song đứng tại chỗ nhưng không cách nào nhúc nhích, chỉ có trơ mắt nhìn một màn này, hai hàng thanh lệ không ngừng chảy xuống, nhìn mình huynh trưởng trên người máu tươi, nàng đau buồn đến, lại không thể làm gì. Liêu Tuyên cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra khinh miệt liếc mắt nhìn cách đó không xa, cũng không lại để ý tới thanh vô chiến, hắn từ trong ngực xuất ra một khối lụa trắng lau chùi trên tay mình vết máu, nhàn nhạt mở miệng, mang theo khinh thường ngạo nghễ. Tử Hàn, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Xem ra cái này tiểu mỹ nhân đối với ngươi rất trọng yêu a. Một câu nói nhẹ nhàng rơi vào Tử Hàn trong tai, trên mặt hắn âm trầm, nhìn Liêu Tuyên lúc, trong mắt từng luồng sát ý tại ngưng hiện tại đến, nhìn Liêu Tuyên lạnh lùng nói thanh tộc cho ta có ân, thương thế của ngươi bọn họ chính là cùng ta đối nghịch, ngươi muốn chết sao? Muốn chết? Ha ha, ngươi đã thương bản thiếu liền muốn như vậy không chi sao? Liêu Tuyên trong mắt tràn đầy âm tà ý. Thanh vô thường nhìn lúc này cả người là máu thanh vô chiến, trong mắt kia máu cậy thế đến. Nghĩ muốn xông ra đi lúc, lại bị Tử Hàn kéo lại, Tử Hàn nhìn thanh vô chiến lúc cảm thấy nhìn thấy giật mình, trong lúc nhất thời lại có nhiều chút không đành lòng. Tử Hàn phủ tay, một thanh trường kiếm nhất thời ngưng hiện tại, kiếm trong tay hiện lên hắc linh lực, trường kiếm nhắm vào, cười lạnh nói Liêu Tuyên, ngày hôm đó ta đã hạ thủ lưu tình, thử chính ngươi không biết sống chết. Ngày đó nhất thời khinh thường bị ngươi có thể thừa dịp, ngươi phách lối cái gì, hôm nay ta liền bắt lại ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Tử Hàn trong mắt che lấp. Nhìn Liêu Tuyên cười lạnh nói ngươi cảm thấy chỉ các ngươi như vậy mấy cái phế vật đủ chưa? Ầm. Một đạo ầm ầm tiếng chợt vang lên, Liêu Tuyên cắn răng đang lúc, nắm chặt một cây trường thương, nhìn Tử Hàn lúc đấy mắt tràn đầy vẻ uy nghiêm. Đại ca, ngươi chạy thế nào nhanh như vậy? Diệp Dực Thần liếc mắt nhìn, không khỏi sửng sốt một chút có chút ngoài ý muốn, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, nói Liêu Tuyên. Tiểu tử ngươi chán sống à? Dám trêu ta đại ca, có tin hay không già già của ngươi ta giết chết ngươi. Trong lúc nhất thời, nhìn Diệp Dực Thần, Liêu Tuyên kinh hãi, mang theo vẻ sợ hãi, trên mặt có nhiều chút không nén giận được, mà Tử Hàn mặt đầy âm trầm nhìn một màn này, trong lòng không khỏi cả kinh, nhìn Liêu Tuyên bộ dáng tựa hồ rất sợ hắn, ngay cả Tử Hàn đều không có thể đem hắn đánh tới e sợ như thế, Diệp Dực Thần lại có thể. Tử Hàn nhìn về phía Diệp Dực Thần lúc, Tử Hàn càng phát giác thần bí, trường kiếm một lăng một cổ kiếm ý hiện lên lên, Tử Hàn bước ra một bước, vừa muốn mở miệng lúc, hắn lại sững sốt, giờ khắc này, toàn bộ đất trời vào lúc này biến hóa, trở nên khó lường, một loại cực kỳ mạnh mẽ lực lượng tại bốn phía lan tràn. Tử Hàn cầm kiếm, cẩn thận nhìn bốn phía, hết thảy phảng phất đấu chuyển tinh gì, cả phiến thế giới đều tại biến hóa, bên cạnh hắn tất cả mọi người vào thời khắc này mất đi bóng dáng, giờ phút này duy nhất để cho hắn cảm thấy chân thiết chỉ có trong tay hắn kiếm. Rào. Một tia chớp chặt chém hư không, vô số lôi vân dày đặc đến, từng cái màu bạc tế văn đang động, giống như điều điều ngân xà đang vặn vẹo đến, trước mắt hắn, hắn thế giới vào lúc này trở nên hoang vu, màu nâu thổ địa lan tràn ngàn dặm, xích xác xa lịch, vắng lặng sơn khâu hết thảy liền như vậy có hiện tại trong mắt hắn. Tử Hàn trong mắt mang theo kinh hãi, nơi này phảng phất là một mảnh ngăn cách với đời thế giới, tĩnh, tĩnh không tiếng động, cho dù trong hư không lôi đình nổ vang đều chưa từng có thanh âm, nơi này trống trải, thử một cái vô thanh thế giới, tựa hồ cả phiến thế giới chỉ có một mình hắn. Ầm. Một đạo tiếng nổ tại bên trong vùng thế giới này vang lên, vang vọng đất trời, vô số liên điều giống như trật tự biến thành ở chỗ này mở rộng ra đến, pháp tắc rủ xuống hóa thành ngàn vạn quy tắc. Một cái bóng mờ tại trật tự biến thành thần liên bên trong ngưng hiện tại, đó là một tên lão giả một thân trường bào màu tím lộ ra đắt tiền, buộc tay mà đứng mang theo uy nghiêm, tĩnh tĩnh nhìn Tử Hàn. Tử Hàn, lão phu nói qua, sẽ còn lại tới tìm ngươi. Lão giả thanh âm tràn đầy uy nghiêm, giống như thượng vị giả nhìn xuống như vậy. Đối với Tử Hàn tràn đầy khinh thường, trong mắt mang theo miệt thị. Liêu đạo. Thẳng đến giờ phút này, Tử Hàn cuối cùng mình, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, có chút bất đắc dĩ. Trong lòng vô lực, nói không nghĩ tới cho ta một cái chính là hóa linh cảnh tu sĩ, lại kinh động một vị trưởng lão, để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh a. Ngươi nói đùa, ngươi tự nhiên đáng giá lão phu cho ngươi tự mình xuất thủ, có thể đăng thượng thiên thê 70 cấp, không, ngươi đánh bại Thạch Trung Diệp Thiên Lưu Tạc Đá, ngươi cực hạn xa không chỉ 70 cấp, chỉ có thể cao hơn. Liêu đạo ngôn ngữ lộ ra cố gắng hết sức khẳng định, nhưng cũng có chút khinh thường. Tử Hàn nhìn hắn, trong mắt dần dần trở nên ngưng trọng, nói ngươi làm sao biết là ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là có người biến hóa ra kết giới lao phu liền không biết là ngươi sao? Mỗi một vị trưởng lão đều là chấn thủ đến một tòa trọng yếu linh sơn, mà lao phu thật sự chấn thủ linh sơn chính là Vạn Hiền Nhai. Liêu đạo dứt lời vào Tử Hàn trong tai, Tử Hàn cười lạnh không dứt, lại cảm giác có chút bi ai. Bởi vì ta thương Liêu Tuyên, hay là bởi vì ngăn cản ngươi bắt đi Lạc Tuyết? Dần dần Tử Hàn ngược lại trở nên bình tĩnh. Đều không phải là. Đó là cái gì? Bởi vì ngươi xuất hiện để cho Liêu gia ta rất sốt ruột đầy a. Liêu đạo mở miệng nhìn như vô cùng sốt ruột, nhìn Tử Hàn nhưng căn bản không lo lắng, ở chỗ này hắn chính là chúa tể, nơi này đó là thuộc về hắn thế giới, Tử Hàn coi như thiên phú lại chắc tuyệt, cũng không khả năng thử đối thủ của hắn, bởi vì hắn là thần, vượt qua phàm nhân, vượt qua tứ linh cảnh thần. Vốn là lão phu sẽ không cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi thiên phú quả thực để cho ta sợ hãi, để cho Liêu gia ta sợ hãi, năm đó Thạch Trùng, Diệp Thiên thành thánh. Ngươi thiên phú so với bọn hắn cao hơn, ngươi đồng giai trùng siêu vượt bọn họ, ta không dám tưởng tượng ngày sau ngươi thành tựu sẽ có đáng sợ dường nào, có lẽ ngươi có thể nghịch phạt Liêu đạo vừa nói, hắn đang tưởng tượng đến, mang theo một loại sợ hãi. Chẳng lẽ Thiên Huyền Tông như thế đố tài sao? Không, Thiên Huyền Tông sẽ không đố tài, Liêu gia ta cũng sẽ không đố tài, bất quá đáng tiếc ngươi là thần nữ khinh lạc lựa chọn người, cho nên ta sẽ không cho phép ngươi có cơ hội trở nên cường đại. A Tử Hàn không khỏi khẽ cười một tiếng, mang theo bi thương. Nhìn Liêu đạo, nói mặc dù ta như cũ không biết các ngươi mục đích, nhưng là tối thiểu ta biết ngươi không cho phép ta tồn tại. Liêu đạo vẻ mặt trở nên nghiêm túc, buộc tay mà đứng, lúc này hắn bóng người lơ lửng đứng ở thiên vũ bên trên, khẽ cười nhìn hắn. Ta còn có một nghi vấn, nếu là ngươi nghĩ, ngươi đại khái có thể trực tiếp tiêu diệt ta, cần gì phải đại phí chu trương đem ta dẫn tới nơi này. Bởi vì ta không có lý do gì. Tử Hàn ánh mắt vào lúc này lạnh lẽo, nói cho nên ngươi đem ta dẫn tới nơi này. Liêu đạo đi mà đi. Phảng phất đang suy tư, yên lặng hồi lâu, nói nếu là ta giết ngươi có người sẽ cảm ứng, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ sẽ không bỏ qua ta, cho ngươi ngồi lao phu mệnh, cái này không giá trị. Ai? Tử Hàn than nhẹ, nhìn phía xa hoang vu, hắn ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, trong lòng của hắn cảm thấy vô lực, bao nhiêu lần, mỗi một lần luôn là có người lấy nghiền ép tư thái để cho hắn không cách nào đi chống lại, hắn mỗi một lần đều có thật sâu cảm giác vô lực, nhưng là hắn tựa hồ cái gì cũng làm không. Bởi vì hắn quá yếu. Vậy ngươi bây giờ nghĩ phải làm sao? Chẳng lẽ bây giờ ngươi giết ta liền sẽ không có người biết được sao? Tử Hàn ánh mắt mang theo cô đơn, trong mắt mang theo không cam lòng. Liêu đạo xoay người, nhìn Tử Hàn, nói ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch.
Giao dịch?
Tử Hàn ánh mắt mang theo một luồng tinh mang.
Ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, lão phu cũng sẽ không đích thân ra tay giết ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch thôi.
Nói đi, ta thật giống như không có quyền lựa chọn.
Liêu đạo cười một tiếng, mang theo tùy ý, phủ trong tay Tử Hàn trước mắt không gian hiển hóa, một tòa tháp hiện lên trước mắt hắn, tháp cao bên trên, vô số pháp tắc chi liên rủ xuống, trắng đen quang hoa đan vào, tại diễn lại sinh tử.
Sinh tử tháp 3.
Tử Hàn ánh mắt nhất thời trở nên ngưng trọng.
Đúng, ngươi đoán không sai, bây giờ bắt đầu ngươi lựa chọn. Liêu đạo nhìn Tử Hàn, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, sau đó nói nếu là ngươi lựa chọn thần phục Liêu gia ta sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, cho ngươi mau sớm lớn lên, như vậy ngày sau ngươi chính là Liêu gia ta người.
Liêu đạo dứt lời tĩnh tĩnh nhìn Tử Hàn yên lặng hồi lâu, giữa, Tử Hàn sững sờ, sau đó nhìn về phía Liêu đạo, nói một cái lựa chọn khác đây.
Ừ.
Liêu đạo sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, trong mắt sát cơ dần dần đậm đà, lạnh lùng nói một cái lựa chọn khác chính là tiến vào sinh tử tháp.
6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người.
Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha.
Chương 77, sinh tử tháp.
Tử Hàn nhìn trước mắt trong hư không trắng đen tương giao tháp, Tử Hàn khoe miệng lộ ra một vệt cười, cười thử như vậy bất đắc dĩ, phiền muộn đang lúc khe khẽ thở dài một hơi, mang theo một ít mê võng.
Mới tới Thiên Huyền Tông lúc, Huyết Nguyệt liền cùng hắn nói qua, Thiên Huyền ba kỳ, mà trong đó sinh tử tháp nhưng là cấm kỵ, vào chi tất chết, bất luận kẻ nào, vô luận là thần còn là phàm nhân, phàm là tiến vào sinh tử tháp cũng sẽ bị trong tháp sinh tử chi lực nghiền nát hóa thành hư vô.
Nhớ tới Huyết Nguyệt lời nói, Tử Hàn trầm mặc, ánh mắt nhìn tòa kia trắng đen xen kẽ tháp, tựa hồ đang trầm tư. Giờ khắc này hắn bóng người có vẻ hơi cô đơn, mang theo cảm giác cô tịch.
Thế nào, ngươi lựa chọn kỹ càng sao?
Liêu đạo tinh tĩnh nhìn Tử Hàn, thấy hắn do dự, hắn dự liệu đến Tử Hàn tất nhiên sẽ lựa chọn đầu nhập vào hắn Liêu gia, bởi vì không có ai sẽ muốn chết, nhất là thiên tài, cường đại thiên tài.
Hô!
Lúc này một ngụm trọc khí chậm rãi phun ra, Tử Hàn vốn là mê vong ánh mắt lúc này trở nên kiên định, nói nếu là giao dịch, ta lựa chọn sau khi ta có thể được cái gì?
Ừ!
Liêu đạo lần nữa lộ ra một vẻ kinh dị, đánh giá Tử Hàn, sâu xa nói vô luận ngươi như thế nào lựa chọn, ta có thể bảo đảm Liêu gia ta sẽ không lại đi đụng họ Xanh ba người kia.
Tốt, Tử Hàn đôi mắt, vào thời khắc này tóe ra một vẻ tinh mang, trở nên sắc bén, nói hy vọng ngươi nói được là làm được.
Giờ khắc này, Liêu đạo mày nhíu lại chặt hơn, có chút không nhìn thấu Tử Hàn, lăng lăng nhìn hắn, hắn đã không đoán ra Tử Hàn lựa chọn, hỏi ngươi lựa chọn đây.
Hoang vu trên thế giới, Tử Hàn ánh mắt dần dần tản đi tinh mang. Mang theo yên lặng, nói tản đi kết giới đi, ta vào sinh tử tháp.
Cái gì?
Liêu đạo có chút không thể nghi ngờ nhìn Tử Hàn, ngoài ý muốn cho hắn lựa chọn.
Một câu nói, mang theo cảm giác vô lực, bởi vì hắn thật cảm giác rất vô lực.
Liêu đạo có chút không cam lòng, nói sinh tử tháp mặc dù vì sinh tử, tuy nhiên lại hữu tử vô sinh, ngươi chân thật định ngươi muốn đi vào sao?
A, Tử Hàn cười lạnh, nói ta làm kiếm quân, trong kiếm chi quân, cho dù chết, ta cũng không được bất cứ uy hiếp gì, đây là ta tín nhiệm.
Một đạo che lấp ánh mắt rơi vào Tử Hàn trên người, trong mắt của hắn phủ đầy sắc ý, nhưng là hắn lại không có động thủ, liếc mắt nhìn trong hư không hình ảnh, nói hử.
Ngươi đã muốn chết, lão phu kia sẽ giúp đỡ ngươi.
Rào.
Một đạo roi mắt quang hoa cuốn mà ra, chiếm cứ cửu thiên, Tử Hàn bóng người lần nữa hiện lên, hết thể như cũ, Diệp Dực thần lăng lăng nhìn Tử Hàn có chút không hiểu.
Đại ca, ngươi thế nào?
Ngốc.
Tử Hàn cười một tiếng, có chút thất thần, nhìn về phía Liêu Tuyên, trường kiếm nhắm vào. Một đạo kiếm ý theo kiếm dũng động mà ra, so với dị vãng bất kỳ lần nào đều phải lộ ra sắc bén, một vệ hàn mang dưới ánh mặt trời lộ ra lạnh lùng mà chói mắt, Liêu Tuyên thể sắc và tinh thần trở nên run lên, là khí thế mà nhiếp, không khỏi sau lùi một bước.
Bây giờ ngươi có thể bùng ra thanh vô song sao?
Tử Hàn lạnh nhạt mở miệng.
Liêu Tuyên trong mắt hung ác, nói ta bằng thập.
Lúc này trong mắt của hắn đang co rút lại đến, ngưng trọng nhìn Tử Hàn liếc mắt, ngược lại cũng quả quyết, phủ trong tay một chỉ điểm ra. Một đạo linh lực không có vào thanh vô song nơi mi tâm.
Mọi người có chút xem không rõ, kinh ngạc nhìn một màn này.
Giờ khắc này, thanh vô song lúc này hướng thanh vô chiến chạy đi, trong mắt rưng rưng, khóc tiếng vang lên, mang theo bi thiết.
Tiếng khóc quanh quẩn tại Tử Hàn bên hai, nhưng là đối với Tử Hàn trong thai lại như bi ca, hắn kiếm vào lúc này biến mất, Tử Hàn ánh mắt nhìn về phụ cận đỉnh vũ, trở lên chính là Thiên Huyền Tông cấm địa, sinh tử tháp.
Nhìn thiên vũ, giờ khắc này, Tử Hàn động, bước ra một bước. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt lộ ra tự nhiên, Diệp Dực thần sức sở, nhìn Tử Hàn, không hiểu hắn phải làm gì, Liêu Tuyên nhướng mày một cái, lui sang một bên chưa từng ngăn trở, vậy mà mặc dù như thế, như cũ có người ngăn lại Tử Hàn đường. Sau một khắc, kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết, ngăn lại Tử Hàn người đi đường khắp người máu tươi, một cánh tay bị Tử Hàn một cái gậy, ném qua một bên, trong lòng mọi người cả kinh, người kia đã đến linh tinh trung kỳ, mà ở Tử Hàn một đòn xuống chút nào không có. Chút nào ngăn trở đoạn đi một cánh tay, trên người hắn trong mắt của hắn mang theo hung lệ. Lúc này Tử Hàn như ma, Liêu Tuyên cái gì cũng chưa từng nói. Ngược lại mang theo sảng khoái, kia chừng 10 người thấy vậy, ai cũng không dám lại ngăn lại Tử Hàn đường. Thanh Vô Song vào giờ khắc này ngừng tiếng khóc, nhìn hắn bóng người, con người đang nhảy nhót đến, Tử Hàn bước chân thẳng hướng đỉnh vũ đi, Thanh Vô Thường ngây tại chỗ có chút luống cuống, Thanh Vô Chiến nhuộm đầy máu tươi trên mặt lộ ra kinh ngạc, hắn tựa hồ đoán được cái gì. Ở trong gió, hắn bóng người lộ ra vắng lặng, mang theo cô đơn, kèm theo cô tịch, lại chưa từng quay đầu. Tử Hàn. Thanh âm hắn vang lên, mang theo cấp bách, nhưng là Tử Hàn không quay đầu lại, lúc này ánh mắt của hắn tĩnh tĩnh nhìn phía trên, nhìn tòa kia tháp, hắn nghe được Thanh Vô Chiến kêu lên, trong mắt không có chút nào gợn sóng, chẳng biết tại sao hắn tựa hồ thấy Thanh Vô Song sững sờ nhìn mình, nhớ tới Hoa Rơi Thành lần đầu gặp gỡ, người thiếu nữ kia đối với chính mình các loại. Tử Hàn, không có thể lên, đó là cấm địa. Lúc này Diệp Dực Thần cũng không nhịn được mở miệng ngăn cản, nhưng là Tử Hàn giống như không nghe thấy. Bước chân xuống lộ ra kiên định, hắn nói qua hắn là kiếm quân, trong kiếm chi quân, hắn sẽ không thụ bất luận kẻ nào uy hiếp, ban đầu Thanh Hoành từng nguyện cùng với các tam tộc bất hòa đều phải bảo vệ hắn, hắn nhớ phần ân tình này, hắn không chịu uy hiếp, nhưng cũng muốn báo ơn, cho nên hắn nhìn về phía tòa kia tháp. Đối mặt Liêu Đạo, hắn rất bất đắc dĩ cũng rất vô lực, bởi vì hắn không cách nào chống lại, nếu là hôm nay hắn không đáp ứng, kia thanh tộc ba người không biết sẽ tao ngộ đến cái gì, hắn thiếu thanh tộc từ đầu đến cuối muốn còn. Hắn bóng người lộ ra cô đơn, khi hắn bóng người hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt mọi người lúc, Liêu Tuyên cười lạnh một tiếng, đang lúc xoay người khinh miệt canh đồng tộc ba huynh muội liếc mắt, hướng phương xa đi, Diệp Dực Thần ngây tại chỗ, hắn đi không biết đi làm cái gì, chỉ có thanh tộc ba người y theo tại. Kaka, hắn tại sao phải làm như vậy? Thanh Vô Song trong mắt rưng rưng, nhìn mình huynh trưởng hỏi. Thanh Vô Thường lắc đầu, trong mắt của hắn không hiểu, mà Thanh Vô Chiến lúc này trong mắt hiện lên khắp nơi óng ánh, lại nhìn xuống. Gắt gao cắn răng đang lúc không để cho nước mắt chảy xuống đến, để cho thân thể của hắn nhịn không được run rẩy. Tử Hàn, ta Thanh Vô Chiến xin lỗi ngươi a. Thiên Huyền Tông 3000 dặm bên trong dãy núi, chí cao đỉnh vũ chỗ, một tên thiếu niên đặt chân, trong mắt của hắn cũng không có tuyệt vọng, bóng người mang theo vắng lặng cảm giác, lúc này một đạo thân ảnh tự trong hư không ngưng hiện ra, chính thị Liêu Đạo. Nếu là ngươi bây giờ đổi ý, Liêu gia ta như cũ hoan nghênh ngươi. Không cần, chỉ hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Liễu gia Tử Hàn trong lời nói mang theo quả quyết. Hừ, ngươi cho rằng là ngươi tiến vào sinh tử tháp còn có thể sống được đi ra không? Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Liêu Đạo mở miệng, trong mắt hiện ra vẻ tức giận, vào lúc này hắn bóng người vặn mèo, thoáng qua giữa tại chỗ biến mất, Tử Hàn khỏe miệng vén lên một vệt độ cong, mang theo dễu cợt, dưới chân đất đai trắng đen phân hóa, ánh mắt nhìn về phía trước, đó là một tòa tháp, trắng đen biến ảo tháp. 9 tầng tháp chán phóng trắng đen quang hoa đang lưu chuyển, tại trắng hay đen giữa biến chuyển, từng luồng trắng đen khí rủ xuống ép sập hư không, một loại bàng bạc thiên địa lực lượng tại tháp bên trên lưu chuyển, 9 tầng tháp cao lộ ra cực kỳ tinh xảo, nhưng cũng lộ ra thần bí. Tháp này chớ vào. Tử Hàn bên thai như cũ quanh quần huyết nguyệt lời nói, bởi vì không người nào biết trong đó kết quả có cái gì, đi vào người đều không có thể lại đi ra. Tử Hàn ánh mắt lúc này trành lên trước mắt tháp cao, thật dài thở phào một hơi, lần nữa dậm chân giữa. Về phía trước mà đi, trắng đen vẻ tại trong tháp xuôi ngược biến ảo đến, hóa thành một cái lô đen, chiếm cứ mắt người mắt, muốn phải chiếm đoạt hết thảy. Một đạo màu đen lưu quang cuốn thiên vũ, thiên khung vào lúc này rung mạnh đến, vỡ vụn đi, sau đó một nói ánh sáng màu trắng lóe lên, phủ qua vỡ vụn thiên khung, vào lúc này, thiên khung tại gây dựng lại lần nữa như lúc ban đầu, mà cả tòa đỉnh vũ vĩnh viễn chỉ có màu trắng đen mức độ. Rào. Một đạo màu đen lưu quang tự trong tháp tới. Sau đó một vệt ánh sáng màu trắng chuyển động theo, vào lúc này hai vệt ánh sáng toàn bộ hướng Tử Hàn tới, tại hắn trong ánh mắt không ngừng đan xen trở nên lớn, lúc này hắn muốn né tránh, tuy nhiên lại căn bản không tránh khỏi. Ầm. Hai vệt ánh sáng rơi vào Tử Hàn trên thân hình, hai loại sức mạnh hoàn toàn ngược lại, một loại lực lượng cường đại đang nở rộ đến, một mảnh vỡ vụn tiếng vang rội, hư không lúc này ở vỡ vụn đến, lúc này kèm theo vỡ vụn tiếng xuôi ngược tại Tử Hàn trên người. Hoàng hốt giữa Tử Hàn thân thể kèm theo đen ánh sáng màu trắng hóa thành hư vô. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha.
Chương 78, sinh tử quanh quẩn. Một ngày này, Thiên Huyền Tông các phe kinh động, vô số người ánh mắt đầu vàng trí cao đỉnh Vũ gia, mang theo vẻ hoảng sợ, bởi vì ở nơi đó, sinh tử tại chiếm cứ, có người vào tháp. Trong lịch sử có vô số lần, mỗi một lần có người bước vào kia trong tòa tháp, đều sẽ bị kèm theo tiếng động lạ hóa thành cho tàn, phảng phất bọn họ trở thành tế phẩm, để cho tháp hồi phục, khuấy động thiên địa. Giờ phút này một bóng người xinh đẹp đặt chân hư không đứng ở đó trắng đen lưu chuyển đỉnh Vũ gia, trong con ngươi xinh đẹp trở nên ngưng trọng, mê võng, không hiểu. Thanh tộc ba người như cũ vẫn còn, Thanh Vô Chiến Si ngốc nhìn con đường kia, Thanh Vô Song trong mắt mê ly lại cũng không có đến bi thiết, ngược lại đang an ủi tự huynh trưởng mình. Kiếm quân, vì sao, ngươi vì sao phải vào tháp? Khinh Lạc nhìn hồi lâu cuối cùng mở miệng mang theo một tia bi lương, nàng không hiểu, nàng không tin, Tử Hàn biết rõ nơi đó là tuyệt cảnh, nhưng là hắn đi lúc chưa từng quay đầu, một ngồi trong cung điện chuyển tới khẽ than thở một tiếng, lúc đó yên lặng, tất cả mọi người nhìn trí cao nơi, muốn suy đoán lại đã biết kết cục. Sinh tử tháp, hóa thành 9 tầng, mỗi một tầng cũng lộ ra như vậy tinh xảo, sinh tử chi lực hóa thành trắng đen, lưu chuyển tại tháp cao ra, thiếu niên thân ảnh biến mất, sinh tử tháp lần nữa yên tĩnh lại. Lúc này Thiên Vũ lộ ra yên tĩnh, một tên thiếu niên đứng ở nơi này mảnh nhỏ yên tĩnh trong thiên địa, một đầu tóc đen đánh tan, trong ánh mắt khiêu động lên khắc thường thần sắc, không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hết thảy. Mắt tiền thế giới lộ ra cực kỳ nhàm chán, chỉ có trắng hay đen xuôi ngược, sinh và tử đang lúc giao hội. Giờ khắc này sinh tử hóa thành trắng đen, từng luồng đen ánh sáng màu trắng đồng bền, xuôi ngược, quanh quẩn, tiêu tan, ngưng tụ, tựa hồ vạn cổ không thay đổi, trước mắt hết thể mang theo yên lặng, không biết qua một số năm. Tử Hàn ánh mắt xuyên thấu qua trên trán sợi tóc nhìn bốn phía, thẳng đến lúc này Tha Phương mới nhìn chân thiết, ánh sáng màu đen quấn vòng quanh đậm đà tử khí, tan rã thế gian hết thể lực lượng, ánh sáng màu trắng kia, tơ, trôi lơ lửng, sức sống tràn trề lại để cho người sợ sợ hãi, sinh và tử hai người không ngừng quấn lấy nhau. Ầm. Một đạo ầm ầm tiếng chợt vang lên, cả phiến hư không hóa thành hắc ám, như mực đen nhánh, khí tức tử vong không ngừng chèn ép hướng bốn phía lan tràn, mảnh này thế gian lúc này đoạn hết tất cả sinh cơ. Tự tiện xông vào đế tháp giả, chết. Một giọng nói linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu, lại mang theo tang thương, không có tình cảm chút nào, giờ phút này, Tử Hàn trong lòng run lên, ánh mắt nhìn về tứ phương, một loại không hảo cảm thấy bao phủ hắn, kia như cùng chết mất, lần này hắn thể nghiệm đến lúc đó giống như biến mất. Đế tháp Tử Hàn con ngươi đang có giúp lại đến. Rào. Ánh sáng màu đen giống như đợt sóng một loại hướng Tử Hàn dũng động lên, cả thế giới hóa thành hắc ám, mặc thiếu niên áo trắng ở nơi này màu đen đợt sóng bên trong giống như viên lục bình, theo thủy phiêu dung, ánh sáng màu đen bao phủ hắn, đưa hắn bao phủ. A. Tử Hàn gào thét, vô số ánh sáng màu đen một tia một luồng hướng trong thân thể hắn dũng động, quanh thân linh lực vào lúc này dũng động mà ra muốn chống cự, nhưng là ở trong bóng tối vô số linh lực hóa thành hư vô, đều bị chiếm đoạt đi. Trong bóng tối, Tử Hàn phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn tử khí, giờ phút này, vô tận khí tức tử vong hướng Tử Hàn ăn mòn, không có vào hắn thân thể, đang không ngừng cắn nuốt hắn sinh cơ, hắn hắc phát vào lúc này bị hóa thành trắng như tuyết, lại lần nữa bị tử khí nhuộm đẫm hóa thành đen như mực sắc. Không, buông ta ra. Tử Hàn gào thét, hắn muốn dãy rủa, nhưng là ở trong bóng tối hắn không cách nào dãy rủa, quanh thân linh lực đều bị ăn mòn hóa thành hư vô, trong bóng tối thân thể của hắn đang không ngừng già yếu đến. Sinh cơ cần phải đoạn tẫn, chỉ kém một đường. Ầm. Ánh sáng màu đen hóa thành thực chất, trong tháp giống như tử vong chi hải, vô tận hắc triều rửa sạch Tử Hàn thân thể, hắn sinh cơ một số gần như đoạn tuyệt, nhưng là hắn vẫn như cũ đang dùng rằng. Ta không cam lòng, ai cũng đừng nghĩ để cho ta thần phục. Tử Hàn gào thét, hắn như cũ chưa từng buông tha, ánh mắt của hắn lúc này trở nên linh lực, trong tay một thanh kiếm ngưng hiện tại lên, giờ khắc này, trong tay hắn kiếm như mực, tản mát ra một vệt hào quang. Đánh sơ sắc bốn phía tử vong chi khí. Cút ngay cho ta. Tử Hàn gầm thét, trường kiếm chém xuống, một đạo kiếm quang ngưng hiện tại. Đánh sơ sắc bóng tối bốn phía, lộ ra một tia ánh sáng, nhưng mà sau một khắc nhưng là càng mãnh liệt đợt sóng theo tới, trường kiếm chém qua địa phương, hắc ám giống như sợ hãi, lại hướng khắp nơi lui ra. Giờ khắc này, trường kiếm tản ra khác thường hào quang, bảo vệ hắn, hắn gầm thét, gào thét, dùng rằng, lúc này hắn tựa như có lẽ đã vung không động thủ trung kiếm, vô lực ngồi dưới đất. Nhưng là trên trường kiếm từng đạo kiếm khí dũng động, bao phủ hắn. Tử Hàn ngồi dưới đất, sợi tóc trắng như tuyết, da thịt khô héo, sinh cơ cần phải đoạn tẫn, như chỉ mộ người ngắm nhìn chiều tà, rất vô lực nhìn trong tay kiếm, hắn có chút kinh ngạc có chút không hiểu, Huyết Nguyệt tiện tay cho hắn kiếm, lại còn có đến như thế thần dị một mặt, hay hoặc là Huyết Nguyệt ngay từ đầu liền không phải là tùy ý cho hắn, mà là cố ý làm,
thanh kiếm này cùng tòa tháp này tựa hồ có khiên bán như vậy, kiêng kỵ lẫn nhau đến.
Rào.
Không gian hư vô bên trong, màu đen đợt sóng dần dần tối lui, ánh sáng màu trắng dũng động mà ra, trắng đen vẻ giờ phút này ở trong mắt Tử Hàn sôi ngược lên, làm hai người đụng chạm lúc, phảng phất mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, cả phiến hư không đang rung rung đến. Kia thử sinh tử chi lực, là sinh tử giao hội, vào giờ khắc này, sinh tử giao dung, không người nào biết sẽ biến hóa làm cái gì, tuy nhiên lại mang theo một loại hủy thiên diệt địa như vậy lực lượng đang dũng động.
Ông!
Trường kiếm tại ông Minh, một đạo kiếm khí dày đặc không trung mà hiện tại, chặt chém hư không, mà sống chết giao hội đang lúc thật sự thả ra lực lượng nhưng là như thế cuồng bạo, kiếm khí đến từ trên trời, phảng phất triển toái hư vô ích, chém ở trắng hay đen giao hội chỗ, một khắc kia kiếm khí nổ tung, tại hai loại sức mạnh bên dưới hóa thành hư vô. Tử Hàn ngẩng đầu nhìn về phía kia thời khắc sinh tử giao hội, trong mắt của hắn mang theo kinh hãi, giờ phút này hắn cuối cùng minh bạch, vì sao sinh tử tháp hữu tử vô sinh, không người có thể sống bước ra nơi này, bởi vì nó điều khiển đến thế gian thần dị nhất hai loại sức mạnh, nó phảng phất chúa tể sinh tử, bất luận kẻ nào đều không cách nào chạy thoát sinh tử chế tải. Nó có ý chí, nhưng là cái loại này ý chí lại có vẻ giá lạnh như vậy, ở đó đạo ý chí bên dưới phảng phất thế gian chỉ có sinh tử, nó không cho phép bất luận kẻ nào bước vào nơi đây. Giống như thủ hộ, nhưng là nó thủ hộ là cái gì? Là sinh tử sao?
Chết!
Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm vang lên lần nữa, trắng đen lần nữa xuôi ngược, sinh tử lại lần nữa hòa hợp, một loại sức mạnh vượt qua thần, nhưng là cho dù là thánh là có thể ngăn cản được sinh tử gian lực lượng sao? Sức mạnh kia phảng phất áp đảo tất cả lực lượng bên trên.
Chết! Ai cũng không thể khiến ta đi chết, ai cũng không thể.
Tử Hàn thanh âm vang dội đập thời khắc sinh tử, lại bị dìm ngập, sinh và tử lực lượng lại lần nữa lần quẩn. Tử Hàn quanh thân sinh cơ phảng phất đoạn tẫn, nhưng là ánh mắt của hắn như lửa, tựa hồ có thể cháy hết thế gian vạn vật, hắn gầm thét.
Sinh tử thì như thế nào, chư thiên vạn vật ta đều có thể nuốt, không cần biết ngươi là cái gì, cho ta nuốt.
Giờ khắc này, Tử Hàn có một loại đại khí phách hiện lên, hắn sinh cơ cần phải đoạn tẫn, hắn không có bất kỳ dựa vào, giờ phút này hắn còn lại chỉ có chính hắn, hết thể chỉ có thể dựa vào tự mình tiến tới thủ hộ, hắn không sợ, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không sợ, hắn tin tưởng hắn thử mạnh nhất.
Nuốt.
Trong tay hắn một đạo ấn pháp nhất thời kết xuất, ấn pháp kỳ dị, trong nháy mắt một cổ lực cắn nuốt tự quanh người hắn hiện lên lên, trắng hay đen xuôi ngược, sinh tử chi lực toàn bộ hướng hắn ấn pháp bên trong dũng động, hắn giờ phút này chiếm đoạt tất cả mọi người đều vị chi như hổ sinh tử chi lực.
Sinh tử thoáng qua, hóa thành một loại kỳ dị, toàn bộ không có vào Tử Hàn trong thân thể, hắn đang run rẩy, bao nhiêu lần không nhịn được nghĩ muốn buông tha, hai loại sức mạnh tại trong thân thể hắn trôi lơ lửng, phá hư hắn sinh cơ, nhưng là hắn nhưng ở dốc toàn lực.
Kiếp này hắn không tin thiên địa vạn vật có gì không thể nuốt.
Thượng cổ thôn linh điện.
6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người.
Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha.
Chương 79, sinh tử biến hóa bổn nguyên.
Thượng cổ thôn linh điện chính là tối cao cổ kinh, chư thiên vạn vật đều có thể nuốt, thậm chí có thể nuốt vào toàn bộ đất trời. Giờ phút này Tử Hàn ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Trong tay thi triển ấn pháp, từng đạo sinh tử chi khí không có vào hắn thân thể, hai người giao hội lực lượng để cho người khó có thể chịu đựng.
Sinh tử chi lực không ngừng tại trong thân thể hắn lan tràn, hủy tận hắn sinh cơ, thân thể của hắn khô bại, trong nháy mắt già nua không biết bao nhiêu năm, da thịt mất đi sáng bóng, mái đầu bạc trắng đánh tan tại trước người hắn, nhìn thấy giật mình. Hắn đang run rẩy đến, lúc này hắn tại cạnh tranh, nếu là hắn giờ phút này tản đi ấn pháp, như vậy hắn sinh cơ đem đoạn tẫn, hắn cắn nuốt sinh tử chi lực. Hai loại sức mạnh tại trong thân thể hắn lẩn quẩn, tựa hồ đạt tới một cái thăng bằng, duy trì hắn cuối cùng một luồng sinh cơ không ngừng.
Vậy mà mặc dù như thế, hai loại sức mạnh vẫn ở chỗ cũ trong thân thể hắn dũng động, từ trong ra ngoài thống khổ không ngừng lan tràn. Lúc này Tử Hàn không khí trầm lặng ngồi tại chỗ, hắn nhắm chặt hai mắt, căn bản không cảm giác được chút nào sinh cơ, trong thân thể hai loại sức mạnh tại tràn ra đến.
Thôn thiên phệ địa, cho tan ướt.
Đây là Tử Hàn tâm niệm, vào giờ khắc này hắn đã không thể cứu vãn. Chỉ có như vậy giữ vững mới có thể làm cho hắn không đến nổi trong nháy mắt mất đi, mà hắn tâm một mực kiên định, hắn đang tìm kiếm đến cơ hội, hắn không tin vào người là chết, hắn đang không ngừng thử.
Thôn linh điển lại xuất hiện, thật là có ý tứ.
A.
Tử Hàn gào thét, hai loại sức mạnh tại quân lấy nhau, hóa thành từng đạo khó có thể chịu được lực lượng, tuy nhiên lại trong nháy mắt hóa thành một loại thăng bằng, duy trì hắn sinh cơ bất diệt, liền như vậy không ngừng tuần hoàn, không ngừng thừa nhận thống khổ.
Giờ phút này, hắn da thịt trở nên vàng khè, khô mặt nhăn, toàn bộ thân thể trở nên yên lặng, ấn pháp cũng biến thành chậm chạp, nhưng là hắn vẫn như cũ không buông tha, từng luồng lực lượng không có vào thân thể,
lúc này thân thể của hắn phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng thôn nạp đến sinh tử chi lực.
Ầm.
Một đạo ầm ầm tiếng tự Tử Hàn trong thân thể ngưng hiện ra, vào thời khắc ấy, hai loại sức mạnh tựa hồ đạt tới hoàn mỹ thăng bằng, sinh tử tan ra hóa thành hư vô, lại có một luồng vô cùng nhạt nhẽo sinh cơ trôi qua, để cho Tử Hàn đôi mắt động một cái, trong thân thể hiện lộ kia một luồng sinh cơ, một cây hắc phát sau đó hiện lên, đạt tới một loại khéo léo điểm, loại cảm giác đó thập phần vi diệu. Quanh thân bên ngoài, ấn pháp bên trong, sinh tử chi lực liên tục không ngừng toàn bộ hướng Tử Hàn quanh thân dũng động, đạt tới nào đó thăng bằng lúc, hai loại sức mạnh giao dung sinh ra từng đạo sinh cơ làm dịu thân thể của hắn.
Hưu.
Không biết qua bao lâu, Tử Hàn đôi mắt cuối cùng mở ra, mặc dù mâu quang như cũ ảm đạm, nhưng là hắn sinh cơ bên trong cơ thể lại chính đang thức tỉnh đến, trong mắt của hắn lại lần nữa toát ra tự tin, hắn tin tưởng cho dù tuyệt địa cũng không làm gì được hắn. Sinh tử không thể cùng tồn, thân thể người bên trong gân mạch tương thông, vô luận như thế nào hai loại sức mạnh cũng sẽ tiếp xúc được một nơi bùng nổ, còn ta đâu? Tử Hàn đang suy tư tự vấn lòng, nhìn trong tháp sinh tử dũng động lực, hắn có một cái điên cuồng ý tưởng. Sinh tử chi lực, phân cho ta. Tử Hàn thét dài đến, trong cơ thể nhất thời dũng động ra lưỡng đạo lực cắn ướt, ấn pháp bên trong hai loại sức mạnh không ngừng hướng trong thân thể hắn vọt tới, linh mạch hồi phục liên tục không ngừng cắn nuốt sinh lực đo, vậy từ chưa từng sử dụng hồn mạch giờ phút này cũng vào lúc này ngưng hiện tại, hội tụ tử lực đo. Hai loại sức mạnh vào giờ khắc này bị Tử Hàn toàn bộ chiếm đoạt đi, hắn sinh cơ lúc này cũng không lại đoạn, nhưng là hắn lại thừa nhận một loại càng khó khăn sức chịu đựng đo, hai loại sức mạnh tự linh mạch hồn mạch bên trong tràn ra, Tử Hàn trên thân thể không ngừng tràn ra máu tươi, cả người nhuốm máu giống như huyết nhân.
Giống.
Tử Hàn đang gào thét, như là dã thú, hai loại sức mạnh tại rửa sạch thân thể của hắn, ánh mắt của hắn càng phát ra bền bỉ, hắn không tin hắn áp chế không, Tử Hàn đang ngưng tụ đến hai loại sức mạnh, sau một khắc, hắn phát hiện linh mạch bên trong sức mạnh của sự sống đang dần dần ngưng tụ một quả sáng chói điểm sáng đang nở rộ đến ánh sáng khác thường.
Rào.
Một đạo sáng chói bạch quang tự Tử Hàn quanh thân hiện lên, trong mắt của hắn nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, linh mạch bên trong sáng chói điểm sáng không ngừng ngưng tụ mông lung giữa giống như mai lăng tinh. Tử Hàn trong lòng vui mừng, bởi vì kia lăng tinh chỉ có đột phá linh tinh cảnh người mới có thể ngưng tụ mà ra tinh thạch. Giờ phút này sinh chi lực tại hắn linh mạch bên trong ngưng tụ hóa thành linh tinh, mà linh tinh có thể xưng mà sống chi linh tinh. Nhưng là Tử Hàn lập tức ngưng mắt, sinh chi linh tinh ra một lăn tăn rung động hướng bốn phía khuếch tán, từng luồng sinh cơ không ngừng tràn vào Tử Hàn thân thể, hắn mâu quang càng phát sáng rỡ, tóc trắng trở nên hoa râm, lúc này hắn đứng dậy, hắn đôi mắt trở nên thâm thúy, hắn như cũ không thỏa mãn.
Tử chi lực ngưng cho ta.
Giờ khắc này hắn giống như nhập ma như vậy, liên tục không ngừng tử lực không ngừng tràn vào hắn hồn mạch bên trong, hắn hai mắt đầy máu, hồn mạch bên trong tử lực tại cuồn cuộn, rung động mà ra hủy diệt hắn sinh cơ, nhưng mà sinh chi linh tinh không ngừng thà dây dưa, Tử Hàn thân thể lại lần nữa bị thương nặng, thân thể của hắn đã sớm trở nên tàn phá không chịu nổi.
Phúc!
Phun ra một ngụm máu tươi, rơi bên ngoài, mang theo đậm đà tử khí, nhưng là hắn như cũ không cam lòng đang kiên trì, hắn tin tưởng nếu là tử lực tại hắn hồn mạch bên trong đủ đậm đà lúc, hắn nhất định có thể đủ lại ngưng tụ ra một quả linh tinh. Nhưng là thế gian vạn vật thử thăng bằng, một người chỉ có thể ngưng tụ ra một quả linh tinh, mà Tử Hàn nhưng phải ngưng ra hai quả, cái này không khác nào thử nghịch tiên, huống chi hắn đã ngưng ra sinh chi linh tinh, sinh tử chi lực nhưng là thế gian tối thần dị trí cường hai loại sức mạnh một trong.
Lại cho tan ướt.
Tử Hàn gầm hét lên, hắn nghĩ phải biến đổi đến mức mạnh hơn, nếu là hắn có thể đủ ngưng tụ ra hai quả linh tinh, hắn không khác nào sẽ trở thành trí cường người.
Ẩm.
Giờ phút này một đạo màu đen lưu quang tự trong tháp ngưng hiện tại lên thẳng chém xuống, phách ở trên người hắn, một đạo máu tươi bắn tung tóe lên, cánh tay hắn suýt nữa bị miễn cưỡng chặt đứt, đầm địa máu tươi đang chảy xuôi đến, hắn lúc này trở nên dữ tợn, máu tươi nhuộm khắp toàn thân hắn lại căn bản là không có cách chống cự.
Tu sĩ tu hành vốn là người thiên, nhưng mà hắn còn muốn ngưng tụ hai quả linh tinh càng là khó mà dễ dàng tha thứ, bởi vì hắn nghĩ phải phá cái này thăng bằng. Hai loại cực hạn lực lượng tựa hồ căn bản không khả năng tồn làm một thể, cảm nhận được trong thân thể hắn sinh chi lực đậm đà, tử lực tựa hồ có ý chí, tại bài xích hắn.
Rào.
Một đạo ánh sáng màu đen lại lần nữa ngưng hiện tại chặt chém ở trên người hắn, chém ở hắn ngang hông, suýt nữa đưa hắn chặt đứt, nếu không phải sinh chi lực lan tràn, sợ rằng ngay từ lúc đệ nhất kích lúc hắn liền chết.
A. Tử Hàn kêu to, hắn thừa nhận cực lớn thống khổ, vô luận trong thân thể sinh tử chi lực va chạm, hay lại là bên ngoài cơ thể tử lực đánh, cũng để cho người thường khó có thể chịu đựng, nhưng là như cũ tin tưởng, sinh tử có thể thăng bằng, nếu hắn có thể đủ nghịch thiên biến hóa ra đời chi linh tinh, như vậy nhất định có thể ngưng tụ tử chi linh tinh.
3.
Tử Hàn một cánh tay bị miễn cưỡng chặt đứt, đậm đà tử khí hướng trong thân thể hắn ăn mòn, muốn gây đi hắn tất cả sinh cơ, tàn một cánh tay, Tử Hàn run rẩy, ánh mắt trở nên hung lệ, hắn như cũ không muốn buông tha, mà giờ khắc này một vệt đen dũng động xuyên thủng bộ ngực hắn. Một vũng máu tươi hóa thành màu đen, Tử Hàn cuối cùng vô lực nằm ở máu đen bên trong, ánh mắt của hắn dần dần trở nên ôn hòa, nhưng cũng cực kỳ thần dị, hai con ngươi trở nên không bình thường, một cái nước sơn đen như mực, một cái xí bạch như tuyết. Hô! Giờ khắc này hắn giải thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai cái kỳ dị con ngươi lộ ra cực kỳ thâm thúy, sinh chi linh tinh vào lúc này trở nên ảm đạm, tử khí lan tràn tại trong thân thể hắn, lại lần nữa lũng đoạn hắn hết thể sinh cơ, giờ phút này hắn gần chỉ còn lại một luồng sinh cơ kéo dài hơi tàn đến. Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Tử Hàn vô lực gieo họ. Ngươi vì sao không cam lòng? Một đạo ưu viện thanh âm vang lên, giống như viễn cổ tỉnh lại thần linh, mang theo tang thương cùng cô tịch, lại có vẻ như vậy ôn hòa vang dội tại trong tháp, nhưng mà chỉ là một giọng nói, toàn bộ tử khí tản hết ra, ưu ám trong tháp lộ ra thâm thúy không dứt. Tử Hàn nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn phía trên, thẳng đến lúc này hắn mới vừa nhìn nơi đó có đến một chùm sáng tại chìm nổi đến, kia một chùm sáng lộ ra cố gắng hết sức ôn hòa, sinh và tử giao dung tại một nơi không từng có đến chút nào không khỏe, phảng phất đạt đến mức tận cùng thăng bằng. Sinh chi linh tinh chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Thanh âm bình tĩnh như cũ, mang theo ôn hòa. Không, không đủ, ta phải biến đổi đến mức mạnh hơn, không có gì có thể ngăn cản ta đi trước. Chớp sáng lúc này yên lặng, không biết đang làm gì, suy tư điều gì, nhưng mà không biết qua bao lâu, đạo kia buồn tẻ thanh âm vang lên lần nữa, mang theo thở dài. Thiếu niên, ngươi để cho ta nghĩ lên lúc trước, ta đã không nhớ đó là nhiều năm trước chuyện, ta nguyện giúp ngươi. Rào. Giờ khắc này, trắng hay đen xuôi ngược, sinh và tử cùng gieo vang. Vốn là cực kỳ cao kỉnh hai loại sức mạnh vào giờ khắc này trở nên ôn hòa, một luồng màu trắng đen lưu quang nguyện như sinh tử, tự chấp sáng bên trong hiện lên lên, không có vào Tử Hàn nơi mi tâm, không có chút nào sáng chói. Hết thể trở nên ôn hòa, hồn mạch bên trong trở nên bình tĩnh, một quả màu đen linh tinh đang chậm rãi ngưng hiện tại đến, hai loại quang hoa từ hắn trong thân thể trào hiện ra bao quanh thân thể của hắn, hắn sinh cơ một lần nữa hoán phát ra, cụt tay khép lại như lúc ban đầu. Trong thân thể hắn hai loại sức mạnh tại không ngừng đan xen đến, diễn lại sinh tử, tử lực không nữa ăn mòn hắn sinh cơ, chiếm cứ tại hắn hồn mạch bên trong, sinh chi linh tinh đang khôi phục đến hắn sinh cơ, giờ khác này hắn lần nữa trở nên như kiếm như vậy ác liệt. Tử Hàn đôi mắt hóa thành trắng đen, ngưng tụ hai loại cực hạn, nơi mi tâm một đạo trắng đen xen kẽ phù văn đang dũng động, để cho hai loại sức mạnh hóa thành thăng bằng, giờ phút này hắn thành công ngưng tụ hai quả linh tinh, hắn phá vỡ mà vào linh tinh cảnh. Tử Hàn nhìn phía trên, giống như ngửa mặt trông lên, trắng hay đen trong con ngươi lộ ra nghi ngờ, giờ khắc này trong tháp trở nên an tĩnh, sinh và tử lực lượng lặng lẽ trở ra, duy có một người cùng một mai chớp sáng đang nhìn nhau đến. Ngươi vì sao giúp ta? Nghi vấn âm thanh triệt tại trong tháp, hết thể thay đổi quá nhanh, để cho hắn có vô số không hiểu, nhưng là hắn như cũ lòng rung động đến trước hai loại sức mạnh xuôi ngược, dường như muốn đưa hắn xé. Sáu cầu nguyệt phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT. Hãy vuốt, 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 80, 1 năm. Sinh tử tháp, vạn cổ tới nay liền bị coi là cấm địa, vô số người đưa nó làm ma khí một dạng bởi vì không người có thể tới gần, không người có thể vào tháp mà không chết, cái này tựa như trở thành nguyền rủa, nhưng là lại vừa có vô số người thèm thuồng, bởi vì tháp giữa dòng chảy đến thế gian chí thần chí thánh sinh tử chi lực. Từng có người dự ngôn nếu là có thể khống chế sinh tử chi lực người. Vậy liền giống như lấy được vĩnh sinh, đối với vĩnh sinh, tất cả mọi người đều mang theo khát vọng, cho dù những trí cường giả đó cũng không ngoại lệ, cái thế gian này sinh linh thọ nguyên cuối cùng có cuối, cường đại như thần như thánh cũng bất quá ngàn năm vạn tái mà thôi. Lúc này, Tử Hàn quần áo trăng nhuốm máu, xóa hát phát nhìn đoàn kia nguồn sáng, trong lòng có không khỏi tâm tình, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, mang theo không hiểu cùng mê võng, hắn không biết trầm tư bao lâu. Yên lặng không biết bao nhiêu năm, ta tựa hồ cũng nhanh quên mình là ai. Nhưng là ngươi để cho ta nghĩ lên rất nhiều năm trước ta, thở thiếu thời ta tựa như ngươi một loại. Tử Hàn cảm thụ đoàn kia nguồn sáng, nó rất bình tĩnh, thời gian phảng phất mài đi nó nhuệ khí, khiến nó ôn hòa. Phảng phất nó mới là nơi đây chúa tể, nhưng là nó thanh âm lại để cho người thương cảm, không biết qua một số năm, trong thanh âm nhiều một vệt khó mà xóa đi tang thương cùng cô tịch. Tử Hàn trong mắt hiện lên lộ vẻ xúc động, trầm giọng nói hôm nay đa tạ tiền bối tác thành. Thôi, chưa nói tới tác thành. Hôm nay ta ngươi kết làm nhân quả, ngày khác ngươi nếu bất tử, nhân quả cuối cùng là muốn còn thanh âm tựa hồ cũng không giàn mua, lại khiến người ta cảm thấy chi mộ. Tiền bối viện thủ tình, vãn bối nhất định không quên. Thế gian vạn vật, sinh tử khó lường nhất, nếu muốn đồng thời khống chế sinh tử chi lực yêu cầu bổn nguyên công nhận, hôm nay bổn nguyên rơi vào thân thể ngươi, nhưng chỉ là mượn cùng ngươi, ngươi tự mình cực kỳ bảo quản. Giờ khắc này, kèm theo đạo thanh âm kia vang lên, Tử Hàn trong mi tâm linh ấn vào thời khắc này nổi lên, vốn là sáng chói như kim linh ấn lúc này trở nên cực kỳ thần dị, ánh sáng màu vàng nóng bên trong như mực như tuyết, phảng phất hàm chứa trong thiên địa sinh tử chí lý. Tử Hàn cảm thụ kia linh ấn bên trong biến hóa, trắng đen phân hóa trong con ngươi lộ ra nghi ngờ, nói tiền bối thử yêu cầu vãn bối làm gì sao? Làm ngươi cảm thấy ngươi đủ cường đại thời điểm trở lại đi, bây giờ ngươi cái gì cũng làm không. Tiền bối. Tử Hàn mím môi, nhìn trắng đen xen kẽ ngọn nguồn, tựa hồ còn muốn nói gì nữa. Mảnh thiên địa này cuối cùng không bình tĩnh, nhớ lấy, bổn nguyên không thể có mất, đây chỉ là cho ngươi mượn, đem ngươi đặt chân lên đỉnh cao nhất lúc lại trả lại cho ta đi. Vãn bối nhất định không quên. Trở về đi, ở nơi này cũng đợi hồi lâu. Hồi lâu. Tử Hàn chân mày nhẹ nhàng động một cái, lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ qua rất lâu sao? Tại hắn trong nhận biết phảng phất bất quá 2-3 ngày mà thôi. Do dự hồi lâu, Tử Hàn cung kính hướng về kia một dạng ngọn nguồn thi lễ một cái, hai cái đôi mắt, một cái nước sơn đen như mực, một cái xí bạch như tuyết, nhìn đoàn kia bổn nguyên ánh sáng lúc hắn tâm không cách nào bình tĩnh, một loại như có như không liên lạc tại dẫn động tới. Sau một khắc, hết thảy cô đơn, lâm vào hắc ám, trắng hay đen xuôi ngược tại trong hư không, cả tòa tháp trở nên yên lặng. Tử Hàn thân ở trắng đen bên trong, giống như dung nhập vào trong đó. Hắn cúi đầu phảng phất đang suy tư điều gì, trong thân thể hồn mạch cùng linh mạch đang rung động, nhất hắc nhất bạch hai quả linh tinh đang lưu chuyển, hai loại kỳ dị lực đang động, giờ khắc này hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có cường đại, so với di vãng không thể so với. Trong bóng tối, Tử Hàn phụ trong tay, tay phải nắm bạch, tay trái nắm đen, hai loại màu sắc đang đan xen đến, giờ phút này trong tay hắn hai loại sức mạnh trở nên ôn hòa, nơi mi tâm ba loại quang hoa đang lưu chuyển. Lực lượng hiện lên đang lúc hai người xuôi ngược và ẩn hiện vào trong hư không. Nhu hỏa quang hoa không có vào, một cánh cửa trôi lơ lửng mà ra, Tử Hàn trong lòng có chút rung động, sau một khắc hắn bước ra một bước, lại giống như đấu chuyển tinh di như vậy, cả thế giới đều tại biến hóa, ánh mắt của hắn bên trong trở nên hoảng hốt, khi hắn đem hết thảy đều thấy rõ ràng lúc hắn thấy một mảnh ánh sao. Mà giờ khắc này, ánh sao hắn đều cảm thấy như thế nhức mắt, trước mắt hết thảy tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có tòa kia trắng đen xuôi ngược tháp lộ ra quen thuộc. Hắn nhìn phương xa, không biết quá lâu dài, yên lặng bao lâu, cuối cùng động. Bừng tỉnh giữa, hắn hướng dưới núi mà đi, ban đêm không người. Thỉnh thoảng thấy ba lượng người đang diễn luyện đến vũ kỹ, khi hắn đi qua lúc, tất cả mọi người đều dừng bước nhìn hắn, trong mắt mang theo quái dị vẻ mặt, Tử Hàn quanh thân tràn đầy vết máu, một thân bạch thường lam lũ không chịu nổi, tóc dài che giấu mặt mũi, mà dài dưới tóc nhưng là vết máu khô khốc. Người này là ai? Sao sẽ chật vật không chịu nổi như vậy? Chẳng lẽ là bị người đuổi giết? Nhưng là trong tông môn như thế nào lại cho phép đây? Hai người không hiểu, đứng tại chỗ, nhìn Tử Hàn bóng người, nhưng mà nhìn Tử Hàn đi xa, một người chân mày nhất thời vặn một cái, quay đầu liếc mắt nhìn Tử Hàn lúc tới phương hướng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ. Hắn là từ cái hướng kia tới. Cái gì? Một người khác cũng lộ ra vẻ kinh dị, lưỡng đạo ánh mắt rối rít nhìn về tòa kia chí cao đỉnh vũ chỗ, sợ chốc lát, lại đồng thời lắc đầu một cái. Bởi vì Thiên Huyền Tông vô số năm ghi lại bên trong không người có thể từ nơi đó còn sống, nhìn Tử Hàn biến mất bóng lưng, hai người mặc kệ cười một tiếng cũng không lại để ý tới. Lúc này, một ngọn núi sườn núi chỗ, nơi đó có đến một gian nhà gỗ, trong nhà gỗ lộ ra rất yên tĩnh, lại có lưỡng đạo sinh cơ, lúc này Tử Hàn đối với sinh mệnh khí tức cực kỳ nhạy cảm, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được nhân sinh cả đời máy mà nhận ra một người này. Lúc này trong nhà, Diệp Dực Thần ngồi xếp bằng tu luyện, còn bên kia có một đạo chưa đủ cao ba tấc bóng người, nhìn Diệp Dực Thần, Tử Hàn đứng ở ngoài nhà không biết đứng bao lâu, tựa hồ rất tỉnh táo, thẳng đến Diệp Dực Thần tỉnh lại. Đại ca đại, ta bây giờ đã đến linh trùng cảnh, mấy ngày nữa liền có thể đạt tới linh trùng trung kỳ. Bản vương biết, tiến cảnh như thế chi chậm, cũng có mặt và tập vương đắc ý, ngươi muốn như thiếu niên lang một dạng nửa năm liền có thể đạt tới như vậy thành tựu, đây mới thực sự là thiên tài. Diệp Dực Thần mang theo tiết cho, đối với Tử Hàn hắn quả thực kính nể. Nghe Huyết Nguyệt giảng thuật di vãng Tử Hàn chiến tích, hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi không thôi, thử như thế nào người mới có thể như thế giới đây phạt bên trên, tu hành nửa năm, lấy hóa linh cảnh thực lực liền chiến đấu cả tòa hoàng triều thiên kiêu không thể không túi đầu, cho dù nửa bước linh trùng đều chưa từng coi vào đâu. Hắn nhớ lại thiếu niên đăng lâm vạn hiền ngai, đánh một trận bằng thạch trùng, Diệp Thiên hai vị các bậc tiền bối, thật là thử thiên tư bực nào. Huyết Nguyệt nhìn Diệp Dực Thần, ánh mắt vào lúc này lại lần nữa trở nên lạnh giá. Nói ban đầu kết quả bởi vì sao, thiếu niên lang lại sẽ vào sinh tử tháp. Diệp Dực Thần lắc đầu, nói đại ca đại, ngươi cũng biết một năm này, ta không biết đánh Liêu Tuyên bao nhiêu ngừng, nhưng là hắn tựa hồ thật cái gì cũng không biết, ngày đó chừng 10 người ta một ngày đi đánh người ta một hồi, nhưng là bọn họ còn không bằng Liêu Tuyên biết nhiều. Thiếu niên lang A, bản vương đã đợi ngươi suốt một năm, bây giờ không có kiên nhẫn, nếu là...
Cái gì?
Một năm?
Ai?
Huyết Nguyệt ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ hung lệ. Môn ngoài truyền tới thét một tiếng kinh hại âm thanh, một đạo kình phong hiện lên, cửa gỗ hóa thành vỡ vụn, một đạo thân ảnh vọt vào trong nhà, quanh thân lượn lờ hai cổ nếu không đồng lực đo, y phục lại lam lũ không chịu nổi, chết nhìn chòng chọc Huyết Nguyệt, nói ta lại đi vào một năm.
Điều này sao có thể?
Sáu cầu nguyệt phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha.
Chương 81, không cho mượn.
Người là ai? Huyết Nguyệt cả kinh, trong lòng hiện ra một vẻ ngưng trọng cảm giác, bởi vì trên người vừa tới khí tức khiến nó cảm thấy ngưng trọng, có một loại bẩm sinh cảm giác bị áp bách. Từ Hàn lăng nhiên ngẩng đầu giữa, trên trán sợi tóc tách ra, lộ ra một đôi trắng đen phân hóa đôi mắt, hai loại cực hạn để cho lòng người run rẩy động không ngừng. Quỷ A Diệp Dực Thần quát to một tiếng. Huyết Nguyệt ánh mắt lộ ra kinh hãi, nhảy một cái cao ba trượng, thiếu chút nữa văng ra nhà gỗ, hoảng sợ nói tiểu quỷ phương nào, thế nào?
Thế nào?
Xấu như vậy. Từ Hàn đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời tựa hồ quên đau đớn, nhìn Huyết Nguyệt vậy không chân ba tấc thân thể, mang xấu xí ngươi hai đại gia, đi đất gà có tin ta hay không giết chết ngươi, ngươi cái này ra cầm. Diệp Dực Thần trong lúc bất chợt sững sờ, nói vậy rốt cuộc thử đi đất gà hay lại là ra cầm.
Thiếu niên lang.
Huyết Nguyệt thanh âm lúc này có chút run rẩy, không tưởng tượng nổi nhìn Từ Hàn, thân thể khẽ run đang lúc, nó ánh mắt lộ ra một vẻ khó tả ý, đánh ra hắn, tựa hồ như cũ mang theo nghi ngờ.
Đại ca ta,
thật là ngươi à?
Ngươi lại còn sống?
Nay cũng khả năng không nhiều a, cái này quá không tưởng tượng nổi.
Ngươi lại không có chết, này không nên à, bản vương đều cảm giác không chân thật, tiểu Diệp tử, ngươi nói hắn có thể hay không thật là quỷ a?
Khó mà nói, ngươi xem hắn xấu như vậy. Làm sao có thể sẽ là ta đại ca, còn ngươi nữa nhìn hắn quần áo lam lũ, bẩn thành như vậy, cùng ta đại ca thật là người quỷ thù đồ a.
Ngươi có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi là người quỷ thù đồ, phải nói gọi.
Có đạo lý, đại ca đại thật có văn hóa cảm giác a.
Đó là đương nhiên, bản vương năm đó nhưng là đọc đủ thứ thi thư, đầy bụng kinh luân, học phú ngũ sa, có thử văn hóa.
Từ Hàn khỏe mắt nhảy lên, khỏe miệng đang co quắp đến, thật lâu không còn gì để nói. Nghe hai người nghị luận nửa ngày tựa hồ đem hắn quên.
Hai người các ngươi thiếu hàng.
Ô kìa à, còn rất cuồng, tiểu Diệp tử, bên trên, cho bản vương bắt hắn lại, bản vương hôm nay muốn dạy hắn làm gì quỷ.
Gút.
Ẩm. Trong khoảnh khắc, Từ Hàn quanh thân một cổ khí thế ác liệt cuốn mà ra, nhất hắc nhất bạch hai loại sức mạnh ở chỗ này giao hội lên, trong nháy mắt, vốn là tới gần Từ Hàn Diệp Dực Thần nhất thời đánh bay mà ra, hai loại sức mạnh bao quanh Từ Hàn, giống như lễ rửa tội một dạng thu lại Từ Hàn một thân dơ bẩn.
Diệp Dực Thần kinh hoàng nhìn người trước mắt, trong lòng giật mình, hắn lúc này đã đến linh trùng cảnh, tuy nhiên lại bị người trước mắt miễn cưỡng đánh văng ra, để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hại không thôi.
Này, đây là kia hai loại sức mạnh.
Huyết Nguyệt thấp giọng kể, nó trong mắt kinh hãi không thôi cảm thấy rung động.
Lúc này, một bộ quần áo trắng chợt lóe lên, Từ Hàn rửa hết một thân dơ bẩn, thay một bộ quần áo trắng, lúc này thiếu niên phong thần như ngọc, trên trán sợi tóc sau dương, lộ ra hình dáng, hai người kinh ngạc nhìn người trước mắt. Trong mắt tràn đầy rung động.
Từ Hàn chậm rãi nhắm hai mắt lại, giờ khắc này sinh tử chi lực quấn quýt lên, song song gom vào quanh thân, khi hắn lại lần nữa mở ra hai tròng mắt lúc, đôi mắt như thường, mang theo bình tĩnh, lại có vẻ cực kỳ thâm thúy, mất đi dị vãng trong suốt ý.
Lúc này, Diệp Dực Thần cùng Huyết Nguyệt lăng lăng nhìn Từ Hàn, cả kinh không nói ra lời.
Ít, thiếu niên lang, thật là ngươi.
Ngươi lại không có chết.
Từ Hàn khỏe miệng lại lần nữa co quắp, nói dĩ nhiên.
Ngươi cái này ra cầm. Là có nhiều không nhìn được ta được, ngươi chỉ mong ta chết sớm một chút sao?
Không, thử quá không tưởng tượng nổi, lại có người đánh vỡ sinh tử tháp vào người là chết nguyên rủa, ngươi thử làm sao làm được?
Huyết Nguyệt trong mắt kinh hãi như cũ không tán.
Từ Hàn chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, ánh mắt trở nên quái dị, yên lặng hồi lâu, đang suy tư, sau đó khẽ cười nói nếu là ta căn bản không đi vào đây.
Kia một năm này ngươi đi đâu?
Diệp Dực Thần lăng lăng nhìn hắn.
Một năm. Ta thật đi một năm a. Tử Hàn trong mắt có chút vong nhiên, yên lặng hồi lâu.
Diệp Dực Thần có chút u mê nhìn Tử Hàn, Huyết Nguyệt ánh mắt lại có vẻ quái dị, tựa như ư đã biết một ít gì, con ngươi kinh hãi khó mà che giấu.
Một năm, suốt một năm a. Tử Hàn trên mặt trở nên che lấp, vang lên ngày đó, hắn không thể làm gì, chỉ có bị buộc bước vào sinh tử tháp bên trong. Hưu. Trong lúc bất chợt Tử Hàn hồi mâu như điện, lộ ra một vẻ vẻ ác liệt nhìn về phía Diệp Dực Thần, nói Diệp Dực Thần, ngươi có thể biết Thiên Huyền Tông Liễu gia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Dực Thần sững sờ, có chút không hiểu, suy tư chốc lát, nói Liễu gia tại Thiên Huyền Tông bên trong có thế lực cực lớn, hơn nữa Liễu gia năm gần đây thế lực bộc phát cường thịnh, bởi vì Liễu Ngưng trở thành Thiên Huyền Tông Tam Đại Thần Nữ một trong, hơn nữa Thiên Huyền trong bảng top 50 người có rất nhiều đều là nàng người theo đuổi, rất khó dây vào. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Ừ. Huyết Nguyệt ánh mắt quái dị nhìn hắn, nói ngươi mất tích một năm thật chẳng lẽ là bởi vì Liễu gia? A Tử Hàn khép cười một tiếng, ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn, ánh mắt lạnh lùng như xương nhìn về phía xa xa, nói nếu là ta muốn giết người, nơi nào có thể? Giết người? Giết ai? Liễu gia người? Diệp Dực Thần ánh mắt càng phát ra quái dị, không cách nào tưởng tượng Tử Hàn kết quả phát sinh cái gì. Đối với Tử Hàn mở miệng, hết thể khí tức toàn bộ thu liễm, trở nên bình tĩnh, nhưng là bị giết ý lại lộ ra bên ngoài. Thiên Huyền Tông, giác đấu tràng, không cần lý do, ngươi liền có thể giết người. Huyết Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ đối với hết thể các thứ này như lòng bàn tay, Diệp Dực Thần trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn Tử Hàn, tựa hồ nơi đó là một cái cực độ đáng sợ địa phương, lúc này im lặng, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Tử Hàn. Tử Hàn yên lặng hồi lâu, nói Huyết Nguyệt, ngươi đi theo ta một chút, ta tại đỉnh núi chờ ngươi. Tử Hàn nhất thời tại chỗ biến mất, Huyết Nguyệt sững sờ, liền vội vàng kêu ngươi một cái hãm hại hàng, mang bản vương cùng đi không được sao. Nhất định phải để cho bản vương một người đến, đại buổi tối, không biết bản vương sợ tối à, gặp phải cướp sắc làm sao bây giờ, bản vương lại như vậy anh tuấn tiêu sái. Đỉnh vũ bên trên, Tử Hàn đứng yên, gió lay qua hắn xóa sợi tóc, buộc tay mà đứng làm Huyết Nguyệt tới chỗ này lúc, hắn xoay người nhìn về phía Huyết Nguyệt, lộ ra một nụ cười, nói ngươi không phải là mang theo Lạc Dạ tu hành đi không. Ra một chút vấn đề nhỏ, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, ánh mắt biến đổi, trở nên thận trọng, hơi nghi hoặc một chút, nói thiếu niên lang, ngươi thật đến sinh tử chi lực sao? Ừ. Tử Hàn nhất thời cau mày, nói chẳng lẽ ngươi không biết sinh tử không thể cùng tồn tại nhất thể sao? Trong lúc nhất thời đỉnh núi lâm vào yên lặng. Quả nhiên không sai, ngươi biết được không cách nào cùng tồn tại, nói rõ ngươi coi là thật lấy được sinh tử chi lực. Ngươi càng ngày càng để cho bản vương cảm thấy giật mình. Trong lúc nhất thời Huyết Nguyệt ánh mắt lần nữa trở nên nóng bỏng, mơ hồ hiện ra vẻ khiếp sợ cảm giác. Tại sao? Ngươi liền khẳng định như vậy? Đừng quên trước ngươi không có ẩn nút ngươi đôi mắt, bản vương đã từng thấy trong cổ tịch ghi lại, sinh tử chi lực không cách nào cùng tồn tại, nếu là cùng tồn tại, sinh tử biến hóa mắt, một cái xí bạch như tuyết, một cái nước sơn đen như mực, đây là hai loại cực hạn lực lượng thể hiện, xem ra cổ tịch ghi lại là thực sự. Huyết Nguyệt ánh mắt càng thêm ngưng trọng đứng lên, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Tử Hàn nơi mi tâm, cảm thấy lòng rung động. Tử Hàn con ngươi nhất thời trở nên đông lại một cái, nói cái gì là thật? Ngươi lấy được trong thiên địa chí cường lực lượng ngọn nguồn, sinh tử bổn nguyên. Những lời này vang lên lúc, một chữ một cái để cho người cảm thấy nặng nề, cho dù ngay cả Huyết Nguyệt con ngươi cũng không nhịn được đang co rúm lại đến, trong lòng nhảy lên, đối với bất luận kẻ nào mà nói những lời này cũng ý nghĩa quá mức trọng đại. Thượng cổ nói như vậy, cái sinh tử người được sống mãi, cùng thiên địa trường tồn. Nghe được câu này thời điểm, Tử Hàn chân mày ngược lại thư triển ra, khẽ cười nhìn Huyết Nguyệt, phong khinh vân đạm, nói Huyết Nguyệt, có lúc ta thật tò mò thân phận ngươi, ngươi đến tột cùng là như thế nào tồn tại, ngươi cái gì cũng biết, cái gì cũng biết, ở trong mắt ta ngươi tựa hồ không gì không thể. Lời này rơi vào nó trong tai, Huyết Nguyệt nhất thời trở lên lớn đâm đâm nói cáp, chớ có như vậy tán dương bản vương tuy là tài năng kinh thiên động địa, nhưng cũng là sẽ kiêu ngạo. Ta. Trong lúc nhất thời, Tử Hàn khỏe miệng không nhịn được co quắp, nói ngươi rốt cuộc là nhà nào nuôi đi đất gà, thế nào không vòng tốt ngươi. Sau một khắc Huyết Nguyệt trở nên ngưng trọng, nói thiếu niên lang, Lạc Dạ long hồn yên lặng quá lâu, chút nào vô sinh cơ có thể nói, nếu là như vậy, sợ rằng long hồn không cách nào giác tỉnh, cho nên, bản vương nghĩ. Không cho mượn thiếu niên tựa hồ biết được hắn sau văn, trong lời nói cố gắng hết sức quả quyết. Ừ. Huyết Nguyệt hai mắt nhất thời dựng lên, một cước giẫm ở cục đá vụn bên trên, nhìn Tử Hàn. Ầm ĩ nói bản vương còn không nói gì đâu rồi, ngươi nói thẳng không cho mượn, ngươi có thể chờ hay không bản vương nói xong. Bổn nguyên không thể nào cho hắn mượn, huống chi hắn là ta cửu nhân, ta không có giết hắn đã là vạn hạnh. Giờ khắc này thiếu niên phảng phất biến hóa một người, trong mắt nhất thời hiện lên từng luồng sát ý. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 82, còn có ai? Sáng sớm, làm đạo thứ nhất thử quang phá vỡ tầng mây đang lúc, hai tên thiếu niên đi tới một cái sơn cốc cửa vào, nhìn về phía trước đã sớm huyên náo đám người, không có ngừng lưu, thẳng bước đi. Nơi đây được đặt tên là Giác Đấu Tràng, chính là bị bốn ngọn núi lớn bao phủ mà ra, trong đó tạo thành một mảnh trời nhưng sơn cốc, nhưng mà này một vùng thung lũng diện tích cực kỳ rộng rãi, có rất nhiều lôi đài, mỗi một tòa trên lôi đài mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều chiến đấu khốc liệt, ở chỗ này chỉ luận thực lực, chỉ cần ngươi quá mạnh, coi như giết tông môn trưởng lão cũng sẽ không có người truy cứu ngươi trách nhiệm. Như vậy thứ nhất, rất nhiều người giữa co ân oán, sẽ gặp tới đây kết, đánh một trận bàn về sinh tử, mỗi một trận bên dưới, một người thắng được nhất định kèm theo một người khác máu tươi mà hạ màn kết cục, ở chỗ này cũng là rất nhiều gặp phải bình cảnh người đột phá cơ hội, tại sinh và tử giữa tìm kiếm đột phá. Mà Giác Đấu Tràng tại Thiên Huyền Tông cũng coi như một kỳ, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, nơi này cố gắng hết sức máu tanh, trên lôi đài tất nhiên chỉ có thể có một người có thể sống được, đây cũng là Diệp Dực Thần là hà sợ hãi như vậy nguyên nhân. Hơn nữa trải qua Nhâm Tông chủ đều chưa từng cấm chỉ nơi này, tựa hồ thả chi đảm nhiệm chi, mãi mãi cũng không sẽ để ý chỗ này. Xuyên qua đám người, Tử Hàn ánh mắt nhìn về phía khắp nơi, Nhất Mạc Mạc lại có vẻ cực kỳ kinh tâm, trên lôi đài máu tươi bắn tung tóe, cụt tay tùy ý có thể thấy, đài chủ đứng ở phía trên, lạnh lùng nhìn mình đối thủ, giống như nhìn một cỗ thi thể. Còn có chịu chết sao? Một tên tráng hán gầm thét, lúc này hắn tươi sống xé đối thủ mình, đã giết đỏ mắt, cả người nhuộm đầy máu tươi. Tử Hàn nhìn từng cái giống như nổi điên đại chủ, nhìn không ngừng đi trước khiêu chiến người, cảm thấy ngu xuẩn bi ai, trong mắt cũng cực kỳ không hiểu, nói lên lôi đài có ích lợi gì sao? Vì sao mỗi một người cũng khu chi nếu vũ, động bất động liền muốn mất mạng? Không có lợi, người ở đây cũng là một đám người điên, triệt đầu triệt đuôi người điên. Diệp Dực Thần nhìn phía trên, tựa hồ lòng vẫn còn sợ hãi. Chẳng lẽ nơi đây quyết chiến liền không có mạnh như phân chia sao? Tử Hàn chân mày nhẹ nhàng khều một cái ánh mắt che lấp nhìn bốn phía. Diệp Dực Thần thấy vậy không nói lời nào, chỉ hướng tứ phương, nói đông phương linh mận chiến đài, nam phương linh mận thần chiến đài, tây phương thử hư thần chiến đài, bắc phương thử thần chiến đài, trung gian là thiên thần chiến đài. Chẳng lẽ không có thánh chiến đài sao? Tử Hàn nghi ngờ nhìn Diệp Dực Thần. Diệp Dực Thần nhất thời không còn gì để nói, lườm hắn một cái, nói có, phàm là vượt qua thiên thần cảnh giới người nếu là muốn quyết đấu, như vậy sơn cốc giữa sẽ biến hóa ra một tòa tương ứng chiến đài, nhưng là đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện như vậy chiến đài. Tử Hàn khẽ gật đầu không biết đang suy tư điều gì, Huyết Nguyệt tĩnh tĩnh nhìn hết thảy các thứ này cũng không nói gì, bởi vì nó bây giờ rất muốn biết biến mất một năm sau khi Tử Hàn kết quả có mạnh bao nhiêu chiến lực, vậy mà lúc này mọi người tiếng nghị luận không khỏi làm ba người bọn họ ghé mắt. Nhìn, Liêu Gia Liêu Xuyên lại thắng một trận, hắn đã thắng liên tiếp một đêm. Liêu Gia Liêu Xuyên thật là danh bất hư truyền A, tính được đã hơn 20 tràng. Liêu Xuyên lấy linh tinh hậu kỳ thực lực khoảnh khắc cái linh trùng sơ kỳ người, thật là kinh khủng A. Ừ. Giờ khắc này Tử Hàn ánh mắt nhất thời một lăng, giống như lợi kiếm, nhìn về xa xa, đông phương, một tòa linh trên chiến đài, một người đàn ông mặc trường bào màu đen, đứng ở trong võ đài đang lúc, hắn trường bào đang dỉ máu, cũng không phải thuộc về hắn chính mình, hắn liếm chính mình môi, thử như vậy tinh hồng, vốn là tuấn giật trên mặt lúc này lộ ra cực kỳ dữ tợn. Liêu Xuyên. Tử Hàn ánh mắt nhìn về phía hắn, khoe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, giờ khắc này hắn bóng người xuyên qua trong đám người, lăng tới đông phương rất nhiều linh chiến đài đang lúc. Nhìn xa xa Liêu Xuyên, lúc này Liêu Xuyên trong mắt mang theo cao ngạo mắt nhìn xuống mọi người, bọn họ những người này phảng phất đã chiến đấu đến điên cuồng. Còn có cái nào không biết sống chết nghĩ muốn khiêu chiến bản công tử sao? Hắn lời nói tựa hồ rất tùy ý, tuy nhiên lại lộ ra khinh miệt, ánh mắt quét qua một lần lại một khắc, vẫn như cũ không người dám tiến lên một bước, tựa hồ sợ hãi. Lúc này Diệp Dực Thần tới chỗ này, nhìn Liêu Xuyên mặt coi thường, nói lại đang ỷ thế thôi, để cho bản thiếu giết chết hắn. Hiu. Diệp Dực Thần còn chưa nói xong, Tử Hàn bóng người đạp một cái. Nhất thời dũng động lên, bước lên trên chiến đài, Diệp Dực Thần nhất thời giật mình không thôi, hết thể tựa hồ lộ ra quá mức đột nhiên, khi hắn khi phản ứng lại sau khi, Tử Hàn đã đứng ở trên lôi đài. Mọi người không khỏi vì thế mà choáng váng, khi bọn hắn cảm nhận được Tử Hàn khí tức quanh người lúc, lộ ra một vẻ cười trào phúng ý, dưới cái nhìn của bọn họ linh tinh cảnh tu vi chống lại Liêu Xuyên chỉ có thảm bại mà thôi. Mà Tử Hàn lại xem thường. Cầm kiếm mà đứng ở trên lôi đài, năm ngón tay khinh động, trên trường kiếm dâng lên một đạo hữu hắc lưu quang, nhìn Liêu Xuyên, như kiếm như vậy. Ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. Liêu Xuyên mở miệng, tựa hồ cố gắng hết sức bướng bỉnh, căn bản không từng để ý Tử Hàn. Bạch! Một đạo hàn mang lạnh lùng, phất động lên, nói ngươi Liêu gia người không xứng biết tên ta. Ngươi tìm chết! Liêu Xuyên ánh mắt nhất thời trở nên âm ế, từng đạo sát ý ngưng tụ, dài tiếng khóc vang lên, phủ trong tay mạnh mẽ linh lực nhất thời trào hiện ra. Trong nháy mắt hắn bóng người trước khi tới Tử Hàn bên cạnh, còn có ba lượng trượng khoảng cách lúc, hắn linh lực hóa thành một cái lớn như vậy trưởng ấn hướng Tử Hàn vô xuống xuống. Đi chết đi, Liễu Xuyên ánh mắt trở nên tinh hồng, như là dã thú đang gầm thét. Rào. Một đạo hàn mang dũng động lên, kiếm quang dũng động chân trời mà hiện tại, kiếm khí ngưng tụ chặt chém mà xuống, một loại thần dị lực lượng tại lan tràn, lớn như vậy linh lực trưởng ấn vào lúc này bị miễn cưỡng bị phách chém ra đến, còn chưa từng tản đi lúc, một vệt ánh sáng màu máu liền trên không trung nở rộ ra, từng giọt máu tươi giống như máu bắn tung, kèm theo trường kiếm ông minh âm thanh chiếu xuống. Một cái đầu lâu ở trên lôi đài cổ động, một tên thiếu niên cầm kiếm mà đứng, toàn thân áo trắng không dính một hạt bụi, phía dưới xem cuộc chiến người trong mắt tràn đầy kinh hãi, không tưởng tượng nổi nhìn một màn này, hết thảy như mộng như ảo, lộ ra như vậy không chân thiết. Hắn chỉ dùng một kiếm liền giết Liễu Xuyên. Điều này sao có thể, một kiếm chém chết linh tinh hậu kỳ Liễu Xuyên, cho dù linh trùng sơ kỳ người cũng không làm gì được hắn a. Thật chỉ dùng một kiếm, gã thiếu niên này là ai? Tốt nhìn quen mắt. Tử Hàn lúc này đứng ở trên lôi đài, nghe phía dưới kinh dị âm thanh, nhìn tràn đầy máu tươi lôi đài, khóe miệng dâng lên một nụ cười trầm biếm, trong mắt của hắn lại mang theo lạnh lùng, không thèm chú ý đến Liễu Xuyên thi thể. Hắn đối với Liêu gia người không có hảo cảm chút nào, từ Liêu đạo để cho hắn lựa chọn một khắc kia bắt đầu. Lúc này, Diệp Dực thần há to mồm, không tưởng tượng nổi nhìn Tử Hàn, nếu là đổi lại là hắn, mặc dù có thể đánh bại Liêu Xuyên, tuy nhiên lại không cách nào làm được Tử Hàn như vậy sạch sẽ gọn gàng một kiếm chạm. Huyết Nguyệt đứng ở hắn trên đầu vai, nhìn Tử Hàn, trong mắt mang theo kinh dị, cho dù như nó cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bằng vào tự thân hắn liền mạnh mẽ như vậy, nếu là vận dụng kia hai loại sức mạnh đây. Cái gì? Diệp Dực Thần đã không biết nên như thế nào đi miêu tả chính mình cảm thụ, hắn nhìn phía trên chỉ có kinh hoàng rung động, nhìn Liêu Xuyên đoạn đi cổ, thử như vậy bằng thẳng, tại một kiếm xuống vốn là hết sức phách lối người liền như vậy chết. Liêu gia người thật là không chịu nổi một kích, cho cười. Tử Hàn mở miệng ánh mắt nhìn về phía xa xa, thanh âm hắn rất bình tĩnh, lại như vậy chậm rãi tản ra để cho mọi người nghe chân thiết, giờ phút này càng nhiều ánh mắt đồng loạt hướng chỗ ngồi này linh chiến đài tụ đến, một đôi bất thiện con mắt nhìn chằm chằm Tử Hàn. Đều là mang theo lạnh lùng sắc cơ. Tiểu tử, ngươi lại dám giết Liêu gia ta người. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Một tên tráng hán nhún người nhảy lên, thẳng tọa lạc tại trên lôi đài. Khi hắn leo lên lôi đài lúc, không có quá nhiều do dự, liền hướng Tử Hàn công phạt tới. Xuất thủ biết bao ác liệt, trong tay nắm một thanh đại đao, hội tụ quanh thân linh lực toàn bộ hướng Tử Hàn chặt chém đi. Tử Hàn nhìn trước mắt người, không khỏi cười một tiếng, nói nửa bước linh trùng thôi, sợ gì. Rào. Đao mang lạnh lùng. Hướng Tử Hàn chặt chém tới, mà giờ khắc này một đạo kiếm khí hoành tiêu lên, chợt lóe lên, mang theo làm người run sợ cảm giác, đều là cảm thấy vẻ lạnh lẽo. Khí. Phía dưới hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, không tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Điều này sao có thể, lại vừa là một kiếm. Cái này quá không thể nghĩ, hắn đến tột cùng là ai? Một kiếm giết nửa bước linh trùng chi nhân. Tử Hàn lạnh lùng nhìn trắng hán, trôi này đại đao chém vào trên lôi đài, đao mang không tán. Đầu hắn liền tại một kiếm kia bên dưới bị Tử Hàn chém thành hai nửa. Nhìn ngã xuống đất thi thể, trong lòng mọi người rung động, nhìn Tử Hàn giống như ma thần, mang theo kính sợ, giờ khắc này Tử Hàn quanh thân một cổ khí thế ác liệt nhất thời hiện lên lên, như kiếm một dạng thanh âm hắn vang lên, mang theo vô tận cuồng ngạo vang dội khắp giác đấu tràng. Còn có ai? 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vuốt 90. Ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 83, người kia. Một câu nói, dao động mọi người run sợ, tất cả mọi người nhìn hắn lúc, mang theo sợ hãi, giết người chỉ cần một kiếm, để cho người không thể không kính sợ. Lúc này mọi người hai mặt lẫn nhau hư, Tử Hàn cầm kiếm đứng ngạo nghệ coi trời bằng vùng, nhìn xa xa đỉnh núi. Huyết Nguyệt không mắt to bên trong lúc này hiện ra vẻ khiếp sợ, bởi vì Tử Hàn chém ra đi hai kiếm, nó nhìn rất rõ. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi hơi xúc động, Tử Hàn ngày thường không xuất kiếm, nhưng là hắn lại phảng phất là làm kiếm mà sống, đối với kiếm đạo mà nói so với trời sinh kiếm cốt chi nhân còn đáng sợ hơn. Khó trách ta đại ca có thể lấy kiếm chiến bại Diệp Thiên tiền bối, chẳng lẽ hắn là như vậy trời sinh kiếm cốt hay sao? Diệp Dực Thần cảm thấy không tưởng tượng nổi, tại lớn gan suy đoán đến. Không, so với hắn trời sinh kiếm cốt còn đáng sợ hơn, có lẽ bản thân hắn chính là kiếm. Bạch. Tử Hàn huy kiếm. Một kiếm pha không, ngắm xuống phía dưới, lúc này những thứ kia uy nghiêm ánh mắt toàn bộ hướng Tử Hàn tụ đến, đứng ở trên lôi đài, nhìn hắn. Ngươi là người phương nào? Ngươi có thể biết ngươi giết là người nào? Một tên tướng mạo thanh niên bình thường lạnh lùng nhìn Tử Hàn. Hư Tử Hàn nhẹ rên một tiếng, ngạo nghễ nói ta giết đều là đáng chết người.